Chương 347, đột gặp kinh biến, ban đêm thú triều tập kích bản cổ thành. Chương 347, đột gặp kinh biến, ban đêm thú triều tập kích bản cổ thành. Cái gì? Dương Phàm trừng to mắt, ngộp. Ngươi là giúp ta, vẫn là giúp đối diện cái này yêu nữ? Đừng giả bộ nghe không được, mau trả lời.
Cái kia,
đều giúp được không?
Không được, chỉ có thể chọn một.
Đôi này tỉ mũi hoa, tê tê đem ánh mắt rơi xuống Dương Phàm trên thân, buộc hắn lựa chọn đứng đội. Tình huống này là Dương Phàm không nghĩ tới.
Phàm ca, ta có cái chủ ý ngu ngốc.
À không phải, ta có ý kiến hay. Ý kiến hay?
Tặc Mi thử nhãn ra hỏa, nhìn cái gì vậy, nói ngươi đâu, cho ta cách Dương Phàm xa một chút.
Lâm Mặc cái thằng này, trong mắt nhanh như chớp nhất chuyển, lập tức nghĩ đến một cái rượu chủ ý, không chờ hắn hấp tấp nói cho Dương Phàm, liền lọt vào ý chị vợ Khương U Nhi giận dữ mắng ngỏ. Lúc trước, Khương U Nhi vừa tới bản cổ thành, liền gặp được cái này một mặt hèn mọn ra hỏa. Vì vậy, đánh ban đầu, Khương U Nhi liền đối với hắn ấn tượng kém.
Ta,
Tặc Mi thử nhãn sao?
Quá mức a, ta còn không có Phàm ca thật đâu.
Lâm Mặc biểu thị kháng nghị, nhưng nhìn trên thân vết máu loang lộ vết thương, không dám lên tiếng, bởi vì trong lòng hắn thật sợ cái này chị vợ. Lúc trước, nếu không phải hắn chạy nhanh, tuyệt đối phải bị nàng làm thì rồi.
Vẫn là cô em vợ tốt, người Mỹ tâm cũng đẹp.
Muốn ôm, nếu không các ngươi tới trước phụ cận trà lâu, uống chén trà.
Giúp ai chuyện này, cho ta trước hết nghi vấn.
Dương Phàm tình thế khó xử.
Giúp ai?
Hệ thống nhiệm vụ chính tuyến là để hắn hóa giải hai nữ ở giữa ân đoán.
Hắn có thể giúp ai a?
Đoán chừng, hắn lựa chọn đứng đội bất luận cái gì một bên.
Cái này tỉ mọi tình duyên nhiệm vụ đều phải lạnh.
Đã ngươi lựa chọn không được, như vậy thì ai cũng không giúp, ta cùng cái này yêu nữ, so tài xem hư thực.
Đang có ý này,
còn tưởng rằng ta sợ ngươi giống như.
Hai nữ lần nữa trở mặt mặt, dự định lần nữa độc thủ.
Dương Phàm thấy thế, gấp.
Ầm ầm,
ầm ầm. Đột nhiên, một trận đinh thai nhức óc tiếng oanh minh chuyển đến. Toàn bộ bàn cổ thành cũng hơi chấn động một chút.
Lập tức,
Dương Phàm bên hai liền truyền đến một trận chống trận tiếng kèn âm.
Chuyện gì xảy ra?
Dương Phàm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không làm rõ được tình huống như thế nào.
Chư vị thành nội đạo hữu, thú triều đột kích.
Nhìn các vị đạo hữu, có thể theo ta cùng một chỗ thủ vệ thành trì.
Một tiếng trung khí 10 phần âm thanh nam nhân vang vọng toàn bộ bản cổ thành.
Siêu siêu,
siêu siêu,
đạo đạo bóng đen từ trong thành từng cái phương hướng phóng lên tận trời,
vạch phá bầu trời đêm,
hướng cửa thành tiến đến.
Dương Phàm ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng có chút rung động.
Thủ thành,
thú triều tập thành.
Cứ việc
Dương Phàm từng tại Thiên Cung thành tham gia toàn cầu thi đại học thí luyện lúc trải qua, nhưng này loại tiểu quy mô thủ thành cùng trước mắt cái này siêu cấp cự thành hoàn toàn khác biệt.
Đi, đi qua nhìn một chút.
Dương Phàm vội vàng mượn cơ hội đánh gãy Khương U Nhi cùng Khương Minh Nhi đôi hoa tỷ bội này không chết không thôi.
Thử.
Hai nữ tướng lẫn nhau liếc nhau một cái, tề tề phóng lên tận trời.
Lập tức một nhóm mấy người bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới cửa thành lầu.
Tiểu Phàm,
Lý đại ca.
Vừa tới trên tường thành, Dương Phàm liền nhìn thấy Lý Kiệt một hổ tử đám người.
Đám người lẫn nhau lên tiếng chào hỏi.
Ta dựa vào
huynh đệ, vừa mới qua đi mấy ngày, ngươi đại di tiểu di cùng một chỗ ngâm.
666.
Hổ tử đột nhiên nhìn thấy Dương Phàm bên người song bảo thai hoa tỷ bội, trong mắt suýt nữa chừng đến rơi xuống, mặt mũi tràn đầy khâm phục.
Lâm Mặc bị hù giật mình, liều mạng hướng hổ tử nháy mắt,
để hắn nhanh đừng nói nữa,
đừng chờ một lúc làm phát bực đôi hoa tỷ muội này, đầu bị vặn xuống tới.
Huynh đệ, ánh mắt ngươi thế nào?
Ách, không có việc gì.
Hắn bị đánh.
Bị đánh?
Bị ai đánh?
Hổ tử bỗng cảm giác lưng phát lạnh, sự tình không tốt lắm.
Khô khụ.
Con hàng này lúc trước đùa giỡn U Nhi tiền bối, hơi kém bị U Nhi tiền bối làm thì rồi.
Ta dựa vào
tiền.
Tiền bối, ta vừa mới nói đùa, ngươi đừng để trong lòng.
Hổ tử bị hù khẽ run rẩy.
Lâm Mặc thực lực mạnh hắn gấp trăm lần.
Đồng thời,
Lâm Mặc cái thằng này tính cách so với hắn phách lối nhiều.
Lúc này,
hắn đứng ở nơi đó, ngay cả cái giấm đều không thả.
Có thể nghĩ, lúc trước bị đánh có bao nhiêu thảm.
Điểm này, từ hắn trên quần áo tràn đầy vết máu, liền có thể nhìn ra một hai.
Hổ tử không đốc, cảm giác không thành thật xin lỗi.
Thực sự ngọn cụ tỏi.
Bên cạnh,
Lý Kiện nhất cả người, lúc đầu cũng nghĩ mở câu trò đùa.
Nghe xong Khương Ú Nhi cái này chỉ vợ, giết người không chớp mắt.
Giật mình.
Đã trung thực.
Ông.
Ông.
Nhưng vào lúc này, một trận một ngạt vù vù tiếng vang lên.
Lập tức, toàn bộ bàn cổ thành trên không dâng lên một cái bán cầu thể vòng bảo hộ.
Hộ thành đại trận mở ra.
Dương Phàm ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng chấn kinh.
Đến tột cùng là như thế nào cấp bậc thú triều tập thành, thế mà có thể để cho bản cổ thành tòa này siêu cấp cự thành mở ra hộ thành đại trận.
Phải biết,
hộ thành đại trận là cần năng lượng khu động.
Mỗi một lần mở ra, tiêu hao linh thạch đều là đến trăm vạn mà tính.
Giống,
giống.
Từng tiếng thu giống chuyển đến.
Ầm ầm,
ầm ầm.
Trận trận oanh minh, tựa như đại địa gào thét.
Dương Phàm ngẩng đầu hướng ngoài thành nhìn lại.
Cuối tầm mắt chỗ, xuyên thấu qua chân trời ánh trăng trong sáng,
mơ hồ có thể thấy được từng đầu yêu thú che giả măng mọc hướng bản cổ thành phương hướng đánh tới,
đập vào mặt đi áp.
Cho dù cách hộ thành đại trận vẫn như cũ để đám người có cố không hiểu ngạt thở cảm giác.
Cái này quy mô thú triều
thực sự doan người.
Dương Phàm tự lẩm bẩm câu.
Bên cạnh Lâm Mặc rất là tán thành gật gật đầu.
Kim đan kỳ trở xuống đạo hữu dựa vào hộ thành đại trận đánh giết phổ thông yêu thú là đủ.
Kim đan kỳ trở lên các cường giả phụ trách đánh giết yêu thú cấp cao.
Giết.
Trên cổng thành, một tên thân mang áo giáp nam tử vung tay lên,
Hạ Đạt liên tiếp mệnh lệnh. Dương Phàm ánh mắt rơi xuống trên người hắn. Bàn cổ thành thành chủ Trần Sơn Hà, Hoa Hạ bảy đại vương tộc một trong. Đã từng, Dương Phàm tham gia đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, tại Đế Đô cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Tựa hồ cũng cảm nhận được Dương Phàm ánh mắt. Trần Sơn Hà vi vi quay đầu, hướng hắn nhìn bên này tới. Hạo hãn như ngôi sao con mắt, để Dương Phàm trong lòng rung động. Trần Sơn Hà tựa như nhận ra hắn, vi vi gật gật đầu, xem như chào hỏi. Vâng. Nơi xa, dẫn đầu công tới thú triều đại quân, đã cùng phía trước nhất bản cổ thành thủ thành tướng lĩnh va chạm lên. Tiếng gầm gừ, tiếng giống giận dữ, tiếng chém giết, một tiếng lại một tiếng, vang vọng đất trời. Bên hai không dứt, tàn chi bay loạn. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Cái kia huyết tinh trình độ, đem Lâm Mặc nhìn tê cả da đầu. Cho dù Dương Phàm cũng chấn kinh thú triều tập thành huyết tinh trình độ. Tiểu Phàm, các ngươi ở chỗ này, chúng ta đi hỗ trợ. Huynh đệ, quay đầu sẽ cùng nhau uống rượu. Giết, cam mẹ nó. Lý Kiện luôn luôn Dương Phàm lên tiếng kêu gọi, dẫn đầu hổ tử đám người, hướng những cái kia yêu thú cấp thấp đánh tới. Dựa vào hộ thành đại trận phòng thủ, phía trước lại có thủ thành chiến sĩ kháng tại tuyến đầu. Bọn hắn thừa nhận áp lực cũng không phải là quá lớn. Dương Phàm đứng sừng sững ở trên tường thành quan sát, cũng không cùng thuận theo hắn võ giả các tu sĩ, cùng nhau xông tới săn giết yêu thú cấp cao. Phàm ca, chúng ta làm sao không lên? Lâm Mặc quay đầu nhìn về phía Dương Phàm, nghi hoặc không hiểu. Rác rưởi chứ sao? Dương Phàm còn chưa trả lời, một tiếng không hài hòa chảo phúng âm thanh truyền đến. Chương 348, Tô Thanh Tuyết bị cấp 4 hoang thú huyền minh thi thiếu đánh lén. Chương 348, Tô Thanh Tuyết bị cấp 4 hoang thú huyền minh thi thiếu đánh lén thảo nê mã. Ngươi mắng ai rác rưởi? Lâm Mặc sắc mặt phát lạnh, quay đầu giận mắng. Nơi xa, lúc trước tại bản cổ thành phòng đấu giá, thấy qua Hồ Tử Cường. Tại chó săn đủng hộ dưới, cũng tới. Nói các ngươi rác rưởi, sao rồi? Thao, ngươi cái này. Lâm Mặc, chớ cùng hắn chấp nhặt. Dương Phàm gặp Lâm Mặc muốn đi rút con nhà giàu này, lập tức lên tiếng ngăn lại. Sao rồi? Ngươi hắn a còn muốn đánh ta? Biết cha ta là người nào không? Nói ra dọa nước tiểu các ngươi. Cha ta là bản cổ thành thủ thành đại tướng Hồ Biện. Sợ không? Hồ Tử Cường coi là Dương Phàm mấy cái này đổ nhà quê, sợ. Càng phát ra ngang ngược càng rỡ. Ỷ vào cha của hắn hy vọng, làm mưa làm gió. Dương Phàm chậm rãi quay đầu, hướng hắn liếc mắt. Khó trách chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, không coi ai ra gì. Nguyên lai, có lao cha chỗ dựa. Đi, không đi theo mấy đầu chó đất chơi, bọn hắn không xứng. Đi giết điểm yêu thú, nhặt điểm quân công. Quay lại thăng quan tiến tước, trở thành hộ vệ đội trưởng, tất cả phải nhờ nó rồi. Hồ Tử Cường chào phúng một phen Dương Phàm mấy người về sau, gào to bên người đám kia chó săn tiểu đệ. Theo hắn cùng đi giết yêu thú, thu hoạch quân công. Giống. Đột nhiên, một tiếng to do hổ khiếu từ đằng xa thú triều hậu phương đánh tới. Một đợt càng mạnh đại quân yêu thú xuất hiện. Cái kia, kia là hoang thú. Là hoang thú. Như vậy đại thể hình, yêu thú không có khả năng có được như thế đại thể hình. Ngoạ tào nê mã. Cái này thú triều tập thành, làm sao lại xuất hiện hoang thú? Một đầu, hai đầu. Lao thiên gia của ta, mấy chục con hoang thú. Ngay tại ra sức chém giết võ giả các tu sĩ, hoảng hồn. So với yêu thú 1 đến 9 giai, cho dù là kém nhất cấp 1 hoang thú, thực lực đều có thể so với hóa thần kỳ cường giả. Nơi xa cái kia lít nha lít nhít, đến mại không hết thú triều trong đại quân, lập tức xuất hiện mấy chục con hoang thú. Đây là cỡ nào dọa người như thế? Ngoạ tào nê mã, cháy mau, cháy mau. Ta hiểu được, vừa mới mấy cái kia chó đất, sở dĩ xem náo nhiệt, khẳng định là biết có hoang thú. A, cứu mạng cứu mạng. Cha, ta không muốn chết, ta còn trẻ a. Hồ Tự Cường cùng chó săn tạo thành đội ngũ, thực lực tổng hợp không kém, nhưng bởi vì trang bức quá mức, sông tương đối sâu. Lúc này, đột nhiên xuất hiện càng mạnh một đợt thú triều, còn có mấy chục con hoang thú theo sát phía sau, hơi kém đem hắn dọa kẻ ra quần. Hắn chỗ nào còn muốn lấy nhặt điểm quân công, liều mạng hướng tường thành phương hướng chạy. Đáng tiếc, thú triều tốc độ di chuyển nhanh hơn bọn họ hơn nhiều, tăng thêm bốn phương tám hướng, vốn là có thật nhiều yêu thú ngăn cản tập kích. Chỉ một lát sau, bọn hắn liền bị hậu phương đánh tới mới một đợt thú triều nuốt hết. Trên tường thành, tòa trấn cửa thành lầu thành chủ Trần Sơn Hà chậm rãi giơ tay lên, một con ba đạo tuyệt luân linh lực cự thủ từ trên trời giáng xuống. Vâng. Đinh hai nhức góc tiếng vang, đại địa đều tại run nhẹ nhẹ. Trên mặt đất lưu lại một cái to lớn khu vực chân không, những cái kia né tránh không kịp yêu thú đều bị rào sát. Lập tức máu me khắp người Hồ Tự Cường liền bị một cô vô hình lực lượng trói buộc mang rời khỏi thú triều vây quanh. Dương Phàm hướng hắn mắt nhìn, đơn giản vô cùng thê thảm, gãy cánh tay một đầu, chân cũng máu tươi chảy ròng. Từ xa nhìn lại, cảm giác tại vết tương bên trong ngâm qua đầu dạng, chật vật lại khiếp người. Đây là thành chủ Trần Sơn Hà kịp thời xuất thủ nguyên nhân, nếu không chỉ sợ đã thành những cái kia yêu thú trong bụng mỹ thực. Ha ha ha, cháu trai, Trang Bơ Ga, tiếp tục đi Trang Bơ Ga. Còn to tiếng không biết thẹn đi nhặt quân công đâu, cái này quân công không có nhặt được bao nhiêu. Ta nhìn ngươi thế nào mạng nhỏ, đã vứt bỏ một đứa. Lâm Mặc có thể không chút nào buông tha đánh chó mù đường cơ hội, không kiêng nể gì cả cùng thiếu. Ta danh nê mã. Phúc. Hồ Tự Cường hai mắt oán độc tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này, một tên tráng hán long hành hổ bộ đi tới. Cha, mấy cái này xuất sinh nhầm ta, mau đưa bọn hắn giết. Hồ Tự Cường không lo được đi lau sạch khỏe miệng vết máu, tranh thủ thời gian hướng tráng hán cáo trạng. Ngậm miệng, ngươi cái này xuất sinh, tự mình vô năng, có thể nào quái đến người khác trên đầu. Hồ Việt giận dữ mắng mỏ một tiếng, sau đó
hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía Dương Phạm bên người, ngoài cười nhưng trong không cười xin lỗi. Ngao. Nhưng vào lúc này, một tiếng bén nhọn chói hai tiếng sói tru truyền đến. Mau nhìn, là cấp 3 biến dị hoang thú, thiết giáp sói linh. Ngoa tạo. Những cái kia là thiết giáp đàn sói, một chi từ hoang thú tạo thành thú triều đại quân. Sao? Chuyện gì xảy ra? Cái này bản cổ thành năm nay thú triều, làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy hoang thú? Ngay tại chống cự thú triều đám võ giả có chút luống cuống. Một đầu hai đầu hoang thú còn có thể lý giải, liên tiếp xuất hiện hoang thú làm lòng người bàng hoàng. Bởi vì thâm căn cố đế nhận biết, hoang thú vốn không nên xuất hiện tại nhân loại thành thị nơi ở bọn chúng nơi ở, là tại thâm viên phụ cận khu hoang dã mới đúng à? Xem ra thật sắp biến thiên. Dương Phạm tự lẩm bẩm một câu. Trong óc của hắn không tự chủ nhớ tới đại thái biến biên niên sử bên trên ghi lại một chút không thể tưởng tượng sự kiện. Hắn không rõ ràng Tô Thanh Tuyết mâu thân lưu cho nàng bản này cổ thư là căn cứ cái gì biên soạn mà thành. Phía trên ghi chép đủ loại không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nếu là chuyện thần thoại xưa còn tốt, nếu quả thật thực tồn tại, vậy liền thật là đáng sợ. Phàm ca, cái gì sắp biến thiên? Lâm Mặc Thính Hai nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Dương Phạm. Không có việc gì. Dương Phạm lắc đầu, không có ý định giải thích. Lập tức hắn thở sâu, dự định xuất thủ chém giết những thứ này hoang thú. Ngao. Đột nhiên một tiếng vực gáy vang vọng cửu thiên, vang động núi sông. Sau một khắc, trong không khí nhiệt độ chợt hạ xuống, thấu xương hàn ý, để Dương Phạm giật cả mình. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, xuyên thấu qua trắng bệnh bầu trời, hắn thấy được một con băng phượng hoàng gào thét mà tới. Băng phượng hoàng hậu phương còn có một đám cường giả theo sát phía sau. Tô Thanh Tuyết, Tô gia thương hội thiên kim tiểu thư, mà nàng hậu phương đám kia cường giả cũng là Tô gia thương hội người. Băng phong và dặm, một tiếng khẽ kêu, trên bầu trời rơi xuống đóa đóa bông tuyết. Giang giác, giang giác, mặt đất luồng không khí lạnh đánh tới, mắt trần có thể thấy tốc độ tràn ngập một tầng hàn băng. Giống, giống, những cái kia hướng cửa thành vọt tới thu chiều, lọt vào những thứ này hàn băng tập kích, tốc độ giảm mạnh, có chút tức thì bị đóng băng lại. Giết, làm chết những thứ này cậu nương dưỡng yêu thú. Nguyên bản sĩ khí hể bại võ giả các tu sĩ tinh thần đại chấn, lập tức bọn hắn nhao nhao nắm chặt pháp bảo vũ khí, lần nữa thẳng hướng những cái kia yêu thú triển khai hung mãnh phản công. Cái này tiểu mỹ nữ ra sân phương thức thật đúng là có một phong cách riêng. Dương Phàm cảm khái một câu, từ đấy lòng bội phục thiên phú của nàng tiềm lực. Phóng nhãn hắn nhận biết tất cả thiên kiêu yêu nghiệt bên trong, chỉ sợ chỉ có Bạch Gia Thiên Kim Bạch Tuyển Thành có thể cùng nàng địch nổi. Cấp 9 băng hệ lĩnh vực, thế gian ít có. Phải biết, Dương Phàm cực đạo kiếm vực vẫn là chấn thiên quan tài nữ đế hiệp trợ hắn lĩnh ngộ. Nếu không, dựa vào hắn tự mình thức tỉnh lĩnh vực, rất khó đến cấp 9. Giống. Một tiếng bén nhọn chói hai sư hống. Đột nhiên, nơi xa thú triều trong đại quân, một đầu hình thể to lớn bóng đen, đột nhiên phóng lên tận trời, đánh út về phía nổ tung ra sân Tô Thanh Tuyết. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Hoàng bét, kia là cấp 4 hoang thú huyền minh thi thiếu. Chương 349, các ngươi đây là thủ thành đâu, vẫn là tú ân ái. Chương 349, các ngươi đây là thủ thành đâu, vẫn là tú ân ái. Huyền minh thi thiếu, đầu chim thân người, trên lưng mọc ra một đôi cánh khổng lồ. Dương Phàm sắc mặt biến hóa, lập tức liền muốn tiến lên hỗ trợ. Dù sao, Tô Thanh Tuyết cảnh giới vừa đột phá luyện hư kỳ không lâu, đơn độc ứng phó cấp 4 hoang thú, hơn nữa còn là bị đối phương đột nhiên đánh lén tình huống phía dưới, khá khó khăn. Nhưng mà, băng sơn thất điệp lãng, một tiếng khẽ kêu, lấy nàng thân thể làm trung tâm, tương đạo giống như là biển gầm thủy linh khí lãng hoa, một vòng lại một vòng nhộn nhạo lên. Trong mấy mắt, Huyền Minh thi thiếu tốc độ giảm mạnh, cái kia bọt nước bên trong ẩn chứa đáng sợ xé rách chi lực. Trong kích trên người nó lông chim, từng chiếc đứt gãy, rơi xuống. Đây là Dương Phàm ngừng lại, trừng vào mắt. Lúc trước hắn đưa cho cái này tiểu mỹ nữ thiên giai thủy hệ công pháp, cái này tiểu mỹ nữ nhanh như vậy liền lĩnh ngộ học xong sao? Dương Phàm lấy lại tinh thần, trong lòng lần nữa sợ hai thán phục nàng tiên phú kinh người. Bình thường tới nói, một tên võ giả tu sĩ linh căn tiên phú là di truyền bậc cha chú, phụ mẫu tiềm lực tiên phú gen quyết định tiếp theo bối hạn mức cao nhất cùng hạt cuối. Tô Thanh Tuyết phụ thân Tô Thiên Nước, Dương Phàm từng gặp, cũng có đã từng quen biết. Hắn làm Hoa Hạ bảy đại thân vương một trong, thực lực không kém. Nhưng ở Dương Phàm đến xem, chỉ sợ lấy hắn tiên phú, muốn sinh ra Tô Thanh Tuyết dạng này thiên kiêu nữ nhi, còn muốn kém chút. Như vậy chỉ có một khả năng, Tô Thanh Tuyết chân chính tiềm lực là di truyền mẫu thân của nàng. Giờ phút này, Dương Phàm trong lòng càng phát ra hiếu kỳ, mẫu thân của nàng đến tột cùng là một người thế nào? Vì sao có được đại thái biến biên niên sử? Lại vì sao có thần hạ học viện thần bí phòng thí nghiệm giấy thông hành? Ta dựa vào Phàm ca, biểu muội ta làm sao trở nên mạnh như vậy? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Ngươi không biết. Vì cái gì biết? Nàng cái tiêm như bức hống hống thiên giai võ kỹ, không phải ngươi tạo. Phàm ca, chúng ta là không phải hảo huynh đệ. Sau đó thì sao? Ta tùy ngươi trình nam trên bắc, ngươi đưa cái 10 bản 8 bản thiên giai công pháp võ kỹ cho ta, không quá phận à? Cha ngươi. Cút. Dương Phàm gặp Lâm Mặc cái này bức càng nói càng thái quá, một cước đem hắn đạp lăn trên mặt đất. Cô bé này ai vậy? Con mắt mù a, không gặp cùng Tô gia thương hội đám kia đại lão cùng đi. Đồng thời, đám kia Tô gia thương hội đại lão còn lấy nàng vi tôn. Nói như vậy, nghe đồn đế đô Tô gia thiên kim đến chúng ta bản cổ thành là thật lạ. Hoa nha, các ngươi nói, nàng nếu là truy cầu ta phải chú ý cái gì? Chú ý đừng nằm mơ. Nơi xa, những võ giả khác tu sĩ cũng đi theo nghị luận ầm ĩ cấp 4 hoang thú huyền minh thi thiếu, chưa thể đối Tô Thanh Tuyết tạo thành thực chất tổn thương.
Giống. Đột nhiên, lại là một tiếng gào thét. Cái kia phía dưới lít nha lít nhít thú triều trong đại quân, lại thoát ra một đầu hình thể to lớn hoang thú. Địa Hoàng Long, đồng dạng cấp 4. T. T. Võ giả đám người thấy thế, tề tề ngược lại rút khí lạnh. Phàm ca, biểu mội tang uy. Lâm Mặc sắc mặt hơi đổi một chút, vừa muốn sốt ruột mở miệng nguy hiểm. Siêu. Một đạo lưu quang hiện lên. Sau một khắc, Dương Phàm bước ra một bước, đã xuất hiện tại đầu kia cấp 4 hoang thú Địa Hoàng Long phía trước. Oanh. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, Dương Phàm người khoác một kiện đỏ rực như lửa chiến ý liền ngăn kháng Địa Hoàng Long đánh lén một kích. Ta dựa vào cái này, thiếu niên này lại hắn a ai? Ngươi hỏi ta, ta hắn a hỏi ai? Có hay không khóa đại biểu, giải thích xuống. Quản hắn ai đây? Nhìn tốt điều bộ dáng, còn không phải thế. Thế mà ngạnh kháng cấp 4 hoang thú Địa Hoàng Long lôi đỉnh một kích. Vốn nắn một chút, là thuần nhục thân lực lượng kháng. Nói như vậy, hắn là thuần thể tu giả. Đám người nổ, trong mắt suýt nữa trường rơi trên mặt đất. So với Tô Thanh Tuyết tuyệt đỉnh đạo pháp, thiên giai võ kỹ gia chỉ hoa lệ. Dương Phàm nhục thân ngạnh kháng cấp 4 hoang thú Địa Hoàng Long, bá đạo một kích, càng lộ vẻ bạo lực, càng có nhiệt huyết. Giờ phút này, tất cả mọi người nhất trí cho rằng Dương Phàm là một tên thuần thể tu giả. Trên cổng thành, bàn cổ thành thành chủ Trần Sơn Hà cũng một mặt chấn kinh. Tiểu tử này, lúc trước đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, hắn tại đế đô nhìn thấy lúc, trên mặt còn ngây thơ chưa thoát, ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, thế mà trưởng thành đến hóa thần đỉnh phong. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nói ra, đừng nói người khác không tin, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Dương Phàm, không có sao chứ? Ta không sao. Hai người đơn giản giao lưu một phen, không biết có phải hay không đám người ảo giác. Bọn hắn phát hiện Tô Thanh Tuyết vị này Tô gia thiên kim, nhìn về phía Dương Phàm ánh mắt hàm tình mạnh mạnh, đều nhanh kéo. Cỏ, đây là thủ thành đâu, vẫn là tú ân ái? Đúng, chúng ta kiên quyết chống lại trước mặt mọi người vung thức ăn cho chó. Kháng nghị mẹ nó a, biểu muội ta, huynh đệ của ta thế nào? Quay đầu theo lễ một phần là được. Lâm Mặc cái thằng này tư duy vĩnh viễn là như vậy thanh kỳ. Người khác nghị luận thủ thành sự tình, hắn đã suy nghĩ tiết kiệm xuống một phần theo lễ tiền. Ngao, giống hai đầu cấp 4 hoang thú, nhìn không được, bọn chúng gào thét gào thét. Hướng Dương Phàm cùng Tô Thanh Tuyết phát động vùng manh tiến công, cực đạo kiếm vực, hét lớn một tiếng, bá đạo tuyệt luân cực đạo kiếm vực lấy Dương Phàm thân thể làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Bởi vì Dương Phàm tu luyện phần tiên quyết là hỏa thuộc tính công pháp, vì vậy hắn thi triển ra kiếm vực bên trong tràn ngập đầy nhiệt độ nóng bỏng, cái kia đạo đạo từ linh lực ngưng tụ linh kiếm cũng thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Ông, ông, trên tường thành những cái kia võ giả các tu sĩ trong tay linh kiếm pháp bảo không bị khống chế run rẩy, thoát ly lòng bàn tay khống chế, hướng Dương Phàm cực đạo kiếm vực cấp tốc bay đi, để cho hắn sử dụng. Cốc Nhật, cái này, cháu trai này không phải thuần thể tu giả sao? Không có khả năng. Đạo pháp của hắn tạo nghệ, tại sao ta cảm giác so nhục thân lực lượng càng mạnh? Nói, đạo thể song tu. T, ta tích cái mẹ ruột. Ta thấy được cái gì? Người khác đơn tu một loại, đều đã là cực hạn, hắn thể phách cùng đạo pháp cùng một chỗ tu luyện, mấu chốt còn đạt tới võ giả cực hạn. Đây quả thực quá phát rồ. Vừa mới, đám kia nghị luận Dương Phàm là thuần thể tu giả đám người, tập thể phá phòng. Đạo thể song tu. Đạo thể song tu. Hào tiểu tử, quả nhiên là một cái khác loại. Thanh chủ Trần Sơn Hà trên mặt lần thứ nhất lộ ra rung động. Thảo nê mã, cái này con dẹp làm sao mạnh như vậy? Lê Tẩm, lúc trước lão tử bị thú triều vây quanh, cố ý không cứu, cho lão tử chờ lấy, lão tử nhất định phải làm cho người chết. Trên tường thành, thiếu cánh tay thiếu chân, đã mất đi nửa cái mạng Hồ Tự Cường, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ ghen ghét. Bốn phía tiếng nghị luận, Dương Phàm mắt điếc tai ngơ. Giờ phút này, hắn thân ở cực đạo kiếm vực trung tâm, dùng chỉ thay kiếm, lấy khí ngự kiếm, phối hợp Tô Thanh Tuyết băng phong vạn giảm khống chế, loạn giết. Đinh. Đánh giết yêu thú cấp 7 Bạch Giáp Điệu Long, điểm tích lũy 356, tu vi giá trị 81660. Đinh. Đánh giết lục gia yêu thú Sigma độc hạt, điểm tích lũy 211, tu vi giá trị 49900. Đinh. Đánh giết cấp 1 biến dị hoang thú hủ độc con góc, điểm tích lũy 511, tu vi giá trị 125660. Tu vi giá trị cùng điểm tích lũy từ từ nhập trướng. Lệnh Dương Phàm trong lòng tràn đầy cảm khái thổ thức. Vẫn là thú triều thăng cấp nhanh a. Ánh mắt của hắn đi tới những thứ này che giả măng mọc mà đến thú triều, không còn là tai nạn mà là thăng cấp tu vi giá trị. Chương 350, đã từng thiếu niên kia đã trưởng thành long. Chương 350, đã từng thiếu niên kia đã trưởng thành long. Ta dựa vào Phàm Cang như bức, không được, nhìn ta nhiệt huyết sôi trào. Giết. Trên tường thành, Lâm Mặc ngao ngao và thiếu nhìn thấy Dương Phàm loạn giết tình cảnh, lập tức toàn thân tràn ngập lực lượng, cảm giác tự mình bên trên khẳng định cũng có thể như thế nhu xoa. Trong miệng hắn gào lên một tiếng, lập tức xuống tới. Đầu kia bị bức bách liên tiếp lui về phía sau Địa Hoàng Long, trong lúc đó nhìn thấy tới quả mềm. Một cái vừa tới hóa thần kỳ điêu kia, cũng dám đến tham gia náo nhiệt. Sợ là không biết chết chữ, làm sao cách biết. Giống. Địa Hoàng Long đột nhiên cải biến mục tiêu công kích, mở ra huyết buồn đại khẩu hướng Lâm Mặc đánh tới. Ta dựa vào. Lâm Mặc sắc mặt đột biến, lập tức thôi động phòng ngự hình võ kỹ ngăn cản. Bành. Một tiếng vang trầm, hắn thân thể như đạn pháo bay rất ra ngoài. Ta tích mẹ rồi mẹ. Cái này. Xuất sinh kia thật mạnh. Phàm ca, nó giao cho ngươi.
ta cảm giác vẫn là đi trên tường thành nghỉ ngơi tương đối thích hợp ta. Lâm Mặc máu me khắp người, đầu tóc rối bời. Nếu không phải hắn vì một tên thuần thể tu, nhục thân kháng đánh năng lực biến thái kinh người, cấp 4 hoang thú địa hoàng long, cái này cuồng bạo một kích, tuyệt đối có thể muốn hắn nửa cái mạng. Xuất sư bất lợi, lộn nhào như chó nhà có tang nặng mới chạy về tường thành. Địa hoàng long cắn một cái nát hắn anh hùng động, đã trung thực. Tại Dương Phàm cùng Tô Thanh Tuyết phối hợp bản cổ thành đại trận, muốn đem phía trước cái này sóng thú triều giết lùi lúc, dị biến nảy sinh. Tê, một tiếng tê minh, bén nhọn chói tai. Lập tức trên mặt đất xuất hiện vô số tiểu xà. Những thứ này tiểu xà có màu đen có màu đỏ, có lục sắc có tử sắc. Bọn chúng tốc độ cực nhanh, số lượng nhiều đến kinh ngạc, khó lòng phòng bị. A, có chút vô ý bị cắn trúng võ giả tu sĩ, trong khoảnh khắc chúng độc. Thử. Tô Thanh Tuyết vi vặn lên đôi mi thanh tú, thử nhẹ một tiếng. Hiển nhiên, điều này có thể thương tới thần hồn sóng âm công kích, đối nàng thực lực ảnh hưởng rất lớn. Ngược lại là Dương Phàm con hàng này, chuyện gì không có. Là một tên người xuyên biệt, thần hồn cường đại một điểm, không quá phận a. Là thủ lĩnh loại hoang thú cửu lưu xương dao. Trần Sơn Hà gặp Dương Phàm cùng Tô Thanh Tuyết hai người, làm đủ tốt. Lập tức muốn xuất thủ, giúp chém giết đầu này cấp 4 biến dị hoang thú cửu lưu xương dao. Nhưng mà, Dương Phàm lần nữa hướng đám người thể hiện ra, hắn làm toàn cầu thi đại học võ trạng nguyên, thực lực cường đại cùng nội tình. Nhân hoàng cờ, hắn vung tay lên, lập tức toàn bộ bầu trời âm phong trận trận, quỷ khóc sói gào, ô ô ô ô, từng đợt giống như là ác quỷ tiếng gào thét âm truyền đến. Lập tức bên cạnh hắn thêm ra đến vô số bóng đen, trong đó cái kia đạo bị hắc khí bao trùm thân ảnh màu đỏ nhất là chú mục. Giết tạ cả hạ sĩ mỹ cổ làm nhân hoàng cờ cơ hồn, thế nhưng là danh phủ kỳ thực thông soái, cả người hoàng phiên bên trong đến hàng vạn mà tính oan hồn đều thuộc về nàng thống lĩnh. Nàng tọa trấn trận nhãn, ra lệnh một tiếng, vô số oan hồn hướng mặt đất những cái kia chạy vội tập kích võ giả tiểu xà đánh tới. Oan hồn diệt vi rút rắn, đơn giản thiên nhiên khắc chế. Bởi vì oan hồn không có tư thể, những cái kia rắn độc công kích đối bọn chúng tới nói cơ hồ vô hiệu. Tương phản, oan hồn công kích rơi xuống bọn chúng trên thân, những thứ này tiểu xà cũng có chút ăn không tiêu. Đây cũng là nhân hoàng cờ chỗ cường đại. Bàn về đơn đả độc đấu, nó khả năng không quá đi, nhưng bàn về quy mô tính thống quân tác chiến, nó tuyệt đối tại tất cả pháp bảo bên trong độc nhất ngăn tồn tại. Ta dựa vào tốt yêu một kiện pháp bảo. Quả nhiên, cái gọi là thiên tài chỉ là gặp thiếu niên này cánh cửa. Đám người thần kinh một lần lại một lần gặp xung kích, đã hoàn toàn phục. Nguyên bản bọn hắn còn đang tấn công những cái kia thú triều đại quân, lúc này bọn hắn không tự chủ dừng lại xem náo nhiệt. Nơi xa chân trời, hai đạo tuấn nam tịnh nữ thân ảnh phối hợp tương đương ăn ý một hỏa một nước, để phía dưới những cái kia thú triều đại quân nếm nhiều nhức đầu. Lúc này lại xuất hiện đến mãi không hết oan hồn, gần như lấy hai người chi lực chặn lại cái này một đợt thú triều tiến công. Trên tường thành không chỉ có Trần Sơn Hà trong lòng rung động, Khương Ú Nhi cùng Khương Minh Nhi hai tỷ muội cũng vì mở ra mê người miệng nhỏ, tràn đầy hãi nhiên. Đặc biệt là Khương Ú Nhi, nhớ ngày đó nàng lần đầu gặp được Dương Phàm lúc tiểu tử này vẫn là cái thái kê. Lúc này mới qua bao lâu, nàng bất quá đem ý gì mang về Miêu Cương mấy tháng, bây giờ thiếu niên này đã siêu biệt nàng, chỉ sợ không bao lâu nàng chỉ có thể nhìn lên. Giờ phút này Khương Ú Nhi vị này đại gì trong lòng rốt cuộc minh bạch vì sao ý tiểu nha đầu kia sẽ đối với hắn lưu luyến không quên. Đơn giản chính là một cái truyền kỳ. Cửu U Xương Giao tại Dương Phàm cùng Tô Thanh Tuyết liên thủ, thoi thoát, sắp bị đánh giết. Giống. Đột nhiên, trong miệng nó phát ra một tiếng đinh thai nhức óc long ngầm. Cái gì? Đột phá. Không tốt, xuất sinh kia trong tuyệt cảnh, đột phá làm cấp 5 hoàng thú. Mau giết nó, để nó đột phá hoàn thành, coi như phiền phái. Đám người la thất thanh. Cấp 5 hoàng thú cùng cấp 4 hoàng thú, cứ việc chỉ là chênh lệch cấp 1, nhưng thực lực tuyệt đối chênh lệch hơn gấp 10 lần. Thành chủ Trần Sơn Hà cũng cảm giác Dương Phàm cùng Tô Thanh Tuyết hai ngày này tiêu đến cực hạn. Thế là hắn dự định khu động hộ thành đại trận, trực tiếp đem cái này hóa rồng cửu u xương dao đánh giết. Chờ chút, kia là hoa, hai tiếng như trẻ con tiếng khóc chuyển đến. Sau một khắc, một vàng một đen hai ma đồng xuất hiện. Quỷ mạng đồng, chuẩn tiên phẩm khôi lỗi, chỉ kém cuối cùng rèn luyện lôi kiếp liền có thể một bước lên trời, trở thành chân chính trên ý nghĩa tiên phẩm khôi lỗi. Quỷ mạng đồng, phật đồng cùng ma đồng sau khi xuất hiện không cần Dương Phàm phân phó, trực tiếp thẳng hướng ngay tại hóa rồng cửu u xương dao. Vâng. Bọn chúng mỗi một lần tiến công đều hình thành một cái trường năng lượng, không khí phát ra tiếng phá hủy, tia sáng đều ngắn ngủi và mèo. Tia đối mập mạp tay nhỏ nhìn như nhẹ nhàng rơi xuống, nhưng sức một mình đủ để khai sơn phá thạch, đập ở vào hóa rồng trạng thái cửu u xương dao, ngao ngao kêu thảm. Trên thân vừa biến hóa mọc ra vảy rồng, da chóc thịt bong, máu tươi chảy ròng. Tê. Bốn phía đám người một mảnh ngược lại rút khí lạnh. Cái này, đây là thứ quái quỷ gì? Hai cái tiểu hoa nhi nhìn rất đáng yêu, làm sao lại đem cấp 4 biến dị hoang thú cửu u xương dao ấn trên mặt đất này đâu? Giống. Chỉ một lát sau, cửu u xương dao hóa rồng thất bại, phát ra thê lương tuyệt vọng kêu thảm, bị hai con quỷ mạn đồng nạnh sinh sinh nện chết. Sau đó, hai con quỷ mạn đồng hổ gặp bầy dê, hướng bốn phía những cái kia thú triều đại quân triển khai săn giết. Bọn chúng nhìn tiểu bàn đôn một cái, nhưng tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua hoàn toàn chính là cối xay thịt, hùng manh loạn tạc. Trong lúc nhất thời, yêu thú tử thương vô số. Ta dựa vào, tiểu phàm huynh đệ, như thế điều sao? Nói như vậy, lúc đến trên đường, hắn căn bản là vô dụng toàn lực. Toàn lực cái lông gà, ngươi nhìn hắn hiện tại bộ dáng, giống như là dùng toàn lực sao? Đột nhiên, ta cảm giác lão muội có chút không xứng với hắn. Trong đám người, Lý Kiệt một, hổ tử đám người, cũng suýt nữa đem trong mắt trừng rơi trên mặt đất. Bọn hắn giơ tay lên, dùng sức xoa xoa. Không nhìn lầm, nơi xa cái kia tựa như thiên thần giáng lâm giống như thiếu niên, đúng là bọn họ nhận biết Dương Phàm. Giờ phút này, hắn một tay phụ lập, đứng sừng sững ở nơi xa giữa không trung. Bá đạo lại sẽ làm lên đỉnh cao nhất khí tức, làm bọn hắn cảm giác quen thuộc mà lạ lẫm. Đã từng thiếu niên kia, bây giờ đã trưởng thành lòng. Đột nhiên, bọn hắn cảm giác ngưỡng vọng đều không đủ tư cách. Chương 351, hai con quỷ mạn đồng, suýt nữa bị chó ma đầu bắt đi. Chương 351, hai con quỷ mạn đồng, suýt nữa bị chó ma đầu bắt đi. Ngao. Nơi xa mênh mông trong màn đêm, truyền đến một tiếng giống như sói như cáo tiếng kêu. Lập tức, những cái kia che giả măng mọc công thành thú triều đại quân, phảng phất đạt được cái gì mệnh lệnh. Sau một khắc, bọn chúng tề tề từ bỏ tiếp tục công thành, quay người như thủy triều thối lui. Thú triều lui sao? Ta không phải hoa mắt nhìn lầm đi. Lấy hai người chi lực, đánh lui thú triều. Quá điêu, nhất định phải ghi chép sử sách. Mọi người trong nhà, thống kích cho rơi xuống nước cơ hội tới, giết. Một đám trên tường thành võ giả, chấn kinh lại hãi nhiên. Bất quá, bọn hắn phản ứng cực nhanh, mắt thấy thú triều đại quân như chó nhà có tang giống như đào tẩu. Từng cái lập tức tế ra pháp bảo, bay khỏi tường thành, hướng về phía trước thú triều đại quân đánh tới. Lúc này, vừa mới bị hoang thú ngược một trận lâm mặc, quét qua không đúng, cảm giác tự mình lại đi. Tường thành bên ngoài giữa không trung, Dương Phàm đứng sừng sững tối lui thú triều, không có đi truy kích. Vừa mới, hắn vì đối kháng những thứ này thú triều đại quân, đã sớm đem cực đạo kiếm vực thôi động đến cực hạn. Kịch chiến lâu như vậy, đối với hắn tiêu hao rất lớn. Vì vậy, hắn chậm rãi đem lĩnh vực hủy bỏ. Thanh Tuyết, ngươi thế nào? Dương Phàm quay đầu nhìn về phía Tô Thanh Tuyết, vừa định nói cái gì, lập tức gặp nàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, phiêu phủ ở giữa không trung thân thể, cũng đi theo lung lay sắp đổ. Bất tình lình tình huống, đem Dương Phàm giật mình. Ta không sao, chính là có chút lòng buồn bực. Ngực, buồn bực. Dương Phàm ánh mắt vô ý thức hướng về nàng sung mãn bộ ngực liếc một cái. Hẳn là quá vĩ nạn nguyên nhân, không thể đi. Không phải như ngươi nghĩ. Ê, ta cái gì đều không muốn. Dương Phàm một mặt xấu hổ, đội vàng rào biện. Ta lại nghe thấy một loại cực thấp nhiều lần thanh âm. Lại nghe được cực thấp nhiều lần thanh âm. Ừm, giống như đang kêu gọi ta, nhưng ta không biết ở đâu. Tô Thanh Tuyết chăm chú gật đầu. Loại cảm giác này rất kỳ quái, cũng làm cho nàng cảm giác rất không thoải mái. Dương Phàm nhìn xem nàng, tử tế nghe lấy, lại phát hiện bốn phía ngoại trừ yêu thú gào thét cùng đám võ giả tiếng chém giết, căn bản nghe không được Tô Thanh Tuyết nói cực thấp nhiều lần thanh âm. Dương Phàm nhớ kỹ, bọn hắn tại kết bạn đến bàn cổ thành lúc, nàng có lần cũng phát sinh loại tình huống này. Lúc ấy, Tô Thanh Tuyết bởi vì đứng không vững, đổ vào Dương Phàm trong ngực, còn bị một đám người chế giễu là cố ý hoa. Hoa. Không đợi Dương Phàm nghĩ rõ ràng, nơi xa hai con ngay tại chiến đấu quỷ mạn đồng, đột nhiên tề tề kêu một tiếng. Sau một khắc, bọn chúng vậy mà không bị khống chế, hướng nơi xa thú triều đại quân tối lui phương hướng chạy như bay. Chuyện gì xảy ra? Dương Phàm sắc mặt đột biến, lập tức khu động ngự khôi quyết muốn đưa chúng nó triệu hồi tới. Nhưng mà, lệnh Dương Phàm cảm giác quỷ dị chính là, giờ phút này hai con quỷ mạn đồng tựa như mê muội. Đối với hắn mệnh lệnh, mắt điếc hai ngơ. Lâm Mặc, Thanh Tuyết giao cho ngươi, ta đi đem hai con quỷ mạn đồng bắt trở lại. Quyết định thật nhanh, Dương Phàm đem mặt sắc tái nhợt Tô Thanh Tuyết giao cho cách đó không xa Lâm Mặc, mà bản thân hắn thì cấp tốc hướng về nơi xa bay đi. Giờ phút này, quỷ mạn đồng 10 phần không thích hợp. Bọn chúng một mực hướng tiền chạy, cũng không phải là vì truy kích những cái kia thú triều đại quân, mà là giống như ở phía xa màn đêm trong rừng rậm, có đồ vật gì đang hấp dẫn bọn chúng. Dương Phàm trước kia chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này. Một hồi sau, Dương Phàm đuổi kịp hai con quỷ mạn đồng, nếm thử thôi động ngự khôi quyết khống chế bọn chúng. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Phản phất, bọn chúng bị một loại nào đó không biết lực lượng cho khống chế. Dương Phàm sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng đống cảm giác dùng mình. Cái này hai con chuẩn tiên phẩm quỷ mạn đồng, thế nhưng là hắn hao phí to lớn tinh lực tâm huyết luyện chế. Nếu là quay đầu không bị khống chế, chạy theo người khác, hắn muốn khóc cũng không kịp. Dương Phàm trong lòng nghĩ tới đây, không dám chỉ hoãn, lập tức đem hai cái này bút bê giống như quỷ mạn đồng thu hồi nhẫn chữ vật. Còn tốt, hai con quỷ mạn đồng chỉ là hung hăng hướng tiền phi nước đại, cũng không có công kích hắn. Nếu không, Dương Phàm chỉ sợ thật không chế phục được bọn chúng. Dương Phàm đem hai con quỷ mạn đồng thu hồi về phía sau, liền ngừng lại. Lúc này, hắn phát hiện đã sớm thoát ly, thú triều đại quân thoát đi phương hướng. Hậu phương bản cổ thành cũng bị tham thiên đại thụ che chắn, không thấy tăm hơi. Nguyên bản thỉnh thoảng truyền đến thú giống côn trùng kêu vang sơn lâm, đột nhiên trở nên rất an tĩnh. Bầu không khí ngột ngạt kiềm chế. Dương Phàm chậm rãi ngẩng đầu, liếc nhìn bốn phía. Mảnh rừng núi này rất không thích hợp. Sàn sạt, sàn sạt. Đột nhiên, từng đợt tựa như người đi đường tiếng bước chân truyền đến. Dương Phàm vi vi nheo mắt lại, nhìn về phía trước. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Ừm. Những này là khôi lỗi con rối. Nguyên bản, Dương Phàm còn tưởng rằng gặp được ăn cướp đây này. Nhưng mà, khi hắn thấy rõ bốn phía đem hắn đoàn đoàn bao vây bóng đen lúc, chấn kinh. Khôi lỗi, một con lại một con hình người khôi lỗi. Quỷ dị nhất chính là Dương Phàm từ những người này hình khôi lỗi trên thân cảm nhận được linh lực ba động. Cái này sao có thể? Bản thân hắn liền tinh thông luyện chế khôi lỗi. Khôi lỗi cùng võ giả khác biệt, cứ việc luyện chế thành công về sau, tướng mạo cùng nhân loại giống như, nhưng chúng nó không linh lực, cùng địch nhân chiến đấu, thuần dựa vào phẩm cấp bổ sung lực lượng, bộc phát. Cho dù là hai con quỷ mạn đồng, đã đến gần vô hạn tiên phẩm khôi lỗi, thân thể cũng vô pháp chứa đựng bất luận cái gì linh lực, càng không cách nào cảm nhận được trong không khí linh khí tồn tại. Bởi vì bọn chúng chỉ là khôi lỗi, thiếu khuyết cảm ngộ linh khí trọng yếu nhất linh căn. Nhưng trước mắt này mấy cái khôi lỗi con rối, Dương Phàm có thể rất rõ ràng cảm nhận được bọn chúng trên thân cái kia bành trướng linh lực ba động. Cái này vượt ra khỏi hắn nhận biết. Khắc khắc. Tiểu tử, lão phu đối trên người ngươi cái kia hai con quỷ đồng cảm thấy rất hứng thú. Dạng này, ngươi đem cái kia hai con quỷ đồng giao cho lão phu liền thả ngươi rời đi. Ngay phía trước, con kia khôi lỗi con rối bỗng nhiên miệng nói tiếng người. Thanh âm khàn giọng, nghe người răng mọi nhừ. Dương Phàm mặc dù kinh không hoảng hốt, hắn biết điều khiển bọn này khôi lỗi ma đầu liền giấu ở phụ cận. Cái này khôi lỗi há miệng nói chuyện, chỉ là hắn cách không truyền âm khống chế thôi. A, muốn ta khôi lỗi, sao không hiện thân? Lén lén lút lút, giả thần giả quỷ, hẳn là nhận không ra người. Dương Phàm cười lạnh một tiếng, biết rõ ràng đối phương mục đích. Trước đó, hắn hai con quỷ mạn đồng đột nhiên mất khống chế tình huống, nghi thông suốt. Ma đầu kia nhìn chúng hắn hai con quỷ mạn đồng, cường đại tiềm lực, muốn tham lam cướp đoạt. Kiệt kiệt kiệt. Tiểu tử, ngươi nghe một hơi này, không nguyện ý, thì tính sao? Đã không nguyện ý, vậy thì bồi lao phu những thứ này con rối chơi đùa đi. Chỗ tối ma đầu, không muốn đang cùng Dương Phàm lãng phí miệng lưỡi. Hắn thoại âm rơi xuống, bốn phía đem Dương Phàm bao bọc vây quanh khôi lỗi con rối, tề tề phát động công kích. Siêu siêu, siêu siêu. Bọn chúng tốc độ rất nhanh, lực bộc phát cực kỳ khủng bố. Dương Phàm mí mắt vẩy một cái, âm thầm kinh hãi. Những khôi lỗi này thể phách cường độ, tuyệt đối hắn không có hai con quỷ mạn đồng lợi hại. Thậm chí, ngay cả lúc trước hắn luyện chế thiên phẩm khôi lỗi cũng không bằng. Nhưng mà, bởi vì bọn chúng bản thân mang theo linh lực, cho nên chỉnh thể sức chiến đấu cực kỳ khủng bố. Dựa theo Dương Phàm suy đoán, chỉ sợ có thể đạt tới cấp 1 biến dị hoang thú thực lực. Cấp 1 biến dị hoang thú, thực lực đã tiếp cận hóa thần hậu kỳ. Lập tức đối mặt 8 tên hóa thần hậu kỳ cường giả vây công, cho dù Dương Phàm đạo này thể song tu biến thái, cũng không chịu được nổi. Chương 352, bị mấy chục cái hóa thần hậu kỳ khôi lỗi con rối vây công. Chương 352, bị mấy chục cái hóa thần hậu kỳ khôi lỗi con rối vây công. Oanh! Oanh! Một tiếng lại một tiếng oanh minh, đinh hai nhức óc. Cuồng bạo năng lượng đem bốn phía tham thiên đại thụ tứ ngược phá hủy. Đồng thời, bởi vì những khôi lỗi này còn rối là một người khống chế, cho nên bọn chúng phối hợp tương đương ăn ý. Trong chốc lát, Dương Phàm hiểm tượng hoàn sinh, chỉ có thể mệt mỏi chống đỡ. Lúc trước hắn đuổi theo vội vàng, cũng không có sẽ nhân hoàng cờ triệu hồi tới. Vì vậy, hiện tại hắn chỉ có thể một mình phân chiến. Nguyên bản Dương Phàm là muốn đem hai con quỷ mạn đồng triệu hắn đi ra trợ chiến, nhưng cháu trai này thủ đoạn quá mức quỷ dị. Lúc trước cách xa như vậy, hắn hai con quỷ mạn đồng đều không nghe sai sự bị khống chế. Lúc này Dương Phàm nếu làm mạo muội triệu hắn đi ra, chỉ sợ tương đương tặng không cho hắn. Dương Phàm bỏ đi trong lòng suy nghĩ, chuyên tâm chiến đấu. Thiệt thiên chỉ. Dương Phàm khóa chặt con kia vừa mới nói chuyện khôi lỗi con rối, hét lớn một tiếng. Một cây xích kim sắc cự chỉ từ trên trời giáng xuống. Oanh! Vô song lực lượng tuôn ra, hung hăng nện ở con kia khôi lỗi con rối trên thân. Trong chốc lát, con kia khôi lỗi con rối liền chia 5 x 7. Hô hô, rốt cục đánh chết một con. Dương Phàm thở dốc khẩu khí, ánh mắt như điện nhìn bốn phía còn thừa khôi lỗi. Còn có 7 con. Khắc khắc. Tiểu tử, thực lực không tệ nha. Bất quá, ta con rối khôi lỗi, ngươi là không giết xong. Quỷ dị tiếng cười từ dưới đất viên kia bốc khói lên khôi lỗi con rối trên đầu chuyển đến. Sàn sạt, sàn sạt. Đó lấy, lại từ bốn phía trong rừng cây xuất hiện 3 con khôi lỗi con rối. Dương Phàm sắc mặt đột biến. Mờ mờ tờ. Nguyên bản 8 con rối khôi lỗi, hắn cũng nhanh chóng đỡ không được. Hiện tại, gia tăng đến 10 con. Đây là muốn hắn chết tiết đấu a. Siêu siêu, siêu siêu. Không đợi Dương Phàm thở một ngụm, 10 con rối khôi lỗi tề tề đánh tới. So với lúc trước 8 con liên thủ, uy lực bạo tăng mấy lần. Dương Phàm liên tục bại lui. Chỉ chốc lát sau công phu, trên người hắn liền đã vết thương chồng chất. Hắn mấy lần muốn phá vây thoát đi, đều bị ngạnh sinh sinh ngăn lại. Tình huống với hắn mà nói, càng ngày càng bất lợi. Tiếp tục như thế, hắn hôm nay thật muốn ở ra dám ở chỗ này. Bất quá, dù vậy, hắn cũng không dám đem hai con quỷ mạn đồng triệu hắn đi ra. Trực giác nói cho hắn biết, cái này chó so ma đầu chính là nghĩ bức bách hắn, một lần nữa triệu hồi ra hai con quỷ mạn đồng. Hai con quỷ mạn đồng, thế nhưng là hắn dốc hết tâm huyết luyện chế mà thành tiên phẩm khôi lỗi, cũng không thể bị ma đầu kia cướp đi. Tiểu tử, tuyệt vọng sao? Tuyệt vọng liền đem cái kia hai con quỷ đồng cho ta. Núp trong bóng tối ma đầu, lần nữa thâm trầm tạo áp lực. Dương Phàm không để ý tới, liền gian nan ngăn cản bốn phía khôi lỗi con rối công kích, chính là tìm kiếm lấy ma đầu kia chỗ ẩn thân. Cái này 10 con rối khôi lỗi, là cái này chó ma đầu khống chế, chỉ cần có thể tìm tới hắn chỗ ẩn thân, đem hắn làm thịt rồi. Vậy những này khôi lỗi con rối sẽ trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu, biến thành một đống sát vụn. Chỉ là cái này chó ma đầu rất giàu hoạt, một mực nút trong bóng tối cũng không hiện thân. Dương Phàm căn bản xác định không được hắn vị trí. Cực đạo kiếm vực, hét lớn một tiếng, Dương Phàm đem lĩnh vực triển khai. Lĩnh vực bên trong hắn vô địch, nhưng tương tự đối với linh lực tiêu hao cực kỳ biến thái. Lúc trước hắn cùng Tô Thanh Tuyết đối phó những cái kia thú triều đại quân. Một phen kịch đấu xuống tới, thể nội linh lực còn thừa không có mấy. Lúc này, lại hai lần mở ra lĩnh vực, hắn thật là đập nồi dìm thuyền, liều mạng một phen. Ầm ầm, ầm ầm. Dương Phàm một bên dựa vào cực đạo kiếm vực lực lượng gia trì, đối phó những thứ này đáng chết khôi lỗi con rối. Một bên cẩn thận tìm kiếm bốn phía cho ma đầu tung tích, vẫn là không có bất luận phát hiện gì. Trong thời gian này, Dương Phàm nhiều lần nếm thử công kích khả nghi mục tiêu vị trí, cuối cùng toàn bộ tuyên cáo thất bại. Tiểu tử, muốn tìm lão phu vị trí, giết lão phu bản tôn. Nghĩ hay thật. Núp trong bóng tối ma đầu, nhìn thấu Dương Phàm tiểu thủ đoạn, một trận châm chọc khiêu khích. Dương Phàm cố nén nộ khí, tiếp tục tìm kiếm. Trong lòng âm thầm gấp, vừa mới hắn cũng con đếm thử đánh chết cái này 10 con rối khôi lỗi, nhưng cái này 10 con rối khôi lỗi hợp thành một thể, lẫn nhau chia sẻ tổn thương, như tường đồng vách sắt. Trừ phi hắn có năng lực một kích đưa chúng nó 10 con toàn bộ đánh giết, nếu không lãng phí lại nhiều lực lượng đều là không tốt. Bên trái 300 bước chỗ tảng đá kia, đột nhiên hắn sâu trong thức hải truyền đến chấn thiên quan tài nữ đế tiếng nhắc nhở âm. Dương Phàm mừng rỡ, không lo được cảm tạ chấn thiên quan tài nữ đế, đưa tay chính là cuồng bạo một kích. Thiệt thiên chỉ, đối với chấn thiên quan tài nữ đế lời nói, Dương Phàm trong lòng là 100% tín nhiệm, cho nên hắn mỗi lần xuất thủ trực tiếp dùng toàn lực. Mẹ nó, bị cái này chó ma đầu chê bừa lâu như vậy, trong lòng hắn đã sớm kìm nén nổi giận trong bụng, hiện tại biết hắn trốn ở đâu, há có thể khinh suất tha thứ. Khắc khắc, con đệm còn không có cam lòng sao? Ta cho ngươi biết, ẩn tàng khí tức là lão phu độc môn tuyệt kỹ, đừng nói ngươi thức ăn này gà, cho dù là thượng giới tiên nhân đến cũng đừng hỏng. Núp trong bóng tối ma đầu nhìn thấy Dương Phàm chó cùng rất dậu, càng phát ra càng rỡ nhục nhã. Và anh, một cây xích kim sắc cự chỉ trực tiếp từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh phía chấn thiên quan tài nữ đế đánh dấu vị trí. A, cái này sao có thể? Ngươi cái này con rệp là thế nào phát hiện ta vị trí? Ta hiểu được, nhất định là ngươi cái này con rệp đạt vận khí cất chó, mèo mù vớ cá rán, đoán đúng. Chó ma đầu trong miệng càn rỡ tiếng cười, còn chưa rơi xuống, liền biến thành kêu thê lương thảm thiết. Lập tức, Dương Phàm liền nhìn thấy một đạo hắc ảnh, chật vật như chó nhà có tang giống như thoát ra thạch đầu. Bốn phía, nguyên bản công hướng Dương Phàm 10 con khôi lỗi con rối, bởi vì mất đi hắn khống chế, tập thể ngừng lại. Đến lúc này, Dương Phàm cũng phát hiện cái này chó ma đầu luyện chế khôi lỗi con rối tệ nạn. Những thứ này con rối khôi lỗi, trời sinh mang theo linh lực, nhưng lại đến hắn mỗi giờ mỗi khắc khu động khống chế. Một khi hắn phân tâm, liền sẽ ngây ra như phỗng, đứng ở nơi đó bất động. Tương phản, Dương Phàm dùng ngự khôi quyết luyện chế khôi lỗi, liền không có loại này rõ ràng thiếu hụt. Bọn chúng chỉ cần Dương Phàm một cái mệnh lệnh, liền có thể chính xác đi chấp hành Dương Phàm sở hạ đạt nhiệm vụ. Đương nhiên, khuyết điểm cũng rất rõ ràng, chính là không có linh lực. Cùng địch nhân đánh nhau, toàn bộ nhờ chế tác vật liệu lực lượng bản thân cường độ. Ha ha, mèo mù vớ cá rán. Lão tử lúc trước đùa ngươi cái này chó ma đầu chơi đâu, ngươi còn làm thật rồi. Dương Phàm một mặt trăm bước. Sau một khắc, hắn không cho thụ thương chó ma đầu thở dốc cơ hội, như thiểm điện hướng hắn đánh tới. Phi, tiểu tử, muốn giết lão phu, ngươi còn non lắm. Lão phu nếm qua gạo, so ngươi nếm qua muối còn nhiều. Lúc trước là lão phu chủ quan, không có tránh. Lần này, ngươi mơ tưởng lại tìm đến lão phu vị trí. Ma đầu mắng câu, cấp tốc lui lại. Đồng thời, 10 con khôi lỗi con rối tề tề hướng Dương Phàm đánh tới. Làm Dương Phàm đánh lui 10 con khôi lỗi con rối lúc, cái này chó ma đầu lại giảo hoạt tận tàng lên phi tức. Dương Phàm ngừng lại, ánh mắt như điện liếc nhìn một phía, muốn phát hiện chút dấu vết. Kiệt kiệt kiệt. Bước con non, té ngã không, hỏng mất không. Ngươi nếu là còn có thể tìm tới lão phu vị trí, lão phu lập tức. Ma đầu tự phụ thanh âm từ bốn phương tám hướng chuyển đến. 10 con khôi lỗi con rối tiến công, càng hung mãnh hơn. Dương Phàm nhanh chóng đỡ không được. Cây kia cao nhất hồng sam cây đỉnh. Chương 353, lão phu ẩn thân thuật vô địch thiên hạ, ngươi cũng có thể nhìn đấu. Chương 353, lão phu ẩn thân thuật vô địch thiên hạ, ngươi cũng có thể nhìn đấu. Ngươi muốn ăn phân? Đúng. A Phi, ngươi cái này con rệp, thực lực chẳng ra sao cả, miệng ngược lại là rất lợi hại. Thực lực của ta không ra thế nào tích, ngươi vì sao làm con rùa đen rút đầu, trốn tránh không ra? Lão phu thích, ngươi có thể làm gì được ta? Đã ngươi không nguyện ý tự mình ra, vậy ta giúp ngươi ra. Phúc, liền ngươi cái này con rệp, chết cười lão phu. Dương Phàm cố ý cùng cái này chó ma đầu cùng nhau, phân tán hắn lực chú ý quả nhiên. Làm ma đầu kia gặp Dương Phàm rõ ràng, người nước mắt đều đến rơi xuống. Thiệt thiên chỉ. Dương Phàm đống nhiên đưa tay, ngưng tụ toàn bộ linh lực, hướng nơi xa hồng sam cây đỉnh, phát động lôi đỉnh một kích. A, tiêu thê lương thảm thiết, vang vọng sơn lâm. Lập tức, một đạo hắc ảnh như đạn pháo từ ngọn cây đánh tới hướng mặt đất. Bốn phía, những khôi lỗi kia còn rối, trong nháy mắt tìm mỏi. Lão cẩu, như thế nào? Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Dương Phàm không cho tên ma đầu này thở dốc cơ hội, lấn người mà lên. Ngươi làm sao phát hiện được ta? Lão phu ẩn thân chi thuật, vô địch thiên hạ. Liên tiếp lọt vào Dương Phàm hai lần trọng thương. Cái này chó ma đầu máu me khắp người, chật vật như chó. Hắn nhìn về phía Dương Phàm ánh mắt phẫn nộ vừa sợ sợ. Nếu như nói một lần là trùng hợp, vậy cái này lần thứ hai lại tinh chuẩn khóa chặt vị trí hắn, nói thế nào? Hẳn là cái thằng này mang theo mắt nhìn xuyên tường. Vô địch thiên hạ, làm sao bị ta nhẹ nhõm tìm tới? Dương Phàm một mặt niệm ai, ánh mắt kia tựa như nhìn đồ đần. Không thể không nói, cái này chó ma đầu ẩn thân bản sự,
hoàn toàn chính xác cao minh. Cho dù Dương Phàm có thể phá ẩn thân phá vọng chi nhãn đều không phát hiện được. Nhưng cũng tiếc, hắn đối mặt chính là Chấn Thiên trong quan vị kia thần thông quảng đại nữ đế.
Hắc, cái nga a, hỏng mất a. Tiểu tạp chủng, ngươi chờ đó cho ta, quay đầu lão phu nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh.
Thiên đao vật quả. Ma đầu nhìn về phía Dương Phàm ánh mắt như gặp quỷ. Cứ việc hận nghiến răng, lại chỉ có thể cũng không quay đầu lại chạy trốn. Thứ nhất, hắn liên tục hai lần bị Dương Phàm vô sỉ đánh lén, sớm đã bản thân bị trọng thương. Thứ hai, hắn cứ việc chính là tà đạo ma đầu, nhưng cùng người đánh nhau cũng không phải là hắn cường hạng. Hắn chân chính chỗ lợi hại là luyện chế khôi lỗi con rối. Lúc này, Dương Phàm cái này không biết nơi nào xuất hiện tiểu quái vật, gắt gao nắm mạng hắn mạch. Còn chơi cái lông gà a, không trốn nữa, hắn mạng nhỏ đều muốn không có. A, muốn chạy trốn? Người trốn sao? Dương Phàm cười lạnh, trong mắt đều là sắc cơ. Nếu như là những địch nhân khác, thả cũng liền thả. Lấy hắn tốc độ phát triển, dù là hoang thần giáo huyết nha chi lưu, cũng không đủ gây cho sợ hãi. Nhưng trước mắt cái này chó ma đầu, không giống. Cái này lão cẩu có được khống chế hắn khôi lỗi quỷ dị thủ đoạn. Nếu không kịp thời diệt trừ, sớm muộn là cái tai họa. Siêu. Dương Phàm năm ngón tay khép lại thành chảo, như thiểm điện hướng chó ma đầu đầu chụp tới. Hắn tự tin, một kích này chứng thực, tuyệt đối có thể lấy ma đầu kia mạng chó. Nhưng mà, ngoài ý muốn biến cố, đột nhiên dâng lên. Một đạo bóng trắng, không có dấu hiệu nào xuất hiện đang đảo tẩu ma đầu phía trước. Ầm. Dương Phàm cùng đối phương hung hăng đối đánh một kích. Cương đại phản lực, đem Dương Phàm đẩy lui vài chục bước, mà đối phương cũng lùi mấy bước. Lúc này, Dương Phàm thấy rõ đối phương tướng mạo. Thanh Tuyết. Dương Phàm la thất thanh, hơi kém đem trong mắt trừng đến rơi xuống. Tô Thanh Tuyết. Trước mắt cô gái mặc áo trắng này cùng Tô Thanh Tuyết, một cái khuôn đúc ra. Đi. Chó ma đầu lướng nữ tử, cùng cái kia 10 con rối khôi lỗi ra lệnh. Siêu siêu. Siêu siêu. Sau một khắc, bọn hắn trong nháy mắt tan tác như chim muông rời đi. Trong khoảnh khắc, liền đi sạch sẽ. Dương Phàm đứng ở nơi đó, cũng không có đi truy. Bởi vì, trong cơ thể hắn linh lực tiêu hao 7-8 phần. Đuổi theo, chỉ sợ cũng giết không chết cái này chó ma đầu. Thậm chí, có khả năng bị hắn mai phục. Giờ phút này, Dương Phàm trong lòng rời sông lấp biển, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Vừa mới bạch tí nữ tử kia, là Tô Thanh Tuyết sao? Nếu thật là nàng, nàng làm sao lại đột nhiên không biết mình? Mà lại, còn cùng con chó kia ma đầu cùng một chỗ. Không đúng, không thể nào là Tô Thanh Tuyết. Dương Phàm đuổi theo lúc, Tô Thanh Tuyết còn tại bản cổ thành ngoại chiến trên trận. Lúc ấy, trên người nàng bị thương, nhưng vừa vặn cùng hắn đối banh một kích nữ tử, cứ việc tướng mạo cực giống Tô Thanh Tuyết, lại lông tóc không tổn hao gì. Chỉ là, nàng không phải Tô Thanh Tuyết, thì là ai? Chẳng lẽ lại, song bào thai tỉ muội? Càng hoặc là, như lúc trước tiểu lão cầu ăn cắp huyết dịch của hắn hàng mẫu như vậy, huyết dịch hàng mẫu sáng tạo ra quái vật. Liên tiếp nghi hoặc, để Dương Phàm đầu rất loạn, bắt không được yếu tố mấu chốt. Sau đó, hắn dùng sức lắc đầu, không còn suy nghĩ lung tung, xoay người lại. Phàm ca, ngươi sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Dương Phàm, ngươi quỷ mạn đồng, tìm trở về không có. Tiểu Phàm, ngươi không sao chứ? Dương Phàm vừa trở lại bàn cổ thành. Lâm Mặc, Tô Thanh Tuyết, Lý Kiện nhất cả người, bước nhanh tụ tập tới. Bọn hắn một mặt quan tâm. Tìm trở về, ta không sao. Dương Phàm hướng đám người mắt nhìn, khẽ lắc đầu. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi xuống Tô Thanh Tuyết trên thân, thật giống. Giống nhau như lúc. Lúc này, trong lòng hắn rốt cục xác định. Vừa mới cùng hắn giao thủ nữ tử, cùng Tô Thanh Tuyết không phải một người. Lúc trước, Tô Thanh Tuyết từng nhiều lần nghe được tần suất thấp tiếng kêu, có thể hay không cùng nữ tử kia có quan hệ. Dương Phàm, ngươi thế nào? Tô Thanh Tuyết gặp Dương Phàm không quan tâm, tâm sự nặng nề. Nàng nhịn không được quan tâm câu. Thanh Tuyết, ta hỏi ngươi sự kiện. Chuyện gì? Ngươi có hay không cái song bào thai tỉ muội? Dương Phàm thở sâu, chần chừ một lúc nói. Song bào thai tỉ muội? Tô Thanh Tuyết sắc mặt cứng đờ, trừng to mắt ngộng. Không chỉ có là Tô Thanh Tuyết, ngay cả bên cạnh những người khác cũng một mặt vẻ không thể tin được. Không làm rõ được Dương Phàm cái thằng này, chúng cái gì gió? Làm sao đột nhiên hỏi Tô Thanh Tuyết ngu ngốc như vậy vấn đề? Ta dựa vào Phàm ca, ngươi còn có loại này đặc thù ham mê? Ta ham mê đại gia ngươi. Đừng giả bộ, đừng giả bộ, ta hiểu được. Ngươi là cố ý nói cho biểu muội ta, ngươi nghĩ sai cũng phải ôm đúng hay không? Ngươi chết cho ta cút. Ngươi muốn cùng lúc ôm ý lớn nhỏ gì sự tình, ta không đáp ứng. Biểu muội ta cũng sẽ không đáp ứng. Lâm Mặc cái thằng này, miệng không phải bình thường tiện. Điên cuồng não bổ Dương Phàm lời nói bên trong ý tứ, một mặt chính khí, kiên quyết không đáp ứng. Bên cạnh, Lý Kiện nhất là người, cũng tề quăng tới xem thường ánh mắt. Quả nhiên, nam nhân có chút bản sự, liền sẽ xấu đi. Chỉ là, lập tức muốn ôm mấy cái, còn trắng trợn, đây cũng quá hoa tâm đi. Đi chết. Cặn bã nam. Tô Thanh Tuyết sắc mặt mắt trần có thể thấy tốc độ lạnh xuống tới. Nàng căn bản không cho Dương Phàm giải thích cơ hội, đưa tay chính là một quyền. Nổi giận đùng đùng rời đi. Ngao. Thanh Tuyết, ngươi nghe ta giải thích. Dương Phàm hai tay bụm mặt, đau đến ngao ngao gọi. Cái này tiểu mỹ nữ, ra tay thật hung ác, ga cái mũi đều đánh ngã. Hắc hắc. Phàm ca, bị đánh đi. Lâm Mặc đứng tại bên cạnh, cười trên nỗi đau của người khác cười bị uội. Bộ kia dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, thấy thế nào làm sao muốn ăn đòn. Lâm Mặc, ôm nhật cha ngươi. Dương Phàm trong lòng biệt khuất bạo phát, trực tiếp vung lên đống cắt quả đấm to, bạo nện hắn. Chương 354, lần nữa rút thưởng, rút chúng một trường cao cấp tàng bảo đồ. Chương 354, lần nữa rút thưởng,
rút chúng một trường cao cấp tàng bảo đồ ngao ngao ngao.
Biểu muội, cứu ta, mau cứu biểu ca người a, ta sắp bị đánh chết.
Phàm ca, tha mạng,
tha mạng.
Lâm Mặc vừa đắc chí một lát, liền dẫn lửa thiêu thân,
bị đánh đều cha gọi mẹ,
ngao ngao bị đê.
Đám người náo loạn một lát, trở lại trong thành.
Khương Ú Nhi cùng Khương Minh Nhi đôi kia song bảo thai không biết đi đâu.
Dương Phàm trở về liền không có nhìn thấy.
Thú triều thối lui,
quét dọn chiến trường sự tình không có quan hệ gì với bọn họ.
Trở lại chỗ ở, Dương Phàm trong lòng lại suy tư lên nữ tử áo trắng sự tình.
Bạch y nữ tử kia đã không phải Tô Thanh Tuyết
thì là ai đâu?
Thực sự nghĩ mãi mà không rõ.
Dương Phàm lắc đầu thu hồi suy nghĩ, xem xét lên thanh thuộc tính.
Tính danh: Dương Phàm, cảnh giới: Hóa Thần đỉnh phong, 20-60, linh căn: không linh căn, thôn phệ một lần, huyết mạch: cổ đế huyết mạch, độ tinh khiết 80, thể chất: hỗn độn đạo thể thần hồn, cấp S lĩnh vực: cực đạo kiếm vực, cấp 9, võ kỹ: độc cô cửu kiếm, địa giai cao cấp: nhập thánh, vạn bộ, địa giai sơ cấp: viên mãn, phần thiên quyết tản, thiên giai sơ cấp: tản quyển, cửu chuyển đoán thể quyết, thiên giai trung cấp: ngũ chuyển, 83-101-10000, ngự khôi quyết, đặc thu công pháp, độ thuần thục 8 tầng, 96-111-15000, thiệt thiên chỉ, thiên giai trung cấp, độ thuần thục tầng 2, 2166-5000, thiên diện thuật, đặc thù công pháp, phá vọng chi nhãn, thiên giai sơ cấp, đặc thù đồng thuật, pháp bảo, nhân hoàng cờ, phán quan bút, thay kiếp khôi lỗi, tàn, hạch tâm mổ đủ lệ rút thưởng công năng điểm tích lũy, 52-5110, 10 vạn điểm tích lũy một lần rút thưởng, thanh năng lượng, 100 thưởng ao đẳng cấp, sơ cấp màu trắng thưởng ao, 62 lam sắc thưởng ao, 25. Tử sát thường ao, 99 màu đỏ thường ao, 3 kim sát thường ao, 0.1 liên kết ban thưởng, lại rút 5 lần tất ra làm sát điểm tích lũy thương thành, sơ cấp, tam giác đen chỉ bên phải bán chạy thương phẩm, thiên linh căn 250 vạn điểm tích lũy thay kiếp khối lỗi, tàn, 100 vạn điểm tích lũy lôi linh căn, 300 vạn điểm tích lũy nhiệm vụ bảng tam giác đen chỉ bên phải nhiệm vụ chính tuyến, tỷ bội tình duyên mục tiêu, hóa giải Khương Ú Nhi cùng Khương Minh Nhi tỷ bội ở giữa ân oán. Tiến độ, 0.1 ban thưởng, thiên linh căn tam giác đen chỉ bên phải nhiệm vụ ẩn, chưa giải khóa tam giác đen chỉ bên phải thời hạn khiêu chiến, không tam giác đen chỉ bên phải thành tựu nhiệm vụ, chưa giải khóa. Toàn bộ thanh thuộc tính biến hóa không lớn, chính là bán chạy thương phẩm, bên trên sản phẩm mới xuất hiện đế phẩm lôi linh căn, 300 vạn điểm tích lũy giá trên trời, để hắn nhìn mà e sợ bước đến. Hắn vẫn là trung thực miễn phí rút thưởng, thử thời vận rút thưởng. To lớn giả lập bàn quay hiện ra Dương Phàm trước mắt, bàn quay phía trên các loại đỉnh cấp bảo vật phi tốc chuyển động, cuối cùng kim đồng hồ dừng lại tại một khối trên giấy da dê. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng rút chúng tử sát thường ao cao cấp tàng bảo đồ một trương. Cái gì?
Tử sát thường ao
cao cấp tàng bảo đồ?
Dương Phàm nhảy lên cao ba thước, kích động ngao ngao gọi.
Xác suất chỉ có 9
tử sắc thường ao a,
mà lại còn rút chúng một chương cao cấp tàng bảo đồ.
Kiếm lời, kiếm lời.
Quả nhiên, dân cờ bạc cược đến cuối cùng, cái gì cần có đều có.
Dương Phàm lấy ra tấm da dê, cẩn thận chu đáo.
Nhìn nửa ngày, hắn cũng không hiểu được, cái này tàng bảo đồ phía trên ghi lại cái gì bảo tàng?
Chỉ có một con đường, một tọa độ.
Hàng cao cấp,
chính là không giống.
Dương Phàm cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ tàng bảo đồ, cưỡng chế trong lòng lập tức đi đào bảo xúc động.
Lúc trước ngăn cản thú triều, thăng thêm gặp được con chó kia ma đầu tập kích, hắn vô luận là thân thể vẫn là tinh thần đều phi thường mỏi mệt.
Dương Phàm đi phòng tắm, ngâm cái nước cấm tắm, đồng thời tu luyện một phen cựu chuyển đoán thể quyết.
Sau đó hắn ngã xuống giường ngủ thật say.
Chạm vào tối, Dương Phàm mang theo chế tác tốt nhóm đầu tiên tôi thể dịch đi vào bản cổ thành phòng đấu giá.
Đệ đệ, ngươi có thể tính tới muốn chết Hồng Lý tỷ.
Dương Phàm vừa tới phòng đấu giá, Diệp Hồng Lý tựa như kẹo da trâu giống như dính đi lên,
bộ kia thân mật động tác hận không thể hàn tại Dương Phàm trên thân.
Lập tức Dương Phàm cảm nhận được trận trận kinh người đè ép cảm giác.
Bốn phía đám kia lui tới khách nhân tề tề quăng tới chấn kinh ánh mắt.
Khu khu,
Hồng Lý tỷ, đừng đừng đừng,
thận trọng điểm,
nhiều người nhìn như vậy đâu, mặt ta già tương đối mỏng.
Ai nha,
đừng bóp đừng bóp, ta cùng ngươi đùa giỡn.
Dương Phàm ho khan thấu hai tiếng, đứng đắn nói một câu.
Diệp Hồng Lý kinh bị nhìn,
nàng ôn nhu tay nhỏ giống như rắn du tẩu đến bên hông hắn, ôn nhu sờ lên bên hông hắn thì mềm,
bóp vặn một cái.
Lập tức Dương Phàm con hàng này liền đau đến ngao ngao gọi, đã trung thực.
Đêm nay giới thiệu cho ngươi người.
Ai?
Tần Cửu Gia.
Tần Cửu Gia,
bàn cổ thành thứ nhất đại phú hảo, hắn đối ngươi tôi thể dịch cảm thấy rất hứng thú.
Diệp Hồng Lý vừa đeo lấy Dương Phàm lên lầu, vừa hướng hắn giới thiệu sơ lược.
Một hồi sau, hai người tới trên lầu bao xương.
Trong dạng
ngồi hai người,
bên trái ra hổ trên ghế salon là một tên đầu hoa trắng bệnh lão giả.
Lão giả này cho người ta một loại cực mạnh thượng vị giả cảm giác áp bách,
chắc hẳn chính là Diệp Hồng Lý trong miệng bàn cổ thành nhà giàu nhất Tần Cửu Gia.
Bên phải chính là một người trung niên nam tử,
lim lớn bím tóc, dáng người thấp bé,
từ ngũ quan tướng mạo đến xem giống như là danh đảo người trong nước.
Là hắn.
Đột nhiên nhân hoàng cờ bên trong truyền đến một tiếng kinh hô.
Là ai?
Dương Phàm tâm niệm vừa động, hỏi thăm về Tạ Cả Hạ Sĩ Mị Cổ.
Đao Thập Tam.
Đao Thập Tam là ai?
Chủ nhân, ngươi có chỗ không biết, Đao Thập Tam là chúng ta Anh Hoa Quốc thiên bảng sắp xếp thứ 9 siêu cấp cường giả.
Tạ Cả Hạ Sĩ Mị Cổ nguyên bản là Anh Hoa Quốc cao tầng,
đối với Anh Hoa Quốc các đại đỉnh cấp cường giả tự nhiên cũng đều nhận biết.
Chính như đây, nàng mới một mắt nhận ra cái này lớn bím tóc nam tử thân phận.
Các ngươi Anh Hoa Quốc thiên bảng sắp xếp thứ 9 tiểu bát giác,
Hắn không ở đây ngươi nhóm anh hoa quốc đợi, đến chúng ta Hoa Hạ làm cái gì? Dương Phàm trong lòng suy đoán để nghiệm chứng, vi vi vặn lên lông mày. Chủ nhân, ngươi lời nói này, nô gia liền không thích nghe. Cái gì gọi là các ngươi anh hoa quốc ca, nô gia hiện tại thế nhưng là Hoa Hạ quỷ. Đúng a, chúng ta là chủ nhân ôn nhu đáng yêu nô tỳ. Chủ nhân là Hoa Hạ quốc độ võ giả, chúng ta cũng là chính tông Hoa Hạ quỷ. Tạ cả Hạ Si Mi cổ cùng Hạ Sùn Di lập tức biểu trung tâm. Trong lời nói đều là ghét bỏ đã từng anh hoa quốc thân phận. Dương Phàm một mặt im lặng, mãi mãi cái chân. Cái này hai nương môn, thật đúng là không phải bình thường thế lực, ca 100 cân thể trọng, 99 cân tâm nhãn. Lúc trước, các nàng muốn cạo chết hắn lúc, cũng không phải cái này thái độ. Dương Phàm, ta vì ngươi giới thiệu một chút. Vị này là chúng ta bản cổ thành nhà giàu nhất Tần Cửu gia. Vị này là đến từ anh hoa quốc Đao Thập Tam tiền bối. Diệp Hồng Lý mắt nhìn Dương Phàm, chủ động giới thiệu. Cửu gia tốt, Đao tiền bối tốt. Dương Phàm lễ phép chào hỏi. Tần Cửu gia đứng dậy mỉm cười đáp lại. Mà cái kia kim lớn bím tóc Đao Thập Tam vẫn như cũ chảnh chứ cùng đống đốc ngồi ở chỗ đó. Đối với Dương Phàm lễ phép tính vân an, phản ứng cũng không để ý một màn này, lập tức để Dương Phàm trong lòng rất khó chịu. Cho mặt. Chương 355, anh hoa quốc tiểu bát giác cũng dám đến ta Hoa Hạ Dương Ai. Chương 355, anh hoa quốc tiểu bát giác cũng dám đến ta Hoa Hạ Dương Ai. Bàn cổ thành chính là Hoa Hạ phương nam đệ nhất thành. Cái này anh hoa quốc tiểu bát giác đến bọn hắn Hoa Hạ, còn chảnh chứ cùng 250 vạn nhất dạng. Đây là thiếu ăn đòn. Có chút Hoa Hạ võ giả thích xính ngoại. Cảm giác nước ngoài trên trời mặt trăng đều là tròn, hắn Dương Phàm không có loại này ham mê. Làm phát bực hắn. Hắn thật không ngại, đem cái này tiểu bát giác đầu chặt đi xuống. Dùng Đông Phong chuyển phát nhanh gửi về anh Hoa Quốc. Bầu không khí, xấu hổ ngột ngạt. Tần Cửu gia hướng Đao Thập Tam mắt nhìn, bị cười hòa hoãn không khí. Tiểu hữu, quả nhiên thiếu niên anh hùng. Trước kia, đã sớm nghe nói lại danh. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Tần Cửu gia vi vi giơ tay lên, ra hiệu ngồi xuống trò chuyện. Cửu gia quá khen. Dương Phàm khiêm tốn câu, đi vào một bên khác trên ghế salon ngồi xuống. Tiểu hữu, không biết ngươi tôi thể dịch còn có bao nhiêu? Cửu gia muốn bao nhiêu? Cho chuyện lên chính sự, Dương Phàm ánh mắt nhìn về phía Tần Cửu gia. Ha ha ha, tiểu hữu thật là thực sự người. Lúc trước ta cùng Hồng Lý cũng tán gẫu qua. Cái kia tôi thể dịch, Mạc Lao cho giám định giá là 500 công vân. Dạng này, ta cho ngươi 800 giá cao, toàn bao như thế nào? Tần Cửu gia không hổ là bản cổ thành nhà giàu nhất, tài đại khí thô. Mở miệng liền mở ra một cái 800 giá trên trời. Ngươi muốn toàn bao? Dương Phàm trừng to mắt, lộ ra vẻ giật mình. Đúng, Cửu gia, ngươi cũng không phải là muốn làm lũng đoạn a? Lũng đoạn? Nay cũng không đến mức, lão phu chỉ là muốn mượn đấu giá hội nhiệt độ, kiếm chút chuyển tay phí. Tần Cửu gia cười lắc đầu. Trong lúc nhất thời, Dương Phàm trong lòng có chút làm không rõ, lão nhân này trong hồ lô muốn làm cái gì? Hắn làm bàn cổ thành nhà giàu nhất, ấn lý thuyết không nên để mắt chút tiền lệ này. Sau đó, Dương Phàm khẽ lắc đầu, không có nghi thêm nữa. Tôi thể dịch phối phương trong tay hắn, cho dù Tần Cửu gia thật muốn lũng đoạn, kết quả cuối cùng cũng phải quyết định bởi với hắn. Đã Cửu gia sảng khoái như vậy, hợp tác vui vẻ. Dương Phàm sảng khoái đáp ứng, bởi vì hắn hiện tại thật thiếu tiền. Dù sao, hậu thiên chính là đấu giá hội chính thức khai mạc thời gian. Nếu là thu thập không đủ cạnh tranh thánh giả di có tiền, thật chỉ có thể đoạn. Loại này làm tội phạm, cướp bóc sự tình. Không phải bạn bất đắc dĩ, hắn thật không muốn đi làm. Hợp tác vui vẻ. Tiểu hữu, ngươi cái này tôi thể dịch phối phương, có bán ý nguyện sao? Tôi thể dịch sự tình, đã định rơi xuống đất. Hắn lời nói xoay chuyển, đi thẳng vào vấn đề, muốn mua phối phương. Dương Phàm sắc mặt khẽ giật mình, cười. Lúc trước, trong lòng hắn còn tại hiếu kỳ, lão hồ ly này. Vì sao tốt như vậy nói chuyện? Còn đem tôi thể dịch giá cả, mở cao như vậy đâu? Nguyên lai, bản ý của hắn là hướng về phía tôi thể dịch phối phương tới. Cửu gia, cái này phối phương chỉ sợ, ngươi không mua được. Vì sao? Hẳn là tiểu hữu, lo lắng ta trả giá không được cách. Đây cũng không phải, cái này phối phương chính là ta độc nhất vô nhị bí phương, không phải ta chế tác không ra chính tông tôi thể dịch. Dương Phàm lời này, ngược lại không có khoác lác. Dựa theo phối phương, chế tác tôi thể dịch không khó. Khó được là chế tác sau khi thành công, như thế nào sẽ trong chất lòng thần kinh ký sinh bảo tử cho thanh trừ. Trước mắt, Dương Phàm chỉ muốn đến dùng phá vọng chi nhãn thanh trừ. Tiểu tử, tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ. Cái này tôi thể dịch có thể đại lượng sản xuất, đại biểu cũng không phải là cái gì cao đẳng hàng. Cửu gia muốn mua, kia là để mắt ngươi, khuyên ngươi đừng không biết điều. Tần Cửu gia còn chưa mở miệng, ngược lại là lớn bím tóc Đao Thập Tam, trương lạnh lùng uy hiếp. Dương Phàm nhìn xem hắn, một điểm không sợ. Ta cùng Cửu gia nói chuyện, lúc nào đến phiên ngươi một cái đảo quốc tiểu quỷ tử, nhúng vào. Bà cả, ngươi cái này con rể, muốn chết. Đao Thập Tam không nghĩ tới Dương Phàm lớn lối như thế. Vỗ bàn một cái đứng lên, mặt mũi lênh khốc, ánh mắt như muốn ăn thịt người. Trên người hắn cái kia cỗ châm mang giống như khí thế, như thủy triều hướng Dương Phàm áp bách mà tới. Muốn chết? Ai cho ngươi giúp khí, nói chuyện với ta như vậy? Mặc dù ngươi cảnh giới hợp thể kỳ, nhưng ta đạo thể song tu, ưu thế tại ta. Đồng thời, nơi này vẫn là ta Hoa Hạ, ta khuyên ngươi tiểu quỷ này tử, khiêm tốn một chút. Dương Phàm liền đứng dậy đều không có đứng dậy. Chớ nói hắn hiện tại có hai con tiên phẩm khối lỗi, cho dù không có, một tên chỉ là hợp thể sơ kỳ thái kê, hắn cũng không quá để ở trong mắt. Bà cả dịu. Thập Tam, không được vô lễ. Đao Thập Tam triệt để tức giận. Tần Cửu gia kịp thời mở miệng, đánh gậy hai người. Bầu không khí triệt để chơi cứng, tràn ngập mùi thuốc súng. Dương Phàm cùng Đao Thập Tam rất có một lời không hợp, ra tay đánh nhau tư thế. Bên cạnh, Diệp Hồng Lý không nhúng vào một câu. Nàng căn bản không nghĩ tới, trước một khắc còn hòa hợp bầu không khí, đột nhiên gây như thế cương. "Tiểu Hữu, ta bị bằng hữu này, thật lễ." Tần Cửu Gia nói từ trên ghế xả lòn đứng dậy, lại nói, "Quay lại ta sẽ phái người tới lấy tôi thể dịch, sớm chúc giữa chúng ta hợp tác vui vẻ." "Hợp tác vui vẻ?" Dương Phàm cười trở về câu. Sau đó, Tần Cửu Gia cùng Đao Thập Tam nhấc chân rời đi. Dương Phàm đứng ở nơi đó không có đường, vi vi nheo mắt lại. Lúc mới tới, Dương Phàm đối Tần Cửu Gia cái này tiểu diện hổ ấn tượng vẫn được, nhưng hắn cùng Anh Hoa Quốc tiểu quỷ tử quấy cùng một chỗ, để hắn không quá thoải mái. Đặc biệt là thu mua tôi thể dịch phối phương ý nguyện, đồ đần đều có thể nhìn ra, Đao Thập Tam sở dĩ làm chim đầu đàn, hoàn toàn là hắn ngầm đồng ý dung túng. "Tiểu Phàm đệ đệ, sau này tại bản cổ thành, ngươi phải cẩn thận." "Ừm." "Hồng Lý tỷ, thế nào?" Dương Phàm quay đầu nhìn về phía Diệp Hồng Lý, nghi hoặc không hiểu. Tần Cửu Gia có thể trở thành bản cổ thành nhà giàu nhất, dựa vào là không chỉ có riêng là tiền tài, mà là cái kia thủ đoạn thông thiên, nghe đồn phía sau hắn có cao nhân chỉ điểm. Đồng thời, Tần Cửu Gia nhân xưng Tiếu Diện Hổ là có tiếng mang thủ, ngươi hôm nay đã tội hắn. Diệp Hồng Lý mặt mũi tràn đầy lo lắng, đem Tần Cửu Gia một chút tình huống đơn giản cáo chi Dương Phàm. "Hồng Lý tỷ, yên tâm đi, hiện tại ta đã không phải ban đầu ở Thần Hạ Học Viện thái điểu, bất luận là Tần Cửu Gia vẫn là cái kia Anh Hoa Quốc tiểu quỷ tử, bọn hắn nếu là đường đường chính chính hợp tác cũng là thì thôi, nếu là dám chơi ý đồ xấu cũng đừng trách ta tàn nhẫn vô tình." Nói đến cuối cùng, Dương Phàm đáy mắt chỗ sâu hiện lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Phía trước, Diệp Hồng Lý bỗng nhiên giật cả mình. Ánh mắt này, làm sao cảm giác muốn giết người? "Thối đệ đệ, nơi này là bản cổ thành, chớ làm loạn." "Hồng Lý tỷ, ta người này một mực lấy đức phục người, khẳng định bất loạn tới." Diệp Hồng Lý trợn trắng mắt. "Lấy đức phục người? Nàng làm sao như vậy không tin đâu?" Sau đó, Dương Phàm đem trong nhẫn chứa đồ mang tới đám kia tôi thể dịch, giao cho Diệp Hồng Lý. Tần Cửu Gia thu mua tôi thể dịch sự tình, là Diệp Hồng Lý dẫn đường. Dương Phàm cũng dự định giao cho nàng phụ trách. Đối với Diệp Hồng Lý cái này mỹ thiếu phụ, trong lòng hắn hay là vô cùng tín nhiệm. Sự tình làm thỏa đáng, Dương Phàm từ bản cổ thành phòng đấu giá ra. Trong lòng hắn nhớ tới trên thân tấm kia cao cấp tàng bảo đồ. Cái này cao cấp tàng bảo đồ, thế nhưng là hắn dẫm vận khí cất chó, rút thưởng rút chúng. Cách đấu giá hội bắt đầu, còn có 2 ngày thời gian. Dương Phàm quyết định đi trước đào bảo, chờ mong tàng bảo đồ có thể đào ra cái gì bà bối. Đột nhiên, Chấn Thiên Quan Tài nữ đế nhàn nhạt thanh âm truyền đến. "Không muốn chết, ta khuyên ngươi vẫn là chờ luyện hư cảnh sau đi đào bảo." Chương 356, thành chủ Trần Sơn Hà mở tiệc chiêu đãi, nhận lấy cổ kiếm kinh thiên. Chương 356, thành chủ Trần Sơn Hà mở tiệc chiêu đãi, nhận lấy cổ kiếm kinh thiên luyện hư cảnh. "Tiền bối, vì sao?" Dương Phàm bước chân dừng lại, vội vàng truy vấn. Nhưng mà, hắn đã chờ nửa ngày, Chấn Thiên Quan Tài nữ đế vẫn không có đáp lại. Cái này khiến hắn rất là im lặng. "Cao như vậy lạnh sao?" Dương Phàm cúi đầu mắt nhìn trong tay tàng bảo đồ tọa độ, thở dài thu hồi nhận chữ vật. Nếu là người khác nói lời này, Dương Phàm không chỉ có không để ý tới, sẽ còn nôn hắn một mặt bùn nước. Nhưng lời này đổi thành nữ đế nói, Dương Phàm trong lòng liền phải cân nhắc một chút. Hắn thực lực gì, có bao nhiêu át chủ bài Chấn Thiên Quan Tài nữ đế nhất thanh nhị sở. Ngay cả nàng đều lui qua luyện hư cảnh về sau, lại đi đào bảo. Nói rõ chương này cao cấp tàng bảo đồ, tuyệt không đơn giản. Trở lại chỗ ở, Dương Phàm tiếp tục tu luyện cửu chuyển đoán thể quyết. Ngày thứ hai, thành chủ Trần Sơn Hà thiết tiến, chiêu đãi hôm qua ngăn cản thú triều có công đám võ giả. Dương Phàm vốn không muốn đi, Lâm Mặc cái thằng này cứng rắn dắt lấy không thả. Dùng Lâm Mặc lại nói, Trần Sơn Hà điểm danh đạo họ muốn hắn đi tham gia yến hội. Biểu muội hắn Tô Thanh Tuyết cũng đi. Sau 20 phút, hai người tới phủ thành chủ. Trong phủ thành chủ, giang đèn kết hoa, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Xa xa, Dương Phàm liền tại chủ bàn bên kia, nhìn thấy Tô Thanh Tuyết. Nàng bên cạnh vị trí còn trống không. Trần Sơn Hà gặp Dương Phàm vị thiếu niên anh hùng này tới, tự mình tới nên đón. "Ha ha ha, Tiểu Phàm, ngươi có thể tính tới. Ngươi nếu lại không đến, ta muốn phải tự mình đi mời ngươi." Trần Sơn Hà cười ha ha một tiếng, một điểm thành chủ giá đỡ không có. Trên thực tế, hắn sở dĩ đối Dương Phàm nhiệt tình như vậy, thật sự là Dương Phàm hôn quang lịch thiên biểu hiện, chấn kinh đến hắn. Hắn có lòng muốn lôi kéo. "Thành chủ khách khí." Dương Phàm cười cùng Trần Sơn Hà trò chuyện vài câu. Sau đó, hắn trực tiếp hướng Tô Thanh Tuyết bên kia đi đến. Vị trí kia là Trần Sơn Hà chuyên môn vì hắn lưu. "Thanh Tuyết, giữa chưa tốt." Dương Phàm thiếu dung sáng lạn nhìn về phía Tô Thanh Tuyết, lên tiếng chào. Kết quả, Tô Thanh Tuyết mặt lạnh lấy, phản ứng đều không để ý hắn. Mặt nóng dán mông lạnh, để hắn rất là xấu hổ. Cách đó không xa, Lâm Mặc cái thằng này, ở nơi đó hắc hắc cười quái dị. Nếu không phải hiện trường nhiều người, hắn phải chút mặt mũi. Thật muốn tiến lên đạp hắn hai cước. Dương Phàm sau khi ngồi xuống, quay đầu nhìn về phía Tô Thanh Tuyết, trong lòng liên tục cảm khái. Cái này tiểu mỹ nữ, rất mang thù a. Không phải liền là hôm qua từ ngoài thành trở về, mạo muội hỏi một câu nàng, có hay không xong bảo thai tỷ muội sao? Làm sao còn tức giận lên đâu? Xin ký liền tức giận đi. Cái này đều đi qua một ngày, khí cũng nên tiêu tan a. Lại nói, lúc ấy không phải đánh hắn một quyền a. Khụ khụ. Thanh Tuyết, hôm qua sự tình, ngươi. Hôm qua sự tình, ta đã quên đi, ngươi đừng đề cập. Dương Phạm vừa dự định thừa cơ hội giải thích xuống. Kết quả, Tô Thanh Tuyết mặt lạnh lấy đánh gãy, không muốn nghe hắn giảo biện. Dương Phạm một mặt im lặng, thở dài. Được rồi, hôm nay loại trường hợp này, nhiều người như vậy ở đây, nhiều người thay tạm, hoàn toàn chính xác không thích hợp. Vẫn là chờ quay đầu, tìm thời gian cùng với nàng nói tỉ mỉ đi. Người đến không sai biệt lắm. Yến hội chính thức bắt đầu. Dương Phàm ngồi ở chỗ đó, thỉnh thoảng tìm chủ đề, cùng Tô Thanh Tuyết nói chuyện phiếm. Cái này tiểu mỹ nữ, tính tình lớn đâu? Một mực đối với hắn hờ hững. Càng về sau, Dương Phàm tính tình cũng nổi lên, không để ý liền không để ý hắn dứt khoát cũng không còn nhiệt tình mà bị hờ hững. Quân. Nơi xa, Trần Sơn Hà đem hai người một màn này mắt nhìn bên trong, hai mặt nhìn nhau. Đôi này tiểu tình nữ, là giận dỗi rồi. Hôm qua không cũng còn tốt tốt ta. Cơm nước xong xuôi. Trần Sơn Hà căn cứ hôm qua đánh giết yêu thú biểu hiện, luận công hành thưởng. Không hề nghi ngờ. Dương Phàm cùng Tô Thanh Tuyết hai người, cư công đầu. Vì thế, Trần Sơn Hà phá lệ vì bọn họ hai, mở ra tư nhân Trần Tàng Tiểu Kim Cố. Để cho hai người một người chọn lựa một kiện bảo vật. Tiểu Kim Cố bên trong, là Trần Sơn Hà vị thành chủ này, nhiều năm như vậy cất giữ các loại bảo vật. Hâm mộ cùng theo đến tham gia náo nhiệt Lâm Mặc, đúng nước chảy ròng. Phàm ca, quyển kia thiên giai công pháp. Chọn lựa quyển kia thiên giai công pháp. Ta dựa vào. Còn có cây đao kia, lại là hậu thiên đạo khí. Cái kia huyết hồng ngọc châu là cái gì? Không phải là trong truyền thuyết kim phật xá lợi. Lâm Mặc trong mắt, suýt nữa trường rơi trên mặt đất. Bị Trần Sơn Hà vị thành chủ này chỗ cất giữ bảo vật, triệt để rung động đến. Bên cạnh, Dương Phàm cùng Tô Thanh Tuyết cũng như thế. Rực rỡ muôn màu. Chừng mấy chục kiện chí bảo. Dương Phàm nhìn quanh một vòng, chọn chúng cái kia thanh hậu thiên đạo khí đại đao. Đáng tiếc, hắn am hiểu là kiếm thuật, công pháp võ kỹ, thậm chí lĩnh vực cũng đều cùng kiếm loại có quan hệ, chỉ có thể coi như thôi. Sau đó, ánh mắt của hắn lại rơi xuống quyển kia thiên giai công pháp bí tịch bên trên. Bản này thiên giai công pháp bí tịch là kim thuộc tính, cũng là rất không tệ. Truyền trôi này kiếm gãy, đột nhiên, chấn thiên quan tài nữ đế thanh âm lại chuyển tới. Kiếm gãy. Dương Phàm biểu lộ khẽ giật mình, ánh mắt rơi xuống kệ hàng bên trái nhất, nơi hẻo lánh bên trong trôi này kiếm gãy bên trên. Cái này kiếm gãy, hắn vừa mới cũng nhìn, chỉ là một kiện tiên thiên linh khí a mà lại, còn bẻ gãy. Giá trị ở đâu? Trấn Thiên Quan Tài Nữ Đế vẫn như cũ hoàn toàn như trước đây cao lạnh. Nàng chỉ là cho Dương Phàm để tỉnh một câu, cũng không có muốn giải thích gì tứ. Dương Phàm giơ chân lên, trở về kiếm gãy kệ hàng bên cạnh. Ta dựa vào. Phàm ca, ngươi mà đâu? Đầu bị lửa đã sao? Chuôi này phá kiếm, có gì có thể chọn? Ngươi muốn linh khí, ta cho ngươi 10 cái, cơ hội lần này, nhường cho ta nhường cho ta. Lâm Mặc ngao ngao quái khiếu tức giận đến muốn vọt qua đến cưới Dương Phàm trên cổ, hao đầu hắn phát. Dương Phàm không để ý tới, chỉ là túi đầu nhìn kỹ chuôi này kiếm gãy. Hắn cũng không thấy đến, trôi này đoản kiếm có cái gì giá quá cao giá trị, nhưng Trấn Thiên Quan Tài Nữ Đế điểm danh muốn hắn tuyển trôi này kiếm gãy. Trôi này kiếm gãy, khẳng định có cái gì phi phàm chỗ, mà lại có thể để cho Trần Sơn Hà thu nhập tiểu kim cố, cũng đầy đủ nói do nó không tầm thường. Ông Dương Phàm chậm rãi vươn tay, ngón tay của hắn còn chưa chạm đến kiếm gãy, kệ hàng bên trên kiếm gãy liền run nhẹ nhẹ, phát ra trận trận bù bù. Cố khí tức này, Dương Phàm trừng to mắt, chấn kinh lại hãi nhiên. Tang thương, kích động, vi tráng, còn có quen thuộc. Tại sao có thể như vậy? Hắn rõ ràng trước kia chưa hề tiếp xúc qua trôi kiếm này a. Ta dựa vào. Tình huống gì? Nơi xa, Lâm Mặc đám người giật mình. Bọn hắn mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Dương Phàm. Liền ngay cả Trần Sơn Hà cũng kinh hồn không chừng. Trôi này kiếm gãy, tuy là tiên thiên linh khí, lại ẩn chứa một cỗ kỳ lạ năng lượng. Hắn là bởi vì nhìn không thấu, mới thuận tay thu nhập tiểu kim cố. Không muốn lại cùng Dương Phàm tiểu tử này phát sinh cộng minh. Hẳn là trôi kiếm này có lai lịch lớn. Giờ phút này, Dương Phàm trong tay động tác không có ngừng, ngón tay của hắn bắt lấy kiếm gãy chuôi kiếm, cổ kiếm kinh thiên, kiếm danh xương tin tức trong nháy mắt xuất hiện ở trong đầu hắn. Giống một tiếng to rõ như rồng gầm kiếm minh vang vọng gian phòng, vành trướng kiếm khí đem trong phòng đám người xung kích liền lùi mấy bước. Giờ phút này Dương Phàm y phục trên người không gió mà bay, khí thế liên tục tăng lên, mơ hồ trong đó đám người sinh lòng ảo giác, phảng phất một vị thượng giới tiên đế giáng lâm trong nhân thế. Cái kia cố dọa người cảm giác các bách để bọn hắn trong lòng kìm lòng không được sinh ra quỳ xuống xúc động. Hãi nhiên, hoảng sợ, khó có thể tin, vô số cảm xúc tràn ngập đầy buồng tim mọi người. Chương 357, trôi này kiếm gãy là Trấn Thiên Quan Tài Nữ Đế đã từng bội kiếm. Chương 357, trôi này kiếm gãy là Trấn Thiên Quan Tài Nữ Đế đã từng bội kiếm. Giờ phút này Dương Phàm tình huống cùng mọi người khác biệt, tay hắn nắm trôi này kinh thiên cổ kiếm trong nháy mắt liền bị đưa vào một loại huyền chi lại huyền huyễn cảnh. Tại cái này huyễn cảnh bên trong, hắn chứng kiến trôi kiếm này sinh ra kết cục. Nữ Đế kiếm, Nữ Đế từng tại hạ giới bội kiếm. Dương Phàm trong lòng hãi nhiên chấn kinh, khó trách hắn vừa mới tay nắm chặt trong nháy mắt sẽ có loại kia quen thuộc mà xa lạ cảm giác, bởi vì hắn thể nội chảy xuôi cổ đế huyết mạch cùng trôi kiếm này sinh ra cộng minh. Nó mặc dù đã tàn phá không chịu nổi, nhưng như cũng cảm nhận được đã từng quát tháo phong vân, vô địch tại thế gian chủ nhân khí tức. Huyễn cảnh bên trong, Dương Phàm ngẩng đầu nhìn chăm chú bầu trời xa xa bên trong, cái kia đạo cùng thiên địa hòa làm một thể bóng hình xinh đẹp. Thật lâu, hắn mới lấy lại tinh thần từ huyễn cảnh bên trong ra. Lúc này, bốn phía đám người tê tê quăng tới nhìn quái vật ánh mắt. Ta dựa vào ngươi. Các ngươi đây là làm gì? Dương Phàm bị bốn phía ánh mắt mọi người giật mình, khẩn trương hỏi thăm. Phàm ca, ngươi vừa mới làm gì rồi? Lâm Mặc cà lâm mở miệng, thanh âm khẩn trương đến run rẩy. Những người khác cứ việc không nói chuyện, lại ngừng thở, vểnh hai nghe. Ta cái gì cũng không có làm a. Dương Phàm một mặt một bước, làm không rõ Lâm Mặc lời nói bên trong ý tứ. Hắn làm cái gì? Cũng liền đứng ở nơi đó, cầm lấy cây đoàn kiếm này. Huyễn cảnh bên trong, hắn chứng kiến chuôi này kinh thiên cổ kiếm, đi theo nữ đế tại hạ giới, chinh chiến một đời. Trần Sơn Hà, Tô Thanh Tuyết, Lâm Mặc. Một đám người im lặng nhìn xem hắn, đau một người ánh mắt, là không giấu được. Làm gì? Ta người này rất đứng đắn. Trần Thanh Chủ, ta liền tuyển trôi này kiếm gãy. Dương Phàm không thèm để ý sau đó. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Trần Sơn Hà, lựa chọn kinh thiên cổ kiếm. Cổ kiếm mặc dù đứt gãy, nhưng vẫn như cũng không cách nào che giấu nó đã từng huy hoàng. Đã nữ đế để hắn lựa chọn. Dương Phàm tất nhiên muốn đúc lại nó, dẫn nó tái chiến luân hồi. Được. Tốt. Tốt. Trần Sơn Hà khẽ gật đầu, bành trướng tâm tình, thật lâu khó mà bình tĩnh. Giờ phút này, hắn nhìn về phía Dương Phàm ánh mắt cũng khác nhau. Hắn có dự cảm, kẻ này không chỉ có là Long, sợ rằng sẽ trở thành hạ giới gần ngàn năm ở giữa, lại lần nữa phi thăng lên giới đệ nhất nhân. Đến lúc đó, có lẽ có thể giải mở giới, không cách nào phi thăng lên giới ngàn năm chi mê. Dương Phàm lựa chọn trôi này kiếm gãy. Tô Thanh Tuyết thì tuyển biên kia kim Phật xá lợi. Đám người từ Trần Sơn Hà tư nhân tiểu kim cố ra, Trần Sơn Hà chủ động lôi kéo. Hy vọng Dương Phàm có thể tại bản cổ thành nhậm chức. Chức vị gì, tùy tiện hắn chọn. Đừng nhìn Dương Phàm tuổi trẻ, năm gần 19 tuổi. Nhưng Dương Phàm hóa thần đỉnh phong thực lực, phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ, cũng là kim tự tháp tầng cao nhất tồn tại. Mấu chốt nhất vẫn là tuổi của hắn. Từ thức tỉnh linh căn đến bây giờ, mới trôi qua bao lâu? Nửa năm. Ai dám tin tưởng, một tên nửa năm trước, vẫn là không linh căn điều kia. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, đã đứng lặng kim tự tháp đỉnh. Đây là vô số võ giả cố gắng cả đời đều không thể đạt tới mục tiêu, mà thiếu niên trước mắt này dễ như trở bàn tay. Thật có lỗi, Trần Thành Chủ, ta người này độc lai độc vãng đã quen, chờ đấu giá hội kết thúc về sau ta còn muốn đi một chuyến Miêu Cương, cho nên Thành Chủ nói nhậm chức sự tình chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Dương Phàm viện chuyển tướng cự, nếu như hắn thật muốn nhậm chức, không cần đến bản cổ thành, trên người hắn có Tiêu Vô Nguyệt tự tay tặng cho phán quan bút, trực tiếp tiến vào Hoa Hạ Vương bài thần hạ phủ đồ cũng không phải là việc khó. Chỉ là qua đi trong khoảng thời gian này, hắn tao ngộ nhiều chuyện, sớm đã nhìn thấu người với người ở giữa, ngươi lửa ta gạt, lục đục với nhau. Cho nên, hắn hiện tại chỉ muốn dốc lòng tu hành, tăng lên thực lực mình. Trần Sơn Hà gặp Dương Phàm cự tuyệt, thở dài, không có ở cưỡng cầu. Trở lại chỗ ở Dương Phàm tiếp tục tu luyện cựu chuyển đoán thể quyết. Ngày mai chính là đấu giá hội thời gian. Hôm nay, hắn chỗ nào đều không có đi. Có tôi thể dịch tăng phúc, tăng thêm hắn tự thân tiên phú nghịch tiên. Tiên giai công pháp cựu chuyển đoán thể quyết tốc độ tăng lên nhanh chóng. Lúc chạm vào tối, giang giác, giang giác. Dương Phàm trong thân thể vang lên trận trận giòn vang. Trên người hắn khí thế liên tục tăng lên. Đột phá, cựu chuyển đoán thể quyết thứ 6 chuyển. Lực lượng của hắn tăng mạnh mấy lần. Oanh! Dương Phàm vi đưa tay, đối phía trước không khí đánh một quyền. Trong khoảnh khắc, phía trước không khí đều bị hắn quyền phong mang theo lực lượng oanh kích sụp đổ. Một quyền này chi uy, chỉ sợ ngay cả luyện hư cảnh trí cường giả cũng cực ít có người có thể đạt tới. Nếu là đánh vào đầu người bên trên, chẳng phải là muốn xanh một miếng tử một khối a? Đối với thực lực tốc độ tăng lên, Dương Phàm trong lòng tương đối hài lòng. Sau đó, hắn dọn dẹp một chút, nằm trên giường đi ngủ. Ngày thứ hai, sáng sớm, Dương Phàm sau khi đứng lên, cùng Lâm Mặc cùng một chỗ tham gia đấu giá hội. Hai người tới phòng đấu giá cửa vào. Nơi này đã người đông nghìn nghịt. Nhìn một cái, đến từ cả nước các nơi, ngũ hồ tứ hải các thế lực võ giả đều có. Thậm chí, còn có không ít người nước ngoài. Dù sao, bàn cổ thành cuộc bán đấu giá này, thế nhưng là từ trước tới nay quy mô lớn nhất một trận. Các quốc gia võ giả các tu sĩ, một phương diện muốn gặp một lần việc đời. Nhìn có thể hay không mượn cơ hội, kết giao chút đỉnh cấp đại lão. Một phương diện khác, bọn hắn cũng nghĩ trên đấu giá hội đập chút thực dụng bảo vật. Đấu giá hội vào sân, lấy thẻ đẳng cấp là tiêu chuẩn. Trước đó, Dương Phàm lần đầu tiên tới lúc có hiểu qua phòng đấu giá thẻ đẳng cấp, kém nhất là hắc thiết thẻ, tài sản hơn bạn. Hắn cùng Lâm Mặc hai điều kia, lúc ấy làm chính là hắc thiết thẻ. Đúng rồi, Lâm Mặc, đại gia ngươi thiếu ta 10.000 đại dương, lúc nào còn ta? Xếp hàng vào sân lúc, Dương Phàm nhớ tới Lâm Mặc cái thằng này, mượn hắn 10.000 đại dương sự tình, mặt đen lên yêu cầu. Phàm ca, ngươi làm sao cùng huynh đệ đảm tiền đâu? Quá thương cảm tình, ta cùng ngươi đảm tình cảm càng tổn thương tiền. Dương Phàm gặp Lâm Mặc một mặt tiện tiện bộ dáng, thật không thể quất hắn. Mãi mãi cái chân, con hàng này không có ý định trả. Không biết hắn hiện tại rất nghèo nha. Tuy nói bán một nhóm tôi thể dịch cho Tần Cửu gia, lại từ Diệp Hồng Lý nơi đó cho mượn ít tiền, nhưng Dương Phàm trong lòng vẫn như cũ thấp thỏm đắn đo khó định. Trên thân cái này mấy chục vạn điểm công vân, có đủ hay không vỗ xuống thánh giả di cốt? Mẹ nó, không đủ hắn liền sớm ở ngoài thành trông coi, dịch dung sau ăn cướp trắng trợn. Dương Phàm một mặt hung tướng, âm thầm làm quyết định. Lan đi. Hắc thiết thẻ đồ rác rưởi cũng xứng ở chỗ này xếp hàng. Đi đi đi, tìm ghế đầu, ngồi cuối cùng sắp xếp nơi hẻo lánh bên trong. Hậu phương đứng xếp hàng đám người, gặp Dương Phàm cùng Lâm Mặc, eo kiệt lấy ra hắc thiết thẻ, niệm ai chế dễ ước. Ngoạ tào nê mã, ngươi nói người nào? Ngươi là rác rưởi, cả nhà ngươi đều là rác rưởi. Ngươi còn dám cùng ta bước, tin hay không ta quất ngươi. Lâm Mặc con hàng này, tính tình so Dương Phàm đều lớn. Hắn nhìn thấy có mấy cái đuôi mù đồ vật, thế mà chào phúng hai người bọn họ. Lúc này nổi giận, vén tay áo lên muốn động thủ. A, quất ta. Chỉ bằng ngươi? thấy rõ nơi này là địa phương nào, đến tiên ngươi cái này chó đất dương ai.
Hậu phương,
tên kia cố ý gây chuyện phỉ hầu quốc võ giả, một mặt phách lối. Hắn nói chuyện ở giữa, tay lấy ra thẻ kim cương. Thẻ kim cương, 500.000 trở lên tài sản biểu tượng. Giờ phút này, hắn nhìn về phía Dương Phàm cùng Lâm Mặc ánh mắt, càng như đang nhìn hai đầu toàn thân tản ra nghèo kết hủ lậu mùi thối chó đất. Chương 358, để hai vị đại thiếu gia hảo hảo thưởng thức hạ các ngươi dáng múa. Chương 358, để hai vị đại thiếu gia hảo hảo thưởng thức hạ các ngươi dáng múa cỏ. Có chương thẻ kim cương, liền trâu lên trời. Lao tử hôm nay chiếu rút không lầm. Về ai hai đâu? Lâm Mặc giận dữ, đâu thèm nhiều như vậy. Một tên phỉ hầu quốc cay gà, đến bọn hắn hoa hạ, còn không biến mất điểm. Điển hình muốn ăn đòn thể chất. Hai vị công tử, đừng nóng giận đừng nóng giận. Phòng khách của các ngươi, Hồng Lý tỷ đã sớm sắp xếp xong xuôi. Đột nhiên, một tên nữ tiếp khách chạy chậm đến tới quên can. Dương Phàm quay đầu nhìn lại, nhận ra là ngày đầu tiên tới phòng đấu giá. Vì bọn họ xử lý thẻ cái kia nữ tiếp khách. Lúc ấy, nàng thái độ cũng không ra thế nào mới tốt. Thẳng đến về sau Diệp Hồng Lý xuất hiện, mới 180 độ chuyển biến. Hồng Lý tỷ, an bài Bao Xương. Dương Phàm một mặt kinh ngạc, có chút không nghĩ tới. Ta dựa vào, Bao Xương không phải đến từ Kim Tạng, tài sản 100 vạn trở lên sao? Trời mới biết, hẳn là cái này hai thiếu niên là ẩn tàng đại lão. Ta nhớ ra rồi. Cái gì? Cái kia một mực không lên tiếng thiếu niên, chính là ngày hôm trước lấy sức một mình đánh lui thú triều vị kia. Cốc Nhật, ta khang khang, thật đúng là hắn. Lúc ấy, hắn không phải cùng Tô gia thương hội Thiên Kim cùng một chỗ sao? Khó trách, khó trách đấu giá hội sẽ vì hai người bọn họ đơn độc chuẩn bị Bao Xương. Đám người nhao nhao đưa ánh mắt chuyển rời đến Dương Phàm cùng Lâm Mặc trên thân. Có chút võ giả thăng tham thêm bản cổ thành thú triều phòng thủ chiến. Vì vậy, bọn hắn liếc mắt nhận ra Dương Phàm thân phận. Tiếng kinh hô một mảnh. Đúng vậy, công tử, các ngươi mời tới bên này. Nữ tiếp khách cung kính làm cái mời thủ thế, ra hiệu hai người không cần xếp hàng. Đi bên kia đơn độc VIP khách quý thông đạo. Ha ha ha. Phỉ phỉ, nhìn thấy không? Ta, hát thiết thẻ lại như thế nào? Hát thiết thẻ, lão tử cũng có thể tiến VIP Bao Xương. Người đây, nắm lấy thẻ kim cương, không phải là cùng chó đất giống như đứng xếp hàng a? Lâm Mặc mày may mặt mũi không cho, ngay trước tên kia phỉ hầu quốc võ giả mặt, huyễn. Dương Phàm khẽ lắc đầu, không thèm để ý cái thằng này. Sau đó, bọn hắn tại nữ tiếp khách dẫn đầu dưới, tiến vào Diệp Hồng Lý vì bọn họ chuẩn bị Bao Xương. Ta dựa vào, số 8 Bao Xương. Con số này may mắn a. Như thế xa hoa Bao Xương, không rẻ a. Hai người tới Bao Xương, lập tức bị trong này xa hoa trang trí khiếp sợ đến. Trên mặt đất phủ lên sàn nhà, đều là viền vàng. Còn có kim cương cái bàn, giá hổ ghế sofa. Một mắt quét tới, tràn đầy nhà giàu mới nổi hương vị. Về Lâm công tử, bình thường tới nói, 10 vị trí đầu hào Bao Xương, thu phí giá cả, đại khái tại 5 vạn đến 10 vạn công hơn không giống nhau. Cái gì? 10 vạn. T. Dương Phàm cùng Lâm Mặc nghe xong, hít vào ngụm khí lạnh. Phải biết, điểm công hơn cùng linh thạch tệ, hồi đoái tỷ lệ là 1:10 vạn a. Tuy nói, linh thạch tệ chỉ là thế tục giới phổ thông máy tính, lưu thông tiền tệ. Võ giả gian sử dụng không nhiều, nhưng chỉ vẹn vẹn một trận đấu giá hội Bao Xương, liền cần 10 vạn điểm công hơn. Có hay không khóa đại biểu, giúp tính hạ chuyển đổi thành linh thạch tệ, được bao nhiêu tiền? Hai vị công tử, đây chính là một trận toàn cầu tính đấu giá hội. 10 vị trí đầu Bao Xương, không chỉ có là thân phận tượng trưng, càng là địa vị biểu tượng. Giá trị của bọn nó là không thể dùng tiền tài để cân nhắc. Bất quá, Hồng Lý tỷ cố ý đã thông báo, cái này Bao Xương là vì hai vị công tử miễn phí chuẩn bị. Nữ tiếp khách cười giải thích câu. Nghe Dương Phàm cùng Lâm Mặc trong lòng thoáng thở phào. Nếu là hướng bọn hắn lấy tiền, quần bộ bán đều không đủ. Nữ tiếp khách đem hai người đưa đến Bao Xương về sau, liền xoay người ra ngoài bận điệu việc của mình. Chỉ chốc lát sau công phu, bên ngoài dạng tiến đến mấy tên phục vụ viên. Cái này mấy tên nữ phục vụ viên quần áo đơn bạc, cái kia ngạo nhân trắng non da thịt như ẩn như hiện, vô cùng sống động. Từng cái dáng người đường cong lạ lướt, người mẫu phong phạm mười phần. Hai vị công tử, chúng ta là Bao Xương phối trí phục vụ viên, chuyên tới để cho các ngươi phục vụ. Mấy tên trang điểm lộng lẫy nữ phục vụ viên sau khi đi bảo, doanh nhưng hành lễ. Xoay người ở giữa, cái kia sâu không thấy đáy dánh biển. Hơi kém đem hai người, hồn nhi câu đi. Ta dựa vào. Cái này Bao Xương chất lượng có thể a. Lâm Mặc ngao ngao quái thiếu, chảy nước miếng chảy ròng. Trước một khắc, hắn còn muốn lấy 10 vạn đại dương, liền đấu giá hội một ngày như vậy công phu, làm cái Bao Xương cái bức. Đồ đần tài cán. Hiện tại, Lâm Mặc nhìn thấy cái này mấy tên như hoa như ngọc, phong tình khác nhau cô bán hàng xinh đẹp, lập tức cảm giác đáng giá. Tới, đến ta ngồi trên đùi. A không phải, ta ý tứ là cho ta rót chén trà. Phàm ca, chúng ta chia đôi phần à, ta muốn cái kia thỏ nữ lang, cùng thành thục y tá tỷ tỷ. Học sinh kia muội, còn có cái kia con lai đồng hào bằng bạc cô nàng, giao cho ngươi. Lâm Mặc cái này bức, một chút đều không chứa. Trực tiếp cùng Dương Phàm cái này hảo huynh đệ, một nhà phân một nửa. Lan cha ngươi, lão tử người đứng đắn. Dương Phàm mắng câu, hướng bốn tên nữ phục vụ viên liếc mắt. Không thể không nói, không hổ là phương Nam siêu cấp tự thành, toàn cầu tính đấu giá hội. Cái này mấy tên Bao Xương nữ phục vụ viên, chất lượng là thật cao. Người đứng đắn, liền ngươi. Lâm Mặc một mặt xem thường, dựng thẳng lên cái quốc tế thông dụng thủ thế lồi. Lập tức, hắn không đợi Dương Phàm mở miệng, lại nói, ngươi sẽ không phải sợ bị biểu muội ta. Ta dựa vào. Đồng hồ. Biểu muội. Ừm. Biểu muội. Đồng hồ cái gì? Thanh Tuyết, sao ngươi lại tới đây? Dương Phàm gặp Lâm Mặc đột nhiên như là gặp ma, từ trên ghế nhảy dựng lên, một mặt một bước. Sau đó, hắn hiếu kỳ quay đầu, giật mình. Chẳng biết lúc nào, Tô Thanh Tuyết từ cửa bao xương đi đến. Xong con bê, cái này thật nhảy vào hoàng hà tẩy không sạch. Trong bao xương, trước một khắc còn hoan thoát bầu không khí, trong khoảnh khắc an tĩnh lột ngạt xuống tới. Các ngươi tốt nha hứng. Tô Thanh Tuyết cười lạnh một tiếng, nhấc chân tới. Khu khu, Thanh Tuyết. Dương Phàm một mặt xấu hổ, tranh thủ thời gian muốn giải thích. Lúc này, Lâm Mặc cái này tiện hóa vượt lên trước một bước nói chuyện. Biểu muội, cái này mấy tên nữ nhân xinh đẹp, không quan hệ với ta. Phàm ca gọi tới. Biểu ca ta tính cách gì, ngươi còn không rõ ràng làm sao? Người đứng đắn. Dương Phàm một mặt ngượng bức nhìn xem Lâm Mặc. Hoài nghi có nghe lầm hay không? Lâm Mặc cái này bức, trực tiếp đem hắn bán đi. Mấu chốt là, bán liền bán. Làm sao đem trách nhiệm toàn hướng về thân thể hắn đẩy? Cái gì gọi là hắn gọi tới? Hắn gọi gì? Lâm Mặc, ta ít người cha. Lão tử lúc nào kêu nữ phục vụ viên? Ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra. Dương Phàm nổi giận, cấp nhãn. Biểu muội, ngươi nhìn, Phàm ca gấp gáp. Lâm Mặc phản ứng cực nhanh như chớp trốn đến Tô Thanh Tuyết sau lưng. Dù sao, hắn lúc trước mỗi ngày bị Dương Phàm đánh sợ. Nhưng loại thời điểm này, hắn kiên quyết không thể có nổi. Nếu không, hạ chàng rất thảm. Bởi vì lúc trước, Tô Thanh Tuyết đã từng cảnh cáo hắn, đừng đem Dương Phàm làm hư. Dương Phàm tự mình xấu đi, coi như không liên quan hắn tình lạc. Ta gấp mẹ ngươi. Dương Phàm buồn bực muốn thổ huyết. Mãi mãi cái chân. Cái thằng này là muốn đem hắn giết hết bên trong a. Nóa. Chờ lấy. Quay đầu lao tử không đánh chết ngươi. Đến, bốn người các ngươi người đừng ngốc đứng đấy, cho bọn hắn xoay một đoạn. Để hai vị này đại thiếu gia hảo hảo thưởng thức hạ các ngươi dáng múa. Tô Thanh Tuyết ánh mắt rơi xuống bốn tên gợi cảm nữ phục vụ viên trên thân, đống nhiên mở miệng. Chương 359, thượng giới thất lạc chi vật, Minh Hà Cát. Chương 359, thượng giới thất lạc chi vật, Minh Hà Cát. Biểu muội, không cần, ta người đứng đắn. Ta cùng hắn khác biệt, ngươi để Phàm ca một người nhìn là được rồi. Lâm Mặc liên tục khoát tay, quang minh lẫm liệt. Dương Phàm nhìn xem hắn bộ kia giả vờ chính đáng dáng vẻ, thật muốn đem hắn bóp chết. Mãi mãi cái chân. Con hàng này làm sao một điểm mặt đều không cần. Không muốn mặt thì cũng thôi đi, thế mà đem tất cả trách nhiệm đẩy lên trên đầu của hắn. Ngươi làm sự tình, hắn quả nhiên là một chút đều không được. Thanh Tuyết, ngươi đừng nghe biểu ca ngươi nói mỏ, ta cũng không cần. Dương Phàm xấu hổ cười một tiếng, vội vàng mở miệng. Ha ha, hai vị đại thiếu gia, đừng kiêm nhường. Ta vừa tới cùng lúc, không phải nhìn các ngươi nói chuyện thật vui vẻ sao? Đặc biệt là một ít người, còn muốn một người hai cái, phân phối đâu? Tô Thanh Tuyết chỗ nào chịu bỏ qua, niệm ai cười lạnh. Ai? Biểu muội, ngươi chớ nói lung tung a, Phàm là ca chủ ý. Lâm Mặc, ta. Dương Phàm không thể nhịn được nữa, miệng phun hương thơm, trực tiếp giận mắng. Đừng cho ta trốn tránh trách nhiệm, tranh thủ thời gian ngồi nơi đó. Các ngươi cách bọn họ gần một chút, để cho bọn hắn nhìn. Chọn tốt có khen thưởng, nếu là cái này nảy đập, ta cần phải khiếu nại. Tô Thanh Tuyết không nghe Dương Phàm giảo biện, quả thực là buộc bọn hắn ngồi tại ghế salon bằng da thật. Sau đó, bốn tên gợi cả mê người nữ phục vụ viên chập chờn dáng người tới. Các nàng qua lại mắt nhìn, có chút thẹn thùng nhăn nhó. Bất quá, các nàng nghe xong nhảy tốt có khen thưởng, nảy đập bị khiếu nại, cũng không dám che giấu, ra sức vặn vẹo lên ngạo nhân dáng người tới. Dương Phàm nhanh khóc. Lâm Mặc cái thằng này, ngược lại là nhìn say sương ngon lành. Hai vị thiếu gia, có đẹp hay không? Đẹp mắt. À không phải, một chút rất khó coi. Lâm Mặc vô ý thức trả lời. Kết quả, hắn lập tức kịp phản ứng, nói sai. Người đây. Tô Thanh Tuyết đôi mắt đẹp rơi xuống Dương Phàm trên thân, đằng đằng sát khí hỏi thăm. Không dễ nhìn. Ta để các ngươi khẩu thị tâm phi, muốn chết. Tô Thanh Tuyết nói, nhặt lên gối đầu hướng hắn đập tới. Thức đi lên. Trên thực tế, Lâm Mặc cái này lại biểu ca, làm gì sự tình. Nàng không xem bảo, cũng không muốn quản. Nhưng Dương Phàm chính là không được, cho nên Lâm Mặc chỉ là tiện thể lấy thu thập một trận. Tô Thanh Tuyết chân chính muốn thu thập là Dương Phàm cái này không học tốt vương bát đản. Bất quá, Tô Thanh Tuyết cái này tiểu mỹ nữ xử lý sự việc công bằng, cảm giác loại chuyện này khẳng định là nàng biểu ca giáo, bằng không thì Dương Phàm học không được. Cho nên nàng đánh Dương Phàm lúc có chút không nỡ, đánh nàng vị này trí thân đại biểu ca cũng không có nhiều cố kỵ như vậy, ra tay vào gắt. Ngao, biểu muội, ngươi bất công. Lâm Mặc ngao ngao kêu thảm, lão thảm rồi. Mấy người đùa giỡn ở giữa. Hôm nay trận này thịnh đại long trọng đấu giá hội bắt đầu. Tô Thanh Tuyết thưởng một chút tiền, đem bốn tên nữ phục vụ viên đuổi đi. Hoa kháo, kia là Hồng Lý tỷ sao? Tốt gợi cảm, thật xinh đẹp. Lâm Mặc con hàng này vừa bị đánh một trận, còn không có giải trí nhớ. Đấu giá hội đại võ đài bên trên, một bóng người xinh đẹp mới xuất hiện, hắn lập tức ngao ngao quỷ tê. Diệp Hồng Lý cái này mỹ thiếu phụ, vốn là trời sinh mỹ cốt, vô luận khuôn mặt, vẫn là dáng người, đều là đỉnh cấp trình độ. Hôm nay, vì chủ trì cuộc bán đấu giá này, nàng tỉ mỉ ăn mặc một phen. Thân mang một bộ màu xanh da trời sơn xám, sâu vê hình cổ áo, đưa nàng làn da làm nổi bật rất trắng rất non, mê người miệng nhỏ, sóng mũi cao, bị hoặc tiểu dung, hết thảy đều là như vậy vừa đúng. Giờ phút này, Dương Phàm trong lòng cảm khái, rốt cuộc biết cổ đại chủ vương vì cái gì ngăn cản không nổi Tô Đát Kỷ rủ dỗ. Đừng nói chủ vương, đổi thần tiên tới cũng không được. A bên cạnh, Tô Thanh Tuyết một mặt cười lạnh, có loại đang báo nổi xu thế. Dương Phàm không dám nhìn nhiều, bày ra cương trực công chính, chính nhân quân tử hình tượng. Diệp Hồng Lý kinh diễm cách ăn mặc, gây nên khắp nơi hoành động. Hiệu quả cảm giác kéo căng. Theo nàng vài câu đơn giản lời dạo đầu, hôm nay trận này lòng trọng đấu giá hội chính thức mở màn. Các loại thương phẩm bảo vật, lần lượt từng món hiện ra tại trên đài cao. Nay trang cảnh, cùng Dương Phàm đã từng xuyên qua trước. Nhìn những cái kia tiên hiệp huyền huyễn tiểu thuyết không sai biệt lắm. Tới khác biệt chính là, giờ phút này hắn chính tự mình kinh lịch. Tiếp xuống món bảo vật này, tên là Minh Hà Cát. Minh Hà Cát chính là chế tạo thần binh lợi khí, không thể thiếu hạch tâm vật liệu. Cảm thấy hứng thú bằng hữu, có thể cạnh tranh, giá quy định là 2000 điểm công văn, mỗi lần tăng giá không thua kém 500 điểm công văn. Lại là một kiện bảo vật, đồ quân dụng vụ viên bưng lên đài cao. Diệp Hồng Lý quen thuộc giới thiệu. Nàng vừa dứt lời dưới, một đám võ giả tu sĩ bắt đầu tăng giá. Vô xuống tới. Đột nhiên, chấn thiên quan tài nữ đế thanh âm vang lên trong tim. Vô xuống. Dương Phàm biểu lộ khẽ giật mình, bất ngờ. Hắn tới tham gia đấu giá hội mục đích chính là vì khối kia thánh giả di cốt á những vật khác, nhìn xem náo nhiệt. Không đang suy nghĩ phạm vi. Người cái kia thanh kiếm gãy, muốn chữa trị, nhất định phải Minh Hà Cát. Chấn thiên quan tài nữ đế hướng Dương Phàm giải thích câu. Ách, tốt ta. Dương Phàm xấu hổ trở về câu. Sau đó, hắn bắt đầu dơ bảng tăng giá. Số 8 bao xương, ra giá 5000 điểm công văn. Diệp Hồng Lý biểu lộ sửng sở, hướng Dương Phàm bên này bao xương mắt nhìn. Ngắn ngủi nửa phút không tới, đã mấy lần tăng giá. Vì vậy, nguyên bản giá quy định 2000 Minh Hà Cát, giá cả một đường tiêu thăng, đi vào 5000 đại quan. Trong bao xương, Tô Thanh Tuyết cùng Lâm Mặc tê tê quay đầu nhìn về phía hắn. Chán đây giật mình, ta dựa vào, Phàm ca, ngươi đập cái này phá ngoạn ý làm sao? Ta kinh thiên cổ kiếm chữa trị, cần cái này Minh Hà Cát. Dương Phàm cười khổ thở dài. 6000, số 17 tiên sinh, ra giá 6000 điểm công văn, còn có hay không giá cao hơn? 6500. Số 8 bao xương, ra giá 6500. 8000. Số 3 bao xương, ra 8000 giá cao. Giá cả đến một vòng mới cao. Minh Hà Cát, cứ việc đối đại bộ phận võ giả bình thường tới nói, không quá tác dụng lớn chỗ, nhưng đối với những cái kia muốn chế tạo thần binh lợi khí, hoặc là đại gia tộc thế lực tới nói, tác dụng vẫn là rất lớn. Mấu chốt là thứ này cực kỳ hiếm thấy. Vì vậy, có không ít thế lực đều nghĩ vô xuống. Cái này hình thành lẫn nhau tăng giá, cướp đoạt hiệu ứng. Dương Phàm mấy lần tăng giá, đều không thể sẽ khối này Minh Hà Cát vô xuống. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ, Minh Hà Cát giá cả đã đến 15000 điểm công văn. Mà nhìn nó dâng lên tình thế, cũng không có đình chỉ ý tứ. Dương Phàm dứt khoát từ bỏ, bởi vì hắn mặc dù bán hai nhóm tôi thể dịch, nhưng tổn lấy điểm công văn cũng không nhiều. Hắn cũng không rõ ràng, khối kia thánh giả di cốt cuối cùng giá cả cuối cùng là bao nhiêu. Cho nên, hắn đến ưu tiên cạnh tranh thánh giả di cốt. Tiền bối, Minh Hà Cát cạnh tranh giá cả quá cao, căn bản không đáng tiền này. Quay lại chờ ta vỗ xuống thánh giả di cốt, ta lại nghĩ biện pháp đi tìm Minh Hà Cát. Dương Phàm dụng tâm linh cùng chấn thiên quan tài nữ đế giao lưu. Ngu xuẩn, ngươi cũng đã biết để lại cho ngươi thời gian đã không nhiều lắm. Cái này Minh Hà Cát chính là thượng giới thất lạc chi vật, toàn bộ hạ giới cũng không có mấy khối. Cái này một khối ngươi nếu là bỏ lỡ, trong vòng 10 năm đều không nhất định có thể lại tìm đến một khối. Chấn thiên quan tài nữ đế cười lạnh niệm ai. Cáo chi Minh Hà Cát địa vị cùng với bên trong lợi hại quan hệ. Chương 360, cái này tiểu mỹ nữ muốn cướp thánh giả di cốt làm sao bây giờ? Chương 360, cái này tiểu mỹ nữ muốn cướp thánh giả di cốt làm sao bây giờ? Dương Phàm trầm mặt xuống. Cứ việc Lý Tính nói cho hắn biết, hắn hẳn là nghe theo chấn thiên quan tài nữ đế đề nghị. Nhưng hắn nghĩ tới đã từng đối y tiểu nha đầu kia hứa hẹn, vẫn không có lại đi tăng giá. Chấn thiên quan tài nữ đế gặp Dương Phàm khư khư cố chấp, lười nhắc lại phản ứng, rõ ràng tức giận. Trong bao xương, theo Dương Phàm từ bỏ tăng giá, bầu không khí rất rõ ràng có chút ngột ngạt. Lâm Mặc hướng hắn mắt nhìn, giật giật miệng, không biết nên làm sao mở miệng. 20000. Số 8 bao xương, ra giá 20000 điểm công văn. Đột nhiên, Tô Thanh Tuyết cử đi bảy. Dương Phàm nghe được thanh âm, đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng. Không làm rõ được, nàng vì sao đột nhiên tăng giá? 20000 điểm công văn, gấp 10 giá quy định. Số 2 gian phòng, tăng giá 21000. A. Số 8 bao xương, ra giá 3000. Diệp Hồng Lý là thất thanh. Nàng làm sao đều không nghĩ tới, Dương Phàm ở tại số 8 bao xương. Ngắn ngủi từ bỏ tăng giá về sau, triệt để bộc phát. Vậy mà một vạn đi lên tăng giá. Loại này nhà giàu mới nổi hành vi, rung động thật sâu đến nàng. Thanh Tuyết, ngươi đây là? Dương Phàm nhịn không được mở miệng. Đưa ngươi, ta dựa vào. Phàm ca, biểu muội ta đối ngươi tốt như vậy, ngươi cũng không thể phụ bạc nàng. Lâm Mặc, ngươi cút xa một chút cho ta, ta chỉ là không thích nợ ơn người khác. Tô Thanh Tuyết mang câu, gương mặt xinh đẹp đỏ đến bên hai. Giải thích ngữ khí, rõ ràng lực lượng không đủ. Vẫn là một vạn tăng giá, có lực uy hiếp. Nguyên bản còn có chút ngao ngoe muốn động võ giả, bọn hắn gặp số 8 bao xương. Đối khối này Minh Hà Cát tình thế bắt buộc, quả quyết từ bỏ. 3 vạn đại dương, mua tảng đá trở về. Quả nhiên tài đại khí thô. Đổi thành Dương Phàm, tuyệt đối không nỡ. Chỉ chốc lát sau công phu, một tên nữ phục vụ viên bưng khay tới. Khay phía trên chính là vừa mới đang đấu giá trên đài hiện ra Minh Hà Cát. Tô Thanh Tuyết nghiệm xong hàng về sau, quét thẻ đem tiền thanh toán. Sau đó, nàng đem khối này Minh Hà Cát ném cho Dương Phàm. Cho. Nàng chỉ là hời hợt nói xong, liền không còn phản ứng. Ngao. Biểu muội, ngươi đây cũng quá bất công, ta cũng muốn. Ngươi chết cho ta cút. Lâm Mặc ngao ngao quái khiếu. Kết quả, hắn nói còn chưa dứt lời,
liền chịu Tô Thanh Tuyết một trầu thoá mạn. Dương Phàm suy nghĩ xuất thần nhìn xem trong tay Minh Hà Cát. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không biết nên nói cái gì. Ngu xuẩn, bởi vì cùng quả, ngươi là tránh không khỏi, chém không được. Chấn Thiên Quan Tài nữ đế tiếng cười nhạo truyền đến. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác vị này nữ đế đại nhân có chút cười trên nỗi đau của người khác. Bởi vì cùng quả? Cái gì bởi vì cùng quả? Hắn cùng Tô Thanh Tuyết ở giữa, hẳn là có trong cõi u minh nhân quả dây dưa. Tạ ơn. Dương Phàm thở sâu, nói câu tạ. Tô Thanh Tuyết hướng hắn mắt nhìn, không nói chuyện. Phía dưới, sắp bán đấu giá vật phẩm, tương đối đặc thù. Cũng là lần này đấu giá hội, trấn hội chi bảo thứ nhất, tên là Thánh Giả Di Cốt. Theo một tên phục vụ viên, đem một khối xương bưng lên bàn đấu giá. Trong dạ, Dương Phàm tinh thần chấn động, nhịp tim đều tăng nhanh mấy cái nhịp. Tới rồi sao? Thánh Giả Di Cốt. Trong truyền thuyết, lần này giới siêu việt đại năng tồn tại. Bọn hắn dù chưa thành tiên, lại có được Trảm Tiên Thông Thiên năng lực, chỉ là chẳng biết tại sao, bây giờ thế gian này lại không loại này thánh giả tồn tại. Bọn hắn đến tột cùng là phi thăng lên giới, vẫn là tập thể vẫn lạc, không người biết được. Cái này ngàn năm chi mê chờ đợi hậu nhân đến để lộ, mà chỉ là một khối di cốt. Cái này tiết cốt trong đầu, ẩn chứa lực lượng, lệnh giới đài bốn phía đám võ giả lòng còn sợ hãi. 50.000 giá khởi điểm, mỗi lần tăng giá không thua kém 2.000 công vân. Theo Diệp Hồng Lý giảng thuật xong khối này di cốt địa vị, thánh giả di cốt cạnh tranh chính thức bắt đầu. Dương Phàm không có vội vã tăng giá, mà là trước quan sát tình hình bên dưới huống. Cuộc bán đấu giá này có thật nhiều nước khác đại lao thế lực, mục tiêu là chạy khối này thánh giả di cốt tới. Cho nên Dương Phàm muốn vỗ xuống, cạnh tranh áp lực cực lớn. 6.000, 71.000, 9.000, đều chớ cùng ta đoạn, 10 vạn. A, chỉ là 10 vạn giá cả, liền muốn cầm xuống thánh giả di cốt. Buồn cười. 15 vạn. Các thế lực võ giả các đại lão, tựa như bị điên. Mỗi lần tăng giá đều là một vạn một vạn thêm. Chỉ trong chốc lát, nguyên bản giá quy định 5 vạn thánh giả di cốt, giá cả đã bị mang lên 15 vạn. Lúc này, những cái kia trong bao xương đỉnh cấp các đại lao nhao nhao hạ tràng. Thánh giả di cốt tăng giá xu thế chẳng những không có rơi xuống, ngược lại càng kịch liệt. 30 vạn. Dương Phàm giơ lên bảng hiệu, khẽ cắn môi. Trong khoảnh khắc, toàn bộ hội trường an tĩnh lại. 30 vạn giá trên trời, lại là số 8 bao xương. Hoàn toàn chính xác đem phần lớn người uy ở. Có chút tự biết không đủ tư cách cùng bao xương đại lao tranh đoạt võ giả, quả quyết từ bỏ, miễn cho đắc tội bọn hắn. 50 vạn. Từ đấu giá hội bắt đầu, đến bây giờ chưa hề đi ra một lần giá số 1 bao xương, lần thứ nhất tăng giá. Dương Phàm sắc mặt cứng đờ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía số 1 bao xương phương hướng. 50 vạn. Đem hắn quần của bán, cũng thu thập không đủ. Bầu không khí đột ngột kiềm chế. Bàn đấu giá bốn phía trên bàn tiệc, vô số đám võ giả mở to hai mắt nhìn xem. Từng cái mở to hai mắt nhìn nhau. Đây là đỉnh cấp đại lao ở giữa đỏ sức sao? Tiền trong mắt bọn hắn liền cùng giấy lộn đồng dạng. Quá nổ tung. Phàm ca, đập cái lông gà, quay đầu chúng ta trực tiếp đoạn. Thảo nê mã. Giám cấp ta Phàm ca bà bối, sợ là không biết chữ chết làm sao cách viết. Lâm Mặc mặt lộ vẻ hung quang, xâm nhiên mở miệng. Dương Phàm trên thân tổng cộng nhiều ít điểm công vân, trong lòng hắn nhất thanh nhị sở. 30 vạn đã là hắn cực hạn. Cái này còn phải tính cả, hắn lâm thời từ Diệp Hồng Lý nơi đó mượn bộ phận. Hiện tại, số 1 bao xương cái thằng này đã đem thánh giả di cốt giá cả mang lên 50 vđ. Chơi mẹ nó a. Nhất định phải đoạn, không cần lấy. Dương Phàm trầm mặc không nói lời nào, nắm chặt thành quả đấm hai tay. Kể rõ tâm tình của hắn, cũng không có mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Một ngày này, hắn chờ đợi dòng dã hơn mấy tháng. Lúc trước, ý dĩ thì tiểu nha đầu kia, lúc rời đi nhìn hắn ánh mắt. Dương Phàm rõ mồn một trước mắt. Bây giờ, mắt thấy là phải vỗ xuống khối này có thể áp chế nàng thiên ma thánh thể bảo vật. Nhưng lại bị người khác nửa đường tiện hồ. Chuyện này với hắn đả kích rất lớn. Làm hắn nửa năm này ở giữa, liều mạng cố gắng. Nước chảy về biển đông. Hô! Dương Phàm thở sâu, trong lòng âm thầm làm ra cái quyết định. 100 vạn. Bên cạnh, Tô Thanh Tuyết hướng hắn mắt nhìn, đống nhiên giơ bảng. Soạn. Dưới đài ăn dưa đám võ giả xôn xao tiếng kinh hô một mảnh, liền ngay cả trên đài Diệp Hồng Lý cũng bị hù dọa. 100 vạn, số 8 bao xương ra 100 vạn, còn có hay không giá cao hơn rồi? 110 vạn, 150 vạn. Số 1 bao xương vừa dơ bảng, Tô Thanh Tuyết cường thế đem giá cả thêm đến 150 vạn giá trên trời. Dương Phàm quay đầu, trừng to mắt nhìn xem Tô Thanh Tuyết. Cái này tiểu mỹ nữ, chúng cái gì gió? Hẳn là nàng cũng muốn khối này thánh giả di cốt. Nếu như là dạng này, Dương Phàm trong lòng đột nhiên khó xử. Số 1 bao xương vô xuống, hắn có thể không hề cố kỵ cắt đoạn. Nhưng nếu như là Tô Thanh Tuyết vô xuống, hắn thật có thể đoạt sao? Chương 361, Chấn Thiên Quan Tài Nữ Đế, đột nhiên để cho ta đào tàng bảo đồ. Chương 361, Chấn Thiên Quan Tài Nữ Đế, đột nhiên để cho ta đào tàng bảo đồ. Ai? Dương Phàm thở dài, trong lòng tràn ngập đắng chát. Lúc trước, hắn còn muốn Tô Thanh Tuyết cái này tiểu mỹ nữ, thế nào đột nhiên tới đấu giá sẽ đâu? Nguyên lai, nàng là chạy khối này thánh giả di có tới. Bầu không khí đột ngột kiềm chế. Tô Thanh Tuyết giơ bảng quá mức bá đạo. Đến mức số 1 bao xương vị kia đại lão, không thể không từ bỏ tranh đoạt thánh giả di cốt. Đã không người tăng giá nữa, khối này thánh giả di cốt từ số 8 bao xương đoạt được. Diệp Hồng Lý mỉm cười tuyên bố, trong lòng âm thầm thở phào. Số 8 trong bao xương, ngồi ai? Nàng trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Nàng thật sợ tiểu tổ tông này
đầu nóng lên. Một mực tăng giá xuống dưới. 150 vạn công vân giá trên trời, đã vượt xa khối này thánh giả di cốt giá trị. Ta dựa vào. Cái này số 8 bao xương, ngồi chính là vị kia đại lão A. Cái này ai hiểu, bất quá có sao nói vậy, quá ưu. Đúng vậy A. Nhà giàu mới nổi thế giới. A không phải, đại lão thế giới, chúng ta lý giải không được. Dưới lại, đám kia tham gia đấu giá hội đám võ giả, nghị luận ầm ĩ suy đoán số 8 trong bao xương đại lão thân phận. Một bên khác, theo thánh giả di cốt thuộc về quyền, Trần Ai là địa. Một tên gợi cảm thức tha nữ phục vụ viên, đem thánh giả di cốt đưa đến Dương Phàm bọn hắn ở tại bao xương. Tô Thanh Tuyết đứng dậy chuyển khoản. Dương Phàm mắt nhìn thánh giả di cốt, thu hồi ánh mắt. Tâm tình rất phức tạp, cũng rất mất mát. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn có chút không biết nên làm sao bây giờ. Một bên là y cứu mạng đồ vật, một bên khác là Tô Thanh Tuyết cái này tiểu mỹ nữ, tốn hao giá trên trời mua xuống. Hán, cho, đưa ngươi. Đồng nhiên, Tô Thanh Tuyết cầm thánh giả di cốt tới, đưa tiễn. Cái gì? Ta dựa vào. Đồng hồ. Biểu muội, ngươi không đến A. Dương Phàm cùng Lâm Mặc tề kinh hô. Suýt nữa đem trong mắt, trừng rơi trên mặt đất. Dương Phàm hô hấp đột nhiên ngừng, khó có thể tin nhìn xem Tô Thanh Tuyết. Hoài nghi mình là đang nằm mơ. Cái này tiểu mỹ nữ tốn hao 150 vạn món tiền khổng lồ, vô xuống thánh giả di cốt. Là muốn tặng cho hắn. Nàng. Biết mình đang làm cái gì sao? Sẽ không phải bị thứ gì, phụ thân đi. Không muốn. Tô Thanh Tuyết hơi có vẻ không kiên nhẫn. Ngươi, ngươi thật muốn đưa cho ta? Dương Phàm bởi vì cảm xúc kích động, nói chuyện đều không lưu loát. Ta chỉ là muốn nhìn một chút, đến tột cùng là một cái như thế nào nữ hải. Để ngươi như thế nhớ thương, không xa bạn dặm từ đế đô đến bản cổ thành, cạnh tranh thánh giả di cốt cứu nàng. Đồng nhiên, Tô Thanh Tuyết ngữ khí bình tĩnh mở miệng. Dương Phàm trừng to mắt, ngốc ở nơi đó. Bên cạnh, Lâm Mặc cũng đống nhiên an tĩnh lại. Tô Thanh Tuyết không có lại nói tiếp. Nàng đem thánh giả di cốt phóng tới trên mặt bàn, quay người rời đi. Bóng lưng nhìn có chút cô độc. Thanh Tuyết, Dương Phàm kêu một tiếng, bước nhanh đuổi theo. Ầm. Truy quá vội vàng, đến mức không có chú ý cửa bảo xương hạm. Trong mấy mắt, hắn đem vừa ra cửa Tô Thanh Tuyết đụng đổ trên mặt đất. Sau đó, bốn mắt giao hội. Tô Thanh Tuyết trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem hắn. Dương Phàm cũng ngộp. Ngào. Phàm ca, ngươi muốn đối biểu muội ta phụ trách, bằng không thì ta cái này đại biểu ca cũng không đáp ứng. Tương lai dù là ngươi cưới 10 cái lão bà, biểu muội ta cũng nhất định phải làm lớn. Lâm Mặc cái thằng này, không đứng đắn một phút đồng hồ, lại ngao ngao quỷ đê. Trong miệng hắn người mang bom lời nói, nghe Dương Phàm hận không thể dùng băng dán phong bế miệng hắn. Không quỷ đê có thể chết ta. Vẫn chưa chịu dậy. Ách, thật có lỗi. Không cẩn thận bị cánh cửa đẩy ta hạ. Dương Phàm một mặt xấu hổ, cuống quýt bỏ lên. Giờ phút này, Tô Thanh Tuyết gương mặt xinh đẹp nhộn nhạo nhàn nhạt đỏ ửng, nhìn mê người vừa ngượng ngùng. Bầu không khí đột nhiên biến rất kỳ quái. Theo giúp ta đi một chút đi. Tô Thanh Tuyết thở sâu, nhìn về phía Dương Phàm. Ừm. Dương Phàm gật đầu lên tiếng. Sau đó, hắn đem Tô Thanh Tuyết đưa tặng giá trị 150 vạn thánh giả di cốt, cẩn thận cất kỹ. Theo nàng cùng một chỗ từ phòng đấu giá ra. Về phần Lâm Mặc, la hét quỷ kêu không làm bóng đèn. Đến tột cùng là không muốn làm bóng đèn. Vẫn là nhớ thương bốn cái thiên kiều bá mỹ nữ phục vụ viên khiêu vũ. Chỉ có cái thằng này bản thân trong lòng rõ ràng. Người cùng cô bé kia là thế nào nhận biết? Hai người đi tại bản cổ thành trên đường phố, Tô Thanh Tuyết quay đầu hỏi. Kỳ thật, lời nói này, nàng trong lòng đã sớm muốn hỏi. Một mực không có dũng khí. Ách, Long Tích Sơn lịch luyện lúc, nhận biết ý. Sau đó thì sao? Sau đó, nàng mang ta cùng đi thăm dò Long Tích Sơn địa cung. Dương Phàm hướng Tô Thanh Tuyết mắt nhìn, đem đã từng Long Tích Sơn phát sinh sự tình, một năm một mười giảng thuật ra. Tô Thanh Tuyết hai tay nắm chặt góc áo, sắc mặt giả bộ bình tĩnh nghe. Một lát sau, Dương Phàm ngừng lại. Không có. Không có. Người đem ta làm đồ đần. Tô Thanh Tuyết tức điên lên. Nàng nghe nửa ngày, cũng không nghe thấy Dương Phàm giảng đến điểm mấu chốt. Tỷ như, ôm ôm hôn hôn nâng cao cao, hoặc là cái khác loạn thất bát tạo sự tình. Ta lúc nào coi ngươi là đồ đần rồi? Dương Phàm một mặt im lặng. Các ngươi? Không có. Không có gì. Không có. Không có ôm ôm hôn hôn. Ngươi nói chuyện a. Tiểu mỹ nữ, cái này còn chưa tới mùa xuân, đầu óc ngươi có thể hay không thuần khiết điểm? Dương Phàm dở khóc dở cười. Đầu năm nay, trên xã hội nữ hài tử, như vậy trưởng thành sớm sao? Ngươi, giữa các ngươi, thật sự là thuần khiết hữu nghị. Giữa chúng ta hữu nghị, thuần khiết sao? A, không thuần khiết. Không phải. Làm. Đương nhiên thuần khiết. Tô Thanh Tuyết âm thầm nổi nóng, có chút không biết trả lời như thế nào. Vậy không được. Ta đem ý làm bằng hữu, ý cũng là như thế. Dương Phàm ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong lòng treo lấy tảng đá lớn, cuối cùng rơi xuống đất. Uy, hỏi ngươi sự kiện. Cái gì? Nếu có một ngày, ta cũng thay đổi thành ý như thế, ngươi cũng sẽ như thế dụng tâm cứu ta sao? Đồng nhiên, Tô Thanh Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía Dương Phàm. Nàng ánh mắt có chút lấp lóe, có chút chờ mong, lại có chút khẩn trương. Ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này dạng? Dương Phàm biểu lộ khẽ giật mình, nhìn về phía cái này tiểu mỹ nữ. Không nguyện ý. Tô Thanh Tuyết xinh đẹp gương mặt xinh đẹp phía trên, lộ ra nhàn nhạt thất vọng. Đương nhiên, nguyện ý. Dương Phàm giơ tay lên, cười bướt bướt nàng đầu. Cái này còn tạm được. Chờ một chút. Tay ngươi sờ ai đầu? Ngươi vừa động tác kia, trộm chỗ đâu? Tô Thanh Tuyết vui vẻ cười. Lập tức, nàng liên kịp phản ứng, Dương Phàm vừa mới sờ đầu nàng. Lập tức, Tô Thanh Tuyết không buông tha tìm hắn tính sổ sách.
Đau đau đau, đừng bóp.
Chỉ đùa một chút.
Về sau, ngươi cách biểu ca ta cái kia hàng xa một chút.
Vì sao?
Tên kia rất xấu, chớ cùng hắn học xấu.
Lâm Mặc tốt xấu ngươi đại biểu ca, ngươi nói hắn như vậy thật được không?
Người khác ta mặc kệ, nhưng ngươi cũng không thể cùng hắn học cái xấu.
Tô Thanh Tuyết gương mặt xinh đẹp phiêu khởi đỏ ửng.
Sau đó, nàng đỗng nhiên chủ động dắt Dương Phàm tay.
Dương Phàm sắc mặt cứng đờ, không được tự nhiên.
Sau đó, đổi lấy một chậm méo.
Đã trung thực.
Tới gần giữa trưa, một tên Tô gia thương hội võ giả vội vàng tìm Tô Thanh Tuyết xử lý một số chuyện.
Cứ việc Tô Thanh Tuyết trong lòng không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể đi trước xử lý thương hội sự tình.
Nàng sau khi đi, Dương Phàm vừa dự định trở về đấu giá hội. Trấn Thiên Quan Tài Nữ Đế thanh âm truyền đến.
Hiện tại, ngươi có thể đi đào tấm kia tàng bảo đồ.
Chương 362, Bảy Vương một trong Tô Thiên Quốc, đuổi giết hắn đến Táng Kiếm Cốc. Chương 362, Bảy Vương một trong Tô Thiên Quốc, đuổi giết hắn đến Táng Kiếm Cốc tiền bối, hiện tại có thể đào tàng bảo đồ.
Trước ngươi không phải nói, muốn tới luyện hư cảnh sao?
Dương Phàm trừng to mắt, một mặt mộng bức.
Nữ Đế nói lời, cũng không đáng tin cậy sao?
Chỉ là,
Dương Phàm tiếng hỏi, rơi xuống nửa ngày.
Trấn Thiên Quan Tài Nữ Đế vẫn như cũ cao lạnh không để ý.
Dương Phàm một mặt im lặng.
Quen thuộc.
Sau đó, trong lòng hắn vi vi suy tư một phen, không có lại trở về phòng đấu giá, mà là trực tiếp ra khỏi thành.
Cao cấp tàng bảo đồ đánh dấu tọa độ địa chỉ tại bản cổ thành phía đông nam Bách Lý chỗ Táng Kiếm Cốc.
Bách Lý khoảng cách đối bây giờ Dương Phàm tới nói
căn bản không phải vấn đề.
Hắn dựa theo tàng bảo đồ đánh dấu tọa độ vẹn vẹn một giờ
liên tìm được Táng Kiếm Cốc.
Thâm thúy đại hạp cốc phản phất đại địa phía trên một đạo cái khe to lớn,
làm cho người vẹn vẹn từ không trung nhìn xuống một mắt liền sinh lòng e ngại.
Dương Phàm từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống,
khói mù lờ,
toàn bộ Táng Kiếm trong cốc nổ ngang lộn xộn tam kiếm,
có kiếm sắt, có đồng kiếm, có thạch kiếm, cũng có kiếm gỗ.
Liếc nhìn lại, lít nha lít nhít.
Lệnh Dương Phàm trong lòng tràn ngập rung động.
Cái này Táng Kiếm cốc đến tột cùng là địa phương nào?
Vì sao trong cốc sẽ có nhiều như vậy kiếm loại binh khí?
Dương Phàm tự lẩm bẩm, trong lòng không đáp án.
Trấn Thiên Quan Tài Nữ Đế có lẽ biết được, nhưng nàng cũng không có tâm tình hướng Dương Phàm giải thích.
Dương Phàm thở sâu, đứng tại vách núi treo leo bên trên,
hướng tiền nhìn.
Trong lòng cái kia cô rung động cảm xúc đã đến tột đỉnh tình trạng.
Thật lâu,
hắn thu hồi suy nghĩ, muốn dựa theo tàng bảo đồ tọa độ địa chỉ tìm kiếm bảo tàng vị trí.
Đồng nhiên,
một cỗ hạo hãn manh liệt khí tức từ đằng xa dòng lũ giống như áp bách mà tới.
Ừm,
đây là.
Dương Phàm quay đầu nhìn về phía lai lịch phương hướng, mặt lộ vẻ chấn kinh.
Cỗ này khí tức cường đại, chỉ sợ là một tên đại thừa kỳ lục địa thần tiên,
cũng không biết là vị nào đại năng tới.
Ầm,
nơi xa vị yêu đại thừa kỳ đại năng người còn chưa tới,
khí thế cường đại xung kích đã xem Dương Phàm đánh bay xa vài trăm thước.
Thảo nê mã
hướng về phía lao tử tới.
Dương Phàm sắc mặt phát lạnh, nổi giận,
hắn nhắm lại mở mắt, hướng nơi xa nhìn lại.
Lúc này, bầu trời xa xăm bên trong xuất hiện một đạo bóng trắng.
Tại sao là ngươi?
Làm Dương Phàm thấy rõ ràng nơi xa người tướng mạo là Thất Thanh,
Tô Thiên Quốc,
Hoa Hạ bảy đại thân vương một trong,
Tô gia thương hội người cầm lái,
phụ thân của Tô Thanh Tuyết.
Dương Phàm giơ tay lên, dùng sức dụi mắt một cái,
không nhìn lầm,
thật là Tô Thiên Quốc.
Cái này phiền toái.
Lúc trước tại Thần Hạ học viện lúc, cái này lao tạp mao liền muốn giết hắn.
Lúc ấy,
nếu không phải Phúc Bá kịp thời xuất hiện, chỉ sợ Dương Phàm đã bị hắn làm thịt rồi.
Nguyên bản
hắn coi là chuyện này đã qua,
không nghĩ tới lão thất phu này vậy mà đuổi tới bản cổ thành tới.
Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi thật sự có chút tài năng,
nhưng muốn trách thì trách ngươi không nhìn rõ tự mình là gì.
Hôm nay đại la thần tiến tới cũng không thể nào cứu được ngươi mệnh.
Tô Thiên Quốc khuôn mặt băng lãnh, xem ra ánh mắt như nhìn một người chết.
Dương Phàm gặp cái này lão cẩu không xa vạn dặm đến bản cổ thành,
thật sự là vì giết hắn, khuôn mặt dữ tợn hung lệ.
Thảo nê mã,
lão tử lại không đem ngươi nữ nhi làm lớn bụng, ngươi vì sao một mực truy sát ta?
Muốn chết!
Tô Thiên Quốc sắc mặt giận dữ, ngang nhiên xuất thủ.
Trên bầu trời, một cỗ cuồng bạo linh khí ngưng tụ thành một cái đại thủ,
hướng Dương Phàm vênh kích tới.
Muốn giết lão tử,
ngươi cũng xứng!
Dương Phàm hai mắt huyết hồng, gào thét giận mắng.
Thiệt Thiên Chỉ,
một cây xích kim sắc cự chỉ chống rông xuất hiện tại Dương Phàm trên đỉnh đầu.
Lập tức, hai cỗ cực đoan lực lượng kinh khủng hung hăng đụng vào nhau.
Vâng.
Đinh hai nhức có quanh mình, vang vọng phía dưới Táng Kiếm Cốc.
Lực lượng cuồng bạo đem Dương Phàm thân thể đánh bay cách xa trăm mét, hung hăng nện ở nham thạch bên trên.
Phúc.
Dương Phàm biết hầu ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi,
sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy.
Trên lệch quá xa.
Cứ việc
Dương Phàm tu vi cảnh giới tại cùng cảnh giới thiên kiêu yêu nghiệt bên trong
chính là vô địch giống như tồn tại,
thậm chí hợp thể kỳ trở xuống trí cường giả cũng không có mấy người là đối thủ của hắn.
Nhưng
so với Tô Thiên Quốc vị này đại thừa kỳ lục địa thần tiên,
trên lệch không phải một điểm nửa điểm.
Ừm, thế mà có thể chịu đựng lấy ta một kích.
Tô Thiên Quốc gặp Dương Phàm không có chết bất đắc kỳ tử, hơi kinh ngạc.
Lập tức, trong mắt của hắn sát cơ càng đậm.
Lan mẹ nó,
đừng tưởng rằng ngươi là Tô Thanh Tuyết phụ thân, lão tử cũng không dám mắng ngươi.
Dương Phàm giơ tay lên, lau đi khỏe miệng vết máu.
Sau đó,
hắn quyết tâm liều mạng,
liều mạng.
Cực đạo kiếm vực,
cấp 9 lĩnh vực mở ra.
Soạt,
soạt.
Phía dưới, Táng Kiếm trong cốc những cái kia tàn phá cổ kiếm, giống như cảm nhận được cái gì,
trận trận run rẩy về sau, phóng lên tận trời,
quay chung quanh Dương Phàm đỉnh đầu xoay tròn. vạn kiếm tề phi cảnh tượng, dọa người lại rung động. Hoa, hoa, hai con quỷ mạng đồng đi theo đăng tràng.
Ô ô, ô ô,
còn có nhân hoàng cờ, vô số oan hồn quỷ khóc sói gào. Đối mặt Tô Thiên Quốc cái này đại thừa kỳ lão cẩu, Dương Phàm không dám chậm trễ chút nào. Át chủ bài hiển thị rõ, bật hết hỏa lực. Dù vậy, hắn mạng sống cơ hội vẫn như cũ xa vời. Đến lúc này, trong lòng hắn cái nào không rõ ràng. Lúc trước Tô Thanh Tuyết bỗng nhiên có việc rời đi, hẳn là Tô Thiên Quốc cái này lão cẩu cố ý đẩy ra, mục đích là vì giết hắn. Lão cẩu, thật coi lão tử là quả hờm mềm, muốn giết ta? Ngươi nằm mơ. Đến chiến. Dương Phàm ánh mắt thành xích kim sắc. Sau một khắc, hắn vung tay lên, trên bầu trời mấy vạn trôi xoay quanh cổ kiếm. Lập tức theo hắn động tác, tụ tập lại một chỗ, hình thành một thanh khai thiên cự kiếm. Chém. Dương Phàm hét lớn một tiếng, toàn lực thôi động. Trong nháy mắt, trôi này từ mấy vạn trôi tàn phá cổ kiếm ngưng tụ cự kiếm, hung hăng hướng nơi xa Tô Thiên Quốc chém xuống. Tô Thiên Quốc mặt lộ vẻ kinh sợ, đối mặt khí thế bằng bạc, phản phất muốn đem tiên xé mở cự kiếm, không cái gì vẻ sợ hãi. Tại cự kiếm sắp rơi xuống đỉnh đầu hắn lúc, hắn chậm rãi giơ tay lên. Phá. Quát lạnh một tiếng. Sau một khắc, một cỗ càng thêm hạo hãn cuồng bạo năng lượng thiên địa từ lòng bàn chân hắn dâng lên. Bành. Trôi này từ mấy vạn trôi tàn phá cổ kiếm ngưng tụ mà thành cự kiếm, trực tiếp bị xé đứt. Vô số tàn kiếm từ trên trời giáng xuống, như trên bầu trời rơi xuống giọt mưa, phát ra trận trận rên rỉ. Một lần nữa rơi xuống về tám kiếm trong cốc. Phúc. Dương Phàm trong miệng lần nữa phun ra tinh hồng máu tươi. Sát mặt hắn cũng trong nháy mắt thành màu cho tàn. Trốn. Chấn Thiên Quan Tài Nữ Đế thanh âm truyền đến. Nghe Dương Phàm chấn động trong lòng. Lúc đầu, hắn là muốn kích hoạt huyết mạch chi lực, cùng cái này lão cẩu liều mạng. Bởi vì đối mặt cái này lão cẩu khí tức khóa chặt, hắn liền chạy trốn tư cách đều không có. Ngoại trừ liều mạng, không còn cách nào khác. Không muốn. Nữ Đế đột nhiên muốn hắn bảo mệnh. Lập tức, Dương Phàm không hề nghĩ ngợi, đem quỷ mạng đồng cùng nhân hoàng cờ thu hồi, xoay người chạy. A, muốn chạy trốn? Người trốn được sao? Tô Thiên Quốc mỉa mai cười một tiếng. Lập tức, hắn chậm rãi đưa tay, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một thanh trường thương năng lượng. Sau một khắc, hắn đột nhiên hướng thoát đi Dương Phàm đánh tới. Siêu, siêu, vô song uy áp, đâm rách không khí, xé rách tia sáng, một mực tập trung vào Dương Phàm. Bất luận hắn như thế nào trốn tránh, đều tránh không khỏi. Bèn, đột ngạt tiếng vang, cái kia cán ngưng tụ Tô Thiên Quốc bảy thành lực lượng một thương, hung hăng đánh vào Dương Phàm trên thân. Trong nháy mắt, hắn thân thể bị xỏ xuyên. Chương 363, dựa vào thay kiếp khôi lỗi, tránh thoát Tô Thiên Quốc truy sát. Chương 363, dựa vào thay kiếp khôi lỗi, tránh thoát Tô Thiên Quốc truy sát. Đinh. Thay kiếp khôi lỗi phát động. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống truyền đến. Sau một khắc, một đạo bạch quang hiện lên, Dương Phàm thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Ừm. Tô Thiên Quốc nụ cười trên mặt cứng đờ, vi vi vặn lên lông mày. Ánh mắt của hắn như điện, liếc nhìn bốn phía. Cái kia tiểu tạp chủng khí tức đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tô Thiên Quốc bước ra một bước, đã đến vừa mới trọng thương Dương Phàm vị trí. Trên mặt đất có một bộ tàn phá không chịu nổi khôi lỗi. Thế thân. Tô Thiên Quốc sắc mặt tâm trầm, trong mắt sát cơ càng đậm. Hắn đường đường một tên đại thừa kỳ lục địa thần tiên, lại bị tiểu tạp chủng này cho đuổi nghịch xoay quanh. Một bên khác, Dương Phàm chỉ cảm thấy Diêm Vương tại hướng hắn ngất lúc, một cô phi thường lực lượng bá đạo, xé rách không gian dẫn hắn thoát đi. Đợi đến hắn mở mắt lần nữa, phát hiện đã đến táng kiếm cốc chỗ sâu. Bốn phía hoàn toàn hoang lương, luồn ngang lộn xộn cắm các loại tàn phá cổ kiếm. Trước đó, Dương Phàm tại hẻm núi phía trên, nhìn trong lòng liền đủ rung động. Lúc này, hắn thân ở trong đó, loại kia không cách nào hình dung rung động cảm xúc, gần như muốn đem hắn bao phủ. Tiền bối, cái này, nơi này là địa phương nào? Dương Phàm không lo được suy nghĩ, kém chút chết tại Tô Thiên Quốc trong tay sự tình. Vội vàng hướng Chấn Thiên trong quan nữ đế hỏi thăm. Táng kiếm chi địa. Táng kiếm chi địa là địa phương nào? Ngươi không cần biết. Ngươi bây giờ nên quan tâm là, ngươi bởi vì cùng quả. Nhân quả. Thuận thiên ý, nhận nhân quả, là ngươi sau đó phải làm sự tình. Tiền bối, ta có chút nghe không hiểu ngươi ý tứ. Dương Phàm một mặt một bức. Chấn Thiên quan tài nữ đế giảng nhân quả, quá mức thâm ảo. Chứ hắn đều biết, ngay cả cùng một chỗ liền xem không hiểu. Giống. Không đợi nữ đế lại mở miệng, một trận trầm thấp như manh thú giống như tiếng gào thét truyền đến. Dương Phàm đội vàng quay đầu. Lập tức, hắn liền thấy một cái bóng mờ hướng hắn bay nào tới, tốc độ nhanh như thiểm điện. Phúc. Dương Phàm bản năng lui lại một bước, tránh đi bóng trắng tấn công. Lập tức, hắn gương mặt nóng bỏng đau đớn, giơ tay gạt một cái tinh hồng một mảnh. Thật nhanh kiếm. Dương Phàm con ngươi hơi co rụt lại, ngẩng đầu nhìn lại. Nơi xa, cái kia đạo như ưu linh bóng trắng, một kích không có đem hắn đánh chết, lần nữa phản công mà tới. Nó trong tay nắm lấy một thanh tàn phá cổ kiếm, kiếm thế như long, cho Dương Phàm vô cực cảm giác áp bách. Hừ. Dương Phàm hừ lạnh một tiếng, cánh tay vừa nhấc, thể nội linh lực ngưng tụ thành đạo đạo kiếm khí, hướng bóng trắng đánh tới. Bang, bang, liên tiếp ngột ngạt tiếng va chạm. Cái gì? Dương Phàm la thất thanh, suýt nữa đem tròng mắt trừng rơi trên mặt đất. Cái này u linh bóng trắng, đến tuột cùng là thứ quỷ gì? Hắn bất lấy làm kiêu ngạo kiếm khí, vậy mà khó thương nó mảy may. Không chỉ có như thế, Dương Phàm tất cả công kích đều bị nó tinh diệu kiếm pháp đều đón lấy. Cái này bóng trắng u linh, tên là Anh Linh. Anh Linh. Này táng kiếm trong cốc tàn phá kiếm gãy, mỗi trôi đều mang theo võ giả khi còn sống chấp niệm, những thứ này anh linh chính là có những thứ này chấp niệm ngưng tụ. Nữ đế hướng Dương Phàm đơn giản giải thích câu. Lúc này,
Phía trước tôn này võ giả anh linh, lần nữa rút kiếm đánh tới. Dương Phàm không dám thất lễ, lập tức từ trong nhận chứa đồ, lấy ra cắt thành hai đoạn kinh thiên cổ kiếm, hướng nó đánh tới. Bịch, bịch. Một phen kịch đấu, Dương Phàm trong lòng càng đánh càng kinh ngạc, càng đánh càng hãi nhiên. Võ giả này anh linh, hắn á làm sao mạnh như vậy? So ra mà vượt hắn toàn lực xuất thủ. Đây cũng là ngươi một trận tu hành. Đang lúc Dương Phàm dự định triệu hồi ra quỷ mã đồng, đem võ giả này anh linh trục chết. Hắn bên tai vang lên lần nữa chấn thiên quan tài nữ đế thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Dương Phàm tinh thần chấn động, trong nháy mắt minh bạch nữ đế ý tứ. Sau đó, hắn quả quyết từ bỏ triệu hoán giúp đỡ, cùng phía trước tôn này võ giả anh linh toàn lực chiến đấu. Vâng. Đã dần dần bị đào thải độc cô cửu kiếm Dương Phàm lần nữa thi triển đi ra, phối hợp thân pháp bạo bộ bật hết hỏa lực. Mưa to gió lớn giống như hướng tôn này võ giả anh linh đánh tới. Phía trước, tôn này võ giả anh linh tựa như một tên thái cực kiếm pháp đại sư. Nó bởi vì chỉ là linh thể anh linh, thực lực tổng hợp cùng Dương Phàm vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Nhưng mà, Dương Phàm một phen mưa to gió lớn công kích, lại khó thương nó mảy may. Dương Phàm càng mạnh, nó càng mạnh. Dương Phàm yếu bất thế công, nó càng mạnh. Cái này hắn a, đơn giản giống như bật học đáng sợ. Đây là cái này táng kiếm trong cốc tàn phá cổ kiếm chủ nhân, trước khi chết ý chí cùng chấp niệm, diễn sinh mà ra anh linh sao? Quả nhiên biến thái. Lúc bắt đầu, Dương Phàm còn tức giận, hận không thể hai kiếm đem cái này đáng chết võ giả anh linh đâm chết. Nhưng mà, theo kịch chiến nửa giờ, trong lòng hắn ngược lại dần dần tỉnh táo lại. Hắn đang quan sát võ giả này anh linh xuất kiếm uy tích, tá lực kỹ xảo, càng xem càng kinh hãi, càng xem càng đáng sợ. Nguyên bản, Dương Phàm tại Thiên Không Thành cùng Bạch Tuyển Thanh giao thủ, lĩnh xuất kiếm thuật mượn dùng thiên địa chi lực, đã vô địch cùng cảnh giới tồn tại. Giờ phút này, hắn quan sát võ giả này anh linh, đối kiếm thuật tinh diệu vận dụng, hắn phát hiện mình vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm thuật, đơn giản một đống tử. Trên lệch quá xa. Một ngày thời gian, chớp mắt qua đi, Dương Phàm hoàn toàn đắm chìm cùng anh linh trong lúc kỳ chiến. Hắn dựa vào tự thân nghịch thiên nội tính, dung hợp thu nạp đối phương kiếm thuật, tốc độ tiến bộ kinh người. Sau một ngày, hắn đã có thể thành thạo điêu luyện, ứng phó tôn này võ giả anh linh tiến công. Thời gian lại qua nửa ngày. Phúc. Dương Phàm gặp tôn này màu trắng võ giả anh linh trên thân, lại không cái gì có thể học tập. Một kiếm đưa nó đánh tan. Giống. Nương theo một tiếng gào thét, võ giả anh linh năng lượng thân thể tiêu tán trong không khí. Như thế nào? Được lợi rất nhiều. Lúc này mới vẹn vẹn bắt đầu. Chỉ là bắt đầu. Dương Phàm sắc mặt khẽ giật mình, làm không rõ nữ đế lời nói bên trong ý tứ. Nữ đế vẫn là trước sau như một cao lãnh, nói chuyện thích nói một nửa. Dương Phàm một mặt im lặng, dẫn theo một nửa kinh thiên cổ kiếm dựa theo tàng bảo đồ tọa độ, đi thẳng về phía trước. Cái này táng kiếm trong cốc, hoàn toàn hoang lương. Ngoại trừ những thứ này tàn phá kiếm gãy, cơ hồ không có một mảng cỏ. Không có chút nào sinh cơ có thể nói. Dương Phàm trong lòng càng ngày càng hiếu kỳ, nơi này đến tột cùng là nơi quái quỷ gì? Giống. Không biết lại đi tới bao lâu. Phía trước, xuất hiện lần nữa một tôn võ giả anh linh. Cùng lúc trước khác biệt. Trước mắt tôn này võ giả anh linh, hình thể to lớn. Đồng thời, hắn thân thể là xích hồng liệt hỏa nhan sắc. Trong tay nắm lấy một thanh lớn khoa trương kiếm gãy. Một kiếm vung đến, vô song kiếm ý phảng phất muốn đem vô khí chặn đoạn. Thật là bá đạo kiếm pháp. Dương Phàm kinh hãi, lập tức tránh đi. Vâng. Một tiếng lột ngạt tiếng vang, hắn vừa mới đứng thẳng vị trí, xuất hiện một đạo mấy chục mét khoa trương vết kiếm. T. Dương Phàm quay đầu mắt nhìn, hít vào một ngụm khí lạnh. Tôn này màu đỏ võ giả anh linh, so trước đó gặp phải màu trắng anh linh, càng cường đại mấy lần. Mà lại, bọn chúng phương thức chiến đấu hoàn toàn khác biệt. Tôn thứ nhất màu trắng anh linh là lấy nhu thăng cương thái cực kiếm chiêu. Vô luận Dương Phàm nén nhọn giường nào tiến công, đều có thể bị hắn nhẹ nhõm tháo bỏ xuống. Mà cái này thứ hai tôn màu đỏ anh linh, hoàn toàn trái lại, lấy vừa chế nhu, nhất lực phá và pháp. Giờ phút này, Dương Phàm trong lòng rốt cuộc minh bạch, nữ đế vẹn vẹn bắt đầu lời kia ý tứ. Màu đỏ võ giả anh linh một kiếm không có chém trúng, bước ra một bước, đã đến Dương Phàm phụ cận. Lại là bá đạo tuyệt luân một kiếm, hung hăng chém xuống. Chương 364, nữ đế địa thân, ta cũng chỉ nhìn một chút tướng mạo. Chương 364, nữ đế địa thân, ta cũng chỉ nhìn một chút tướng mạo. Vành. Dương Phàm không tránh kịp, bị trực tiếp đánh bay. Giang giác. Giang giác. Trên người hắn tử cựu chuyển đoán thể quyết ngưng tụ chiến y liễu, trong khoảnh khắc bị đánh tan. Mẹ nó, quả nhiên biến thái. Dương Phàm mắng câu, dẫn theo kinh thiên cổ kiếm giết đi qua. Vành. Vành. Một tiếng lại một tiếng tiếng vang, giống như lôi minh, vang vọng toàn bộ táng kiếm cốc. Nguyên bản, Dương Phàm là muốn dùng mới học lấy nhu thắng cương kiếm thế, đánh ngã tôn này màu đỏ anh linh. Nhưng ở mấy lần nếm thử, bị hắn ba đạo tuyệt luân lực lượng ngược về sau, đã trung thực. Thời gian, nhoáng một cái lại là một ngày trôi qua. So với tôn thứ nhất màu trắng anh linh nơi đó, lưu lại một ngày rưỡi thời gian. Cái này thứ hai tôn màu đỏ anh linh, Dương Phàm chỉ dùng một ngày thời gian liền chiến thắng. Mà hắn kiếm thuật cũng lần nữa tăng lên. Trước đó, hắn chỉ là lý giải lấy nhu thắng cương nguyên lý. Bây giờ, hắn vừa học được lấy vừa chế nhu. Cương nhu cùng tồn tại, có thể xưng vô địch. Tiếp tục đi tới. Đằng sau, Dương Phàm gặp được các loại cổ quái kỳ lạ võ giả anh linh. Từ màu trắng, đến màu đỏ, lại đến tử sắc, màu đen, kim sắc. Chừng năm tôn. Hắn tại cái này táng kiếm trong cốc, chờ đợi bao lâu? Dương Phàm cũng không nhớ rõ. Tóm lại, khi hắn chật vật như chó, chiến thắng cuối cùng một tôn kim sắc anh linh một khắc này, kiếm thuật của hắn thu được bay vọt về chất. Đối kiếm đạo lý giải, đã đến một cái cực kỳ khoa trương bước. Không trang bước nói, Về sau cái nào đuôi mù võ giả tu sĩ muốn dùng kiếm thương hắn, tương đương người si nói mộng. Đột phá sao? Dương Phàm tự lẩm bẩm, trong hai mắt hai thanh kiếm nhỏ màu vàng kim tại xoay quanh. Thật lâu, hắn trong hai mắt kim mang mới dần dần biến mất. Lúc này, cảnh giới của hắn đã từ hóa thần đỉnh phong đột phá đến luyện hư sơ kỳ. Tính danh: Dương Phàm. Cảnh giới: luyện hư sơ kỳ, 0000, linh căn, 0 linh căn, thôn phệ một lần, huyết mạch, cổ đế huyết mạch, độ tinh khiết 80, thể chất, hỗn độn đạo thể thần hồn, cấp S lĩnh vực, cực đạo kiếm vực, cấp 10, võ kỹ, độc cô cửu kiếm, thiên giai sơ cấp, nhập thánh, bạo bộ, địa giai sơ cấp, viên mãn, phần thiên quyết tản, thiên giai sơ cấp, tàn quyển, cửu chuyển đoán thể quyết, thiên giai trung cấp, thất chuyển, 11110, 200000, ngự khôi quyết, đặc thủ. Công pháp, độ thuần thục 8 tầng, 96610, 150000, thiệt tiên chỉ, thiên giai trung cấp, độ thuần thục 3 tầng, 100, 1000, thiên diệt thuật, đặc thù công pháp, phá vọng chi nhãn, thiên giai sơ cấp, đặc thù đồng thuật, pháp bảo, kinh thiên, tàn, nhân hoàng cờ, phán quan bút hoạch tâm mổ đủ lệ rút thưởng công năng điểm tích lũy, 611110, 10 vạn điểm tích lũy một lần rút thưởng, thanh năng lượng, 9 thưởng ao đẳng cấp, trung cấp màu trắng thưởng ao, 55 lam sắc thưởng ao, 28 tử sắc thưởng ao, 12.5 màu đỏ thưởng ao, 4 kim sắc thưởng ao, 0.5 liên kết ban thưởng, lại rút 4 lần tất ra lam sắc điểm tích lũy thương thành, sơ cấp, tam giác đen chỉ bên phải bán chạy thương phẩm. Thiên linh căn 250 vạn điểm tích lũy thay kiếp khối lỗi, tàn, 100 vạn điểm tích lũy lôi linh căn, 300 vạn điểm tích lũy nhiệm vụ bảng tam giác đen chỉ bên phải nhiệm vụ chính tuyến, tỷ muội tình duyên mục tiêu, hóa giải Khương Vũ Nhi cùng Khương Minh Nhi tỷ muội ở giữa ân đoán. Tiến độ: 0, 1 ban thưởng, thiên linh căn tam giác đen chỉ bên phải nhiệm vụ ẩn, chưa giải khóa tam giác đen chỉ bên phải thời hạn khiêu chiến, không tam giác đen chỉ bên phải thành tựu nhiệm vụ, điểm tích lũy thổ hào mục tiêu, tính gộp lại thu hoạch được 200 vạn điểm tích lũy. Tiến độ: 611110, 200000 ban thưởng, cửu chuyển hoàn hồn đan một viên. Cực đạo kiếm vực từ cấp 9 tăng lên tới thứ 10 cấp. Trước kia, nữ đế từng đã nói với hắn, cực đạo kiếm vực vì cấp 12 kiếm đạo mạnh nhất kiếm vực. Hắn lại cảnh giới, mỗi tăng lên nhất cảnh, kiếm vực đẳng cấp liền sẽ đi theo tăng lên. Trừ cực đạo kiếm vực lên tới 10 cấp bên ngoài, hắn độc cô cửu kiếm cũng từ địa giai đột phá đến thiên giai. Mặt khác chính là hệ thống hoạch tâm mộ đủ lệ bên trong, mấy hạng công năng biến hóa, thường ao đẳng cấp tăng lên. Nhiệm vụ bảng cũng mở ra thành tựu nhiệm vụ mộ đủ lệ. Bây giờ, Dương Phàm thực lực tổng hợp, so sánh Tô Thiên Quốc truy sát, chật vật như chó chạy trốn tới táng kiếm cấp lúc, tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Là thời điểm đi đào bảo vật. Dương Phàm xuất ra trong nhận chứa đồ cao cấp tàng bảo đồ dựa theo tọa độ tiếp tục đi tới. Vị trí tọa độ ngay tại phía trước cách đó không xa. Nói cách khác, lúc trước hắn đánh giết kim sắc anh linh là cuối cùng một cửa ải. Nửa giờ sau, Dương Phàm đến tàng bảo đồ ghi chép tọa độ. Ốp nhật, vào bối đâu? Dương Phàm giơ tay lên, dùng sức dụi mắt một cái. Ngộp bước, phía trước vẫn như cũng là mênh mông vô bờ tàn phá hẻm núi. Chỉ có một khối che kín trời trăng to lớn bia đá đứng vững ở đó. Bia đá không biết bao nhiêu năm tháng, mặt ngoài bị tuế nguyệt tan mòn thủng trăm ngàn lỗ. Trừ cái đó ra, hắn lại không bất luận phát hiện gì. Dương Phàm cẩn thận so với tàng bảo đồ tọa độ. Không sai, chính là chỗ này. Ngươi muốn bảo vật chính là tấm bia đá này. Cái gì? Tấm bia đá này? Dương Phàm nghe nói nữ đế lời nói, triệt để trợn tròn mắt. Hắn ngước đầu nhìn lên lấy bia đá. Tấm bia đá này chừng 100 mét cao. Mờ mờ tờ. Hắn muốn cái đồ chơi này làm gì? Về nhà lợp nhà sao? Huống chi như thế một khối to thật đầu, hắn làm sao dọn đi? Hẳn là muốn hắn khiêng trở về. Mấu chốt lấy hắn hiện tại thực lực này, cũng gánh không nổi a tiền bối, ngươi đừng nói giỡn. Ngươi nếu là muốn nuốt một mình ta bảo bối, ngươi nói thẳng. Hai ta quan hệ, ta đem bảo bối đưa ngươi cũng được. Giờ phút này, Dương Phàm trong lòng nghiêm trọng hoài nghi, nữ đế hô hắn, muốn trộm đem cao cấp tàng bảo đồ ghi chép bảo bối nuốt mất. Mãi mãi cái chân, thượng giới nữ đế, cũng hư hỏng như vậy sao? Chỉ biết khi dễ người thành thật. Ngu muội ngu xuẩn. Cười lạnh một tiếng truyền đến. Nữ đế thường ngày mắng Dương Phàm quen thuộc, mấu chốt là cũng đánh không lại, Dương Phàm chỉ có thể ra vẻ đáng thương không nghe thấy. Đột nhiên, Dương Phàm cảm giác sâu trong tức hải chấn thiên quan tài có động tĩnh. Đây là Dương Phàm chấn động trong lòng. Lập tức, một đạo bạch quang từ trong tức hải của hắn bay ra, xuất hiện tại hắn phía trước, là một đạo hồng y rìa bóng hình xinh đẹp. Dương Phàm trừng to mắt, chấn kinh lại khó có thể tin nhìn xem nàng. Đây là chấn thiên trong quan vị kia nữ đế. Nàng không phải bị phong ấn ở trước kia quỷ dị cổ quái trong quan tài sao? Làm sao đột nhiên chạy ra ngoài? Dương Phàm trong lòng hãi nhiên, rời sông lấp biển. Không nghĩ ra. Nữ đế ra, hai tay phụ lập thân sau, nhìn chăm chú phía trước cái kia che kín trời trăng tàn phá bia đá. Trên người nàng khí tức phiêu miểu, tang thương, cổ lão, còn có một loại. Dương Phàm xem không hiểu đồ vật. Một trận gió nhẹ lướt qua, thổi lên nàng mấy sợi tóc xanh, xinh đẹp như vẽ. Cứ việc, Dương Phàm chưa bao giờ thấy qua nàng chân thực dung mạo, nhưng bóng lưng này cho hắn một loại sinh lòng gợn sóng, sờ sờ động lòng người cảm giác. Cái này chính là thượng giới, chí cao vô thượng nữ đế sao? Tương phản có chút lớn a. Dương Phàm trong lòng sóng cả mãnh liệt nửa ngày, rốt cục dần dần lấy lại tinh thần. Sau đó, hắn không chịu nổi đáy lòng hiếu kỳ, thận trọng đi qua, dự định vụng trộm nhìn xem vị này thượng giới nữ đế tướng mạo. Dương Phàm thề, chỉ nhìn một mắt, cam đoan không xem thêm. Chương 365, ta dựa vào. Tấm bia đá này đúng là một thanh cự kiếm. Chương 365, ta dựa vào. tấm bia đá này đúng là một thanh cự kiếm. Bành! Một tiếng vang trầm, Dương Phàm thân thể như đạn pháo bay rất ra ngoài. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều nhanh muốn bị làm vỡ nát, không cách nào hình dung ngạt thở cảm giác, giống như thủy triều đánh tới. Thật lâu, hắn mới bắt đầu. Hô, hô. Hắn chật vật như chó ngồi dưới đất, từng ngụm thở hào hẹn. Phía trước, nữ đế vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn, đứng ở nơi đó. Giờ phút này, nàng xinh đẹp lại sở sở động lòng người bóng lưng, rơi xuống Dương Phàm trong mắt. So địa ngục tới ác ma, còn muốn đáng sợ ngàn vạn lần. Ngươi còn dám đánh cho ta tiểu tâm tư, ta không ngại giết ngươi. Nữ đế thanh lãnh thanh âm truyền đến. Tiền bối, ta sai rồi. Dương Phàm giật mình, không dám giảo biện. Hắn sợ làm phát bực tôn đại thần này, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Mãi mãi cái chân, không cho nhìn liền không cho nhìn, hỏa khí như thế đại tố cái gì? Dương Phàm trong lòng càng phát ra kinh hãi nữ đế thực lực kinh khủng. Phải biết, bây giờ hắn đã đến luyện hư kỳ, đồng thời lại là đạo thể song tu, cho dù là đối đầu hợp thể kỳ trí cường giả, cũng tuyệt đối có lực đánh một trận. Kết quả, tay nàng đều không có nhấc một chút, chỉ dựa vào khí chàng, kém chút đem hắn đánh chết. Đây cũng quá biến thái. Đã trung thực, nữ đế chậm rãi đưa tay, trong máy mắt Dương Phàm trong tay tàng bảo đồ không bị khống chế bay ra ngoài. Ừm. Dương Phàm biểu lộ khẽ giật mình, trừng to mắt nhìn xem. Nữ đế vị này siêu cấp đại lão là muốn làm gì? Ông. Tàng bảo đồ bay đến trên tấm bia đá. Trong máy mắt, cả khối bia đá phát ra đinh thai nhức góc vù vù, phản phất đến từ thái cổ thời kỳ đáng sợ khí tức từ trên tấm bia đá của tới. Từ từ, từ từ. Dương Phàm đứng ở nơi đó, thân thể không bị khống chế bị xung kích liền lùi mấy bước. Hắn trừng to mắt, hãi nhiên. Chấn kinh. Cái này, tấm bia đá này đến tuột cùng là cái gì? Sao khủng bố như thế? Hẳn là, đúng như nữ đế vừa mới nói, khối này che kín trời trăng bia đá, chính là tàng bảo đồ ghi lại bảo vật. Giờ phút này, Dương Phàm trong lòng sầu muộn. Dù là tấm bia đá này, thật là một cái bảo bối. Hắn làm sao vác đi a bia đá bị kích hoạt về sau, mặt ngoài cái kia từng khối nham thạch, chậm chạp mà có tiết tấu chốc ra. Đây là, ta nhất thời khắc, Dương Phàm đống nhiên mở to hai mắt, lộ ra hãi nhiên. Tấm bia đá này, là một thanh kiếm. Ta thích cái mẹ ruột. Trên thế giới, có như thế năm thứ nhất đại học thanh kiếm sao? Cái này 100 mét bia đá, nếu thật là một thanh kiếm, ai có thể vung động khổng lồ như vậy của kiếm? Là ai rèn đúc trôi kiếm này? Liên tiếp nghi vấn tại Dương Phàm trong lòng dâng lên, không có đáp án, càng thêm sôi trào mãnh liệt cảm giác các bách từ tiền phương trên tấm bia đá như thủy triều vào tới. Dương Phàm thân thể bị xung kích không ngừng lùi lại, khó mà ngăn cản. Mà tại bia đá ngay phía trước nữ đế, một tay phụ lập, không nhúc nhích tí nào, chỉ có cái kia mấy sợi tóc xanh theo gió phiêu diêu. Nữ đế ngắm nhìn bia đá, cứ việc Dương Phàm vẫn như cũ không nhìn thấy nàng chính diện tướng mạo, nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được trên người nàng cái kia cố nhàn nhạt cô độc khí tức. Ta nhất thời khắc, nàng lần nữa nâng lên ngón tay ngọc nhỏ dài. Ông, ông. Lập tức, Dương Phàm cảm nhận được trận trận hấp lực truyền đến. Trong nhẫn chứa đồ cất giữ một nửa kinh thiên cổ kiếm, cùng tinh thần xa, minh hạ cắt các loại vật phẩm, không bị khống chế bay ra. Sau đó, những vật này trực tiếp hướng về phía trước quang mang này bắn ra bốn phía bia đá lướt tới. Tiền bối, ngươi, ngươi đây là? Muốn. Dương Phàm kinh hồn không chừng, tê cả da đầu. Hắn có dự cảm, nữ đế tựa hồ muốn làm gì điên cuồng sự tình. Đúc kiếm. Nữ đế nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Cái gì? Cái gì? Đúc. Đúc kiếm. Dương Phàm trong mắt, suýt nữa chừng rơi trên mặt đất. Đúc cái gì kiếm? Cái này cự hình bia đá, lúc đầu không phải liền là một thanh kiếm sao? Chờ chút. Hẳn là, nàng là muốn đúc lại gây mất kinh thiên của kiếm. Đồng nhiên, Dương Phàm trong lòng muốn nhìn một loại khả năng. Lập tức, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, nữ đế lần thứ ba đưa tay. Lần này, cùng dĩ vãng khác biệt. Giang giác. Giang giác. Bia đá mặt ngoài tất cả nham thạch đều thối lui, lộ ra diện mạo như trước, là một thanh kiếm, thiên địa cự kiếm. Trên thân kiếm, hãi nhiên viết kinh thiên hai chữ, kinh thiên cổ kiếm. Trôi kiếm này mới là nữ đế hạ giới bội kiếm chân thân. Cái kia lúc trước Dương Phàm lấy được kiếm gãy là cái gì? Dương Phàm đứng ở đằng xa, kinh hồn không chừng nhìn xem. Đột nhiên, nữ đế hướng hắn vẫy tay một cái. Ừm. Dương Phàm biểu lộ cứng đờ, ngây ngẩn cả người. Nữ đế động tác này ý gì? Muốn hắn qua đi? Sau một khắc, Dương Phàm còn không có nghĩ rõ ràng, một cố cùng bạo bá đạo hấp lực truyền đến. Sau đó, hắn thân thể không bị khống chế, hướng nữ đế bay đi. Ta dựa vào, tiền bối, ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Dương Phàm sợ kệ ra quần, ngao ngao quỷ tê ơ. Hắn liều mạng dãy rủa. Nhưng mà, giờ phút này, thân thể của hắn tựa như bị một con bàn tay vô hình trói buộc chặt. Tùy ý hắn sử xuất bú sữa khí lực, đều không thể dung chuyển mảy may. Chớ nói chi là tránh ra khỏi trói buộc. Vì vậy, Dương Phàm chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể, lấy cực nhanh tốc độ, bay về phía nữ đế. Tiếp lấy, hắn tựa như cùng đống cát giống như, bị ném tới chuôi này cự kiếm bên trên. Dương Phàm khóc, tiền bối, ta sai rồi, ta thật biết sai, ta một cái thối điêu kia, đừng bắt ta tế kiếm a, chỉ cần ngươi không bắt ta tế kiếm, ta nhất định hảo hảo hầu hạ ngươi. Tại nữ đế loại này đỉnh cấp đại lao trước mặt, hắn ngoại trừ cầu xin tha thứ, sự tình gì đều không làm được. Tế kiếm, mẹ nó, cô gái này đế tiềm phục tại trong thân thể của hắn lâu như vậy,
hẳn là mục đích thực sự chính là muốn lấy hắn thân thể tế kiếm. Hắn Dương Phàm có tài đức gì để nữ đế như thế thưởng thức cả a? Tế kiếm, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ê, tiền bối kia ngươi, ngươi là? Dương Phàm nghe nói không phải tế kiếm, dọa nước tiểu tâm tình hơi bình tĩnh chút. Cũng vào lúc này, từ trôi này bên trên cự kiếm hiện ra một cỗ bá đạo tuyệt luân khí tức. Cỗ khí tức này hóa thành từng đầu như linh xà giống như tơ mỏng, cuốn chặt lấy hắn thân thể, thuận hắn làn ra, tiến vào hắn trong thân thể. Ta dựa vào cái này, những này là thứ gì? Dương Phàm sợ tè ra quần, bởi vì hắn phát hiện những năng lượng này tơ mỏng không nhìn trong cơ thể hắn linh lực tồn tại, vô cùng bất nhập, trong nháy mắt trải rộng thân thể của hắn toàn thân. Sau một khắc, Dương Phàm nguyên thần bị ngạnh sinh sinh kéo vào thức hải. Lúc này, nữ đế cũng đi theo một lần nữa trở lại sâu trong thức hải chấn thiên quan tài. Dương Phàm kinh hồn không chừng, phía trước xuất hiện một tôn khôi lỗi. Cái này khôi lỗi tướng mạo cùng hắn không khác nhau chút nào. Tiền, tiền bối, đây là thứ quỷ gì? Hắn làm sao lớn lên giống như ta, song bảo thai huynh đệ sao? Mẹ ta không có nói cho ta, ta còn có cái song bảo thai huynh đệ a. Dương Phàm giật mình, trong lòng dâng lên mãnh liệt bất an. Phải biết, nơi này chính là hắn thức hải, thân thể yếu kém nhất, thần bí nhất khu vực. Một khi xảy ra bất trắc, không phải biến thành đồ đần ngớ ngẩn, liền sẽ hồn phi phách tán. Thứ quỷ này, làm sao lại quỷ dị xuất hiện ở đây? Hẳn là cùng cái kia từng cây năng lượng tơ mỏng có quan hệ. Đây là kiếm khôi. Kiếm khôi, nó tại tranh đoạt cỗ thân thể này quyền khống chế. Ta sát, tiền bối, ngươi đừng dọa ta. Ta nên làm như thế nào? Chiến thắng nó, hoặc là bị nó chiến thắng? Dương Phàm nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, còn có thể nằm ngửa. Chương 366, chiến thắng kiếm khôi, nhổ động trôi này 100 mét cử kiếm. Chương 366, chiến thắng kiếm khôi, nhổ động trôi này 100 mét cử kiếm. Nam ngựa đại giới, ý thức của ngươi đem hình thần câu diện, từ nó tới lấy thay ngươi. Nữ đế tiếng cười lạnh truyền đến, nhắc nhở lấy hắn, đừng có đùa tiểu thông minh. Ta dựa vào. Cái này, nghiêm trọng như vậy sao? Trong mấy mắt, thân hồn trạng thái Dương Phàm, sắc mặt đều tái rồi. Tiền, tiền bối, ta bây giờ hối hận vẫn còn kịp sao? Ta không muốn tàng bảo đồ, ta không muốn bảo bối. Ta hiện tại chỉ muốn về nhà tìm mụ mụ, ngươi đem kiếm này khôi làm đi ra. Dương Phàm thật hù dọa. Dù sao, nơi này chính là hắn thức hải a, mà lại phía trước cái này cùng hắn giống nhau kiếm khôi, xem xét liền khó đối phó. Đừng cho ta ba bá, hoặc là chiến thắng nó, hoặc là bị nó thay thế. Nữ đế giận dữ mắng mỏ một tiếng. Trong mấy mắt, kiếm khôi hướng hắn phát động nổi công kích. Dương Phàm bị hù giật mình, cuốn quýt phản kích. Nhưng mà, khi hắn nghĩ vận chuyển linh lực lúc, mới bỗng nhiên văng lên. Nơi này là thức hải của hắn, hắn chỉ là một sợi nguyên thần, thuộc về linh thể trạng thái, nào có linh lực có thể dùng. Ầm. Trong mấy mắt, thân hồn của hắn năng lượng thân thể bay rất ra ngoài, kịch liệt chấn động, suýt nữa bị tại chỗ đánh tan. Lúc này, kiếm khôi vòng thứ 2 tiến công, lần nữa đánh tới. Dương Phàm sợ quá khóc. Hắn lần đầu lấy loại này thần hồn trạng thái cùng địch nhân đối chiến, mà lại kéo đến tận cấp cao cùng. Chơi cái lông gà a, Dương Phàm chật vật trốn tránh. Ầm. Lại là một tiếng vang trầm, hắn thân thể tại thức hải bên trong bay càng xa. Tiền bối, cứu mạng. Dương Phàm tranh thủ thời gian hướng chấn thiên trong quan nữ đế cầu cứu. Ngươi nếu ngay cả chỉ là một con kiếm khôi đều xử lý không được, bản đế không ngại, hiện tại liền đem ngươi cái này phế vật xử lý. Nữ đế thanh âm lạnh dần, trong lời nói đối Dương Phàm biểu hiện thất vọng. Dương Phàm khẽ run rẩy, không còn dám hướng nàng cầu cứu. Lúc này, như là lãnh huyết binh khí giống như kiếm khôi, lần nữa hướng giết người tới. Mờ mờ tờ. Liều mạng. Dương Phàm cắn răng một cái, hướng kiếm khôi liều mạng. Bành. Sau đó, thân hồn của hắn thân thể lần nữa bay rất ra ngoài. Lần này, kẻ ác hơn. Mà theo mỗi lần gặp công kích, Dương Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được, lực lượng thần hồn của hắn đang trôi qua. Trôi qua bộ phận năng lượng bị đối diện kiếm khôi thôn phệ hấp thu. Này lên kia xuống, Dương Phàm thần hồn càng ngày càng yếu, kiếm khôi càng ngày càng mạnh. Dương Phàm trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, lại cực kỳ không cam tâm. Tiếp tục như thế, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hình thần câu diệt đã hướng hắn mỉm cười ngoắc. Làm sao bây giờ? Dương Phàm trong lòng vừa đội vừa tức, nhưng không có biện pháp gì. Tại cái này thức hải bên trong, linh lực công pháp không dùng đến, quỷ mạn đồng, nhân hoàng cờ các loại giúp đỡ cũng vào không được. Hắn ép buộc tự mình tỉnh táo lại, một lần lại một lần nếm thử phản kích, cuối cùng đều lấy thất bại mà kết thúc. Đồng thời, thân hồn của hắn cũng càng ngày càng suy yếu. Nguyên bản vẫn là thực thể trạng thái, càng về sau đã biến thành hơi mờ sắc. Lại tiếp tục như thế, chỉ sợ không ra thời gian một nén nhang, liền đem triệt để tan thành mây khói. Bành! Đột ngạt tiếng nổ lớn vang lên lần nữa. Dương Phàm đã nhớ không rõ, bị cái này đáng chết mà cường đại kiếm khôi đánh bay bao nhiêu lần. Không chờ hắn bỏ lên, mặt không biểu tình kiếm khôi lại hướng hắn đánh tới. Nhìn xem càng ngày càng gần kiếm khôi, Dương Phàm trong lòng tuyệt vọng. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên phóng tới kiếm khôi, phản phất từ bỏ dãy rủa, chủ động muốn chết, để nó nuốt hết. Trong mấy mắt, kiếm khôi liền đem Dương Phàm thoi thóp thần hồn triệt để nuốt hết. Ngu xuẩn! Nữ đế tại chấn thiên trong quan tài, mắt thấy đây hết thảy, nàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mang câu. Ông. Sau đó, chấn thiên quan tài phát ra trận trận bù bù, sáng lên trướng mắt quan mang. Một cỗ hạo hãn năng lượng tuôn ra, muốn đem Dương Phàm bị thôn vệ thần hồn cưỡng ép cứu trở về. Đột nhiên, ngoài ý muốn biến cố nảy sinh. Ừm. Đây là. Nữ đế động tác dừng lại, chỉ gặp
nơi xa thôn vệ Dương Phàm thần hồn kiếm khôi đột nhiên bất động. Giang giác, giang giác, một tiếng lại một tiếng, tựa như pha lê vỡ vụn thanh âm vang lên. Lập tức kiếm khôi thân thể từ bên trong ra ngoài dần dần vỡ ra, trướng mắt kim mang từ những cái kia trong cái khe xuyên suốt mà ra. Vâng, một tiếng ngột ngạt tiếng vang, kiếm khôi thân thể trong khoảnh khắc nổ tung. Dương Phàm thần hồn rung động run rẩy lật xuất hiện, nhìn khá chật vật nhưng hoàn toàn chính xác còn sống. Chấn Tiên Quan Tài nữ đế vừa mới tức hồn hển thì mắng, im bặt mà dừng. Tiền, tiền bối, ta đây coi là chiến thắng cái này đáng chết kiếm khôi sao? Dương Phàm run rẩy mở miệng, thanh âm nói chuyện đều cả làm không lưu loát. Tính, nữ đế thanh âm lần thứ nhất mang theo khen ngợi. Ta ngược lại thật ra coi thường ngươi, bản lĩnh thật sự chẳng ra sao cả. Kỳ hoa ý đồ xấu cũng không phải ít. Mặc dù ngươi lợi dụng phá vọng chi nhãn, nhìn đấu kiếm khôi nhược điểm, đầu cơ trục lợi chiến thắng nó, nhưng cũng coi như ngươi hợp cách. Nữ đế là bực nào nhãn lực? Vẹn vẹn một mắt, nàng liền nhìn ra Dương Phàm cái thằng này đầu cơ trục lợi. Tiền bối, lời này của ngươi ta liền không thích nghe. Cái gì gọi là đầu cơ trục lợi? Đây là thật bản lĩnh thật sự. Dương Phàm cúi phục, cùng nữ đế tranh cãi. A, nữ đế khép cười một tiếng, không thèm để ý từ nàng thái độ đến xem. Nàng đối với Dương Phàm cái thằng này có dạng này biểu hiện, vẫn là rất ngoài ý muốn. Kiếm khôi bị đánh tan về sau, hóa thành một đạo đạo tinh khiết năng lượng. Những năng lượng kia chậm rãi hướng Dương Phàm thần hồn bay tới, theo thôn phệ những thứ này tinh khiết năng lượng. Hắn hư ảo run rẩy thần hồn, lần nữa thực chất. Đồng thời, so lúc trước muốn càng cường đại. Cái kia cố trói buộc hắn lực lượng thần hồn biến mất không thấy, ý thức một lần nữa trở lại thân thể. Lúc này, Dương Phàm phát hiện thân thể đã khôi phục năng lực hành động. Bốn phía, những cái kia như là linh xà giống như tơ mỏng, vẫn như cũ kết nối lấy hắn thân thể. Dương Phàm không có thừa cơ thoát đi, bởi vì trong đầu, loại kia huyền chi lại huyền cảm giác chỉ dẫn lấy hắn làm thế nào. Hắn ngồi xếp bằng, thân thể phiêu phủ ở cổ kiếm trên không. Cổ kiếm phía trên, đạo đạo quang mang đem hắn bao trùm. Từ xa nhìn lại, tựa như một tôn tiên đế, dáng vẻ trang nghiêm. Giống trên bầu trời sáng lên đạo đạo hào quang, mơ hồ có tiếng long ngâm đang vang vọng, bước cách kéo căng. Ông ngong, ông ngong. Phía dưới táng kiếm cốc đại địa phía trên, cái kia đến hàng vạn mà tính tàn phá kiếm gãy giống như cảm nhận được cái gì, tất cả đều tại run nhẹ nhẹ, phảng phất tại nên đón cái gì. Không biết bao lâu, Dương Phàm chỗ mi tâm sáng lên nhàn nhạt kim quang. Thoạt đầu đạo kim quang kia còn rất thảm đạm, càng về sau càng ngày càng mãnh liệt, hình dạng như một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim, nhìn rất là rung động. Ta nhất thời khắc, Dương Phàm từ từ mở mắt. Trong mấy mắt, hắn chỗ mi tâm kim sắc kiếm văn lóe sáng như chân trời thái dương, làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Dương Phàm chậm rãi đứng dậy, thân thể đình trệ tại chuôi này dưới thân cự kiếm trên không. Hắn một tay phụ lập, ý phục trên người không gió mà bay. Ta nhất thời khắc, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, hư không hướng phía dưới chuôi này cự kiếm chụp tới. Ầm ầm, ầm ầm. Phía dưới, chuôi này trăm mét kinh thiên cự kiếm, phát ra trận trận như biển cổ hùng thú gào thét giống như gào thét. Nguyên bản bầu trời trong xanh, trong chốc lát phong vân tề tụ, sấm sét vang dội, phảng phất đầy trời tiên ma tại ngửa mặt lên trời gào thét. Siêu, siêu, táng kiếm trong cốc, một thanh lại một thanh tàn phá kiếm gãy phóng lên tận trời. Bọn chúng tạo thành một cái cự hình kiếm trận, quay chung quanh trôi này cự kiếm xoay tròn. Rốt cục nổ động. Chương 367, có được ba loại hình thái chiến đấu kinh thiên cổ kiếm. Chương 367, có được ba loại hình thái chiến đấu kinh thiên cổ kiếm. Ầm ầm, một tiếng sấm rền từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ tối tăm mở mịt táng kiếm cốc chiếu tràn ngập túc sát chi khí. Lắng nghe phía dưới, phảng phất những thứ này kiếm gãy chủ nhân tại trầm thấp ngâm tụng cùng ca hát, không có ai biết đây là xảy ra chuyện gì, lại vì sao xuất hiện loại tình huống này. Cự kiếm bên trên hiện ra một đạo quang trụ, đem Dương Phàm thân thể bao trùm. Giờ phút này, Dương Phàm chỗ mi tâm kiếm văn cũng lóe lên tia sáng chói mắt, cột sáng cùng kiếm văn lẫn nhau giao thế, quấn quanh, hòa làm một thể. Ầm ầm, lại là một tiếng đinh thai nhức góc lôi mình. Lập tức, trôi này che kín trời trăng cự kiếm hóa thành một đạo lưu quang, hướng Dương Phàm thân thể tràn vào. Ông, ông, ngàn vạn kiếm gãy của mình, tựa như tại đưa tiễn, lại giống là tại chờ đợi. Rốt cục, toàn bộ quang mang bắn ra bốn phía, vạn kiếm thể phi tán kiếm gốc, dần dần khôi phục căn tĩnh. Những cái kia xoay quanh trên không trung kiếm gãy, một lần nữa trở xuống trong cốc. Dương Phàm đỉnh trệ đứng sừng sững ở táng kiếm cốc trên không. Hắn cúi đầu hướng phía dưới mênh mông kiếm cốc nhìn lại, trong lòng có chút hiểu được. Thật lâu, hắn thu hồi ánh mắt, xem xét thanh thổ tính. Tính danh: Dương Phàm, cảnh giới: Luyện hư sơ kỳ, 0000, linh căn: 0 linh căn, thôn phệ một lần, huyết mạch: cổ đế huyết mạch, độ tinh khiết 100, thể chất: hỗn độn đạo thể thần hồn, cấp S lĩnh vực: cực đạo kiếm vực, cấp 10, võ kỹ: độc cô cửu kiếm, thiên giai sơ cấp, nhập thánh, bản bộ, địa giai sơ cấp, viên mãn, phần tiền quyết tàn, thiên giai sơ cấp, tàn quyển, cửu chuyển đoán thể quyết, thiên giai trung cấp, thất chuyển, 11110, 200000, ngự khôi quyết, đặc thủ. Công pháp: độ thuần thục 8 tầng, 96610, 150000, thiệt tiên chỉ, thiên giai trung cấp, độ thuần thục 3 tầng, 100100000, thiên diệt thuật, đặc thù công pháp, phá vọng chi nhãn, thiên giai sơ cấp, đặc thù đồng thuật, pháp bảo, kinh thiên cổ kiếm, nhân hoàng cờ, phán quan bút hoạch tâm mổ đủ lệ rút thưởng công năng điểm tích lũy, 611110, 10 vạn điểm tích lũy một lần rút thưởng, thanh năng lượng, 9 thưởng ao đẳng cấp, trung cấp màu trắng thưởng ao, 55 lam sắc thưởng ao, 28 tử sắc. Thường ao, 12.5 màu đỏ thường ao, 4 kim sắc thường ao, 0.5 liên kết ban thường, lại rút 4 lần tất ra làm sắc điểm tích lũy thương thành, sơ cấp, tam giác đen chỉ bên phải bán chạy thương phẩm, thiên linh căn 250 vạn điểm tích lũy thay kiếp khối lỗi, tàn, 100 vạn điểm tích lũy lôi linh căn 300 vạn điểm tích lũy nhiệm vụ bảng tam giác đen chỉ bên phải nhiệm vụ chính tuyến, tỷ muội tình duyên mục tiêu, hóa giải Khương Vũ Nhi cùng Khương Minh Nhi tỷ muội ở giữa ân oán. Tiến độ, 0.1 ban thưởng, thiên linh căn tam giác đen chỉ bên phải nhiệm vụ ẩn, chưa giải khóa tam giác đen chỉ bên phải thời hạn khiêu chiến, không tam giác đen chỉ bên phải thành tựu nhiệm vụ, điểm tích lũy thổ hào mục tiêu, tính gộp lại thu hoạch được 200 vạn điểm tích lũy. Tiến độ, 6.1.1.1.0.20000000 ban thưởng, cựu chuyển hoàn hồn đan một viên. Phương diện khác thuộc tính, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Duy chỉ có huyết mạch một cột, độ tinh khiết đã đến 100. Nói cách khác, trong cơ thể hắn cổ đế huyết mạch đã hoàn toàn thức tỉnh. Dương Phàm ngón tay nhấc lên một chút, cùng hắn thân thể hòa làm một thể kinh thiên cổ kiếm, lập tức xuất hiện. Không còn là lúc trước 100 mét tự kiếm, mà là một thanh cổ pháp thạch kiếm. Cùng lúc trước đứt gãy lúc, không còn hai loại. Tên: Kinh Thiên đẳng cấp, chuẩn tiên khí loại hình, kiếm hệ đặc tính, kinh thiên cổ kiếm tổng cộng có 3 loại hình thái, sơ cấp, tiến giai, trung cực, cần cổ đế huyết mạch chi lực kích hoạt. Giới thiệu rất đơn giản, nhưng hàm kim lượng rất cao. Chuẩn tiên khí, hữu dụng 3 loại hình thái chiến đấu. Đồng thời, hoàn mỹ xứng đôi hắn cổ đế huyết mạch. Nói cách khác, chuôi kiếm này trừ hắn cùng chấn thiên quan tài nữ đế bên ngoài, không huyết mạch người, không cách nào khu động. Chuyên trúc định chế a. Tiền bối, ta có thể hỏi ngươi sự kiện sao? Dương Phàm thu hồi kinh thiên cổ kiếm, đống nhiên mở miệng. Chuyện gì? Nữ đế tâm tình tựa hồ không tệ. Đặt ở bình thường, nàng là phản ứng đều chẳng muốn phản ứng Dương Phàm. Ta lúc trước nhìn qua một bản đại thai biến biên niên sử chúng ta này nhân gian giới, thật là bị vứt bỏ trục xuất chi địa. Còn có những cái kia thực lực, rõ ràng so yêu thú cường đại hơn hoang thú, bọn chúng đến từ thượng giới sao? Dương Phàm đem trong lòng tiềm ẩn đã lâu vấn đề hỏi tham gia. Trước kia, hắn thực lực hèn mọn, đối cái này linh khí khôi phục, người người đều có thể tu tiên thế giới, hiểu rõ rất ít. Nhưng mà, theo hắn cảnh giới, đi vào đến hóa thần kỳ, hắn càng phát ra cảm thấy, thế giới này bản chất, xa hắn không có nhìn thấy đơn giản như vậy. Nữ đế trầm mặt lại, tựa hồ nàng trong lòng đang suy tư, muốn hay không đem một ít chuyện báo cho Dương Phàm. Đã ngươi đã hoàn toàn đã thức tỉnh huyết mạch chi lực, cũng dung hợp kinh thiên cổ kiếm, cái kia có một số việc, cũng là thời điểm nói cho ngươi biết, các ngươi ở tại nhân gian giới, đích thật là một mảnh trục xuất chi địa. Thật lâu, nữ đế cuối cùng mở miệng, mà trong miệng nàng lời nói ra, nghe Dương Phàm trong lòng rời sông lấp biển, há nhiên chấn kinh. Nói như vậy, quyển kia đại hai biến biên niên sử cũng không phải là một bản chuyện thần thoại xưa thư tịch. Dương Phàm la thất thanh, trong lòng rời sông lấp biển. Nếu như là người khác nói ra lời nói này, hắn một cái dấu chấm câu đều không tin. Nhưng nữ đế nói ra, liền không đồng dạng. Nàng nguyên bản là thượng giới người, thế giới này cái gọi là linh khí khôi phục, bất quá là một loại giả tượng. A, thiên đạo đã chết, thượng giới linh khí tiết lộ đến tận đây, mới khiến cho các ngươi cảm thấy linh khí khôi phục. Thiên đạo đã chết, thiên đạo cũng sẽ chết sao? Nữ đế mỗi một câu nói đều phá vỡ lấy Dương Phàm tam quan. Hạ giới linh khí khôi phục chỉ là thượng giới linh khí tiết lộ tạo thành. Còn có, thiên đạo đã chết là chuyện gì xảy ra? Dương Phàm trái tim hung hăng rung động hai lần. Thượng giới, xa không có ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Thông hướng các ngươi hạ giới thiên môn sắp quan bế, cho nên ngươi muốn đuổi tại thiên môn quan bế trước, bước vào thành tiên cảnh. Đến lúc đó, ta đem đưa ngươi tiến về thượng giới, hoàn thành sứ mệnh của ngươi. Nữ đế không có trả lời Dương Phàm vấn đề, chỉ là cường điệu lưu cho hắn thời gian, không nhiều lắm. Tiên bối, sứ mệnh của ta là cái gì? Dương Phàm cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Thời cơ đã đến, ngươi tự nhiên sẽ biết. Bản đế mệt mỏi, phải ngủ say một đoạn thời gian. Nhớ kỹ, bản đế cái này sợi tàn hồn, chỉ có thể sẽ giúp ngươi một lần cuối cùng. Nữ đế thanh âm nghe tràn đầy mọi mệt, càng ngày càng nhỏ, thằng đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Dương Phàm thân thể chấn động, đứng ở nơi đó. Một lần cuối cùng, lại trợ hắn một lần về sau, liền muốn hôi phi yên diệt sao? Mà nàng ý tứ, cuối cùng này một cơ hội, là dùng đến trợ hắn bước vào thượng giới. Đột nhiên, Dương Phàm trong lòng đổ đắc hoàng, ngũ vị tạp trần, cảm giác khó chịu. Hô, Dương Phàm hít sâu khẩu khí, dùng sức lắc đầu, không còn suy nghĩ lung tung. Hắn ngẩng đầu ngắm nhìn rộng lớn táng kiếm cốc, quay người rời đi, bước vào luyện hư cảnh sau. Hắn đối với lực lượng lý giải lại đạt đến độ cao mới. Và anh, không đợi hắn một lần nữa trở lại bản cổ thành, một trận một ngạt tiếng oanh minh truyền đến. Ừm, cố khí tức này, làm sao có chút quen thuộc. Chương 368, truy sát ta huynh đệ. Trước sớm đặt trước phó tốt quan tài chương 368, truy sát ta huynh đệ. Trước sớm đặt trước phó tốt quan tài Dương Phàm vi vi bận lên lông mày. Suy tư. Một lát sau, sắc mặt hắn đột biến, một cước bước ra, đã ở ngoài trăm thước. Lại đạp một bước, đã xuất hiện tại cuối tầm mắt. Tiếng oanh minh chuyển đến phương hướng. Lâm mặc máu me khắp người, khuôn mặt dữ tợn. Trên thân mấy đạo vết thương, sâu đủ thấy xương. Phía trước, đứng đấy mấy người. Một người trong đó, đim lớn bím tóc. Chính là trước đó vài ngày, ban cổ thành phòng đấu giá bao xương. Dương Phàm tới phát sinh xung đột anh hoa quốc võ giả Đào Thập Tam. Thảo nê mã. Người cái này anh hoa chó, đừng khinh người quá đáng. Lâm Mặc cũng là ngâm nhân. Dù là vết thương trên người, nhìn thấy mà giật mình gặp bạch cốt âm u cũng vẫn như cũ không có hừ một tiếng. Ánh mắt của hắn, ăn người bệnh nhìn chằm chằm phía trước bọn này tạp trùng. Bà cả. ta cho ngươi thêm một cơ hội, đem chính xác tôi thể dịch phối phương giao ra. Nếu không, chết rồi tích. Đao Thập Tam sắc mặt tâm trầm, làm ra một cái cắt cổ động tác. Giao mẹ nó. Chớ nói lao tử không có tôi thể dịch phối phương, mặc dù có cũng sẽ không cho ngươi tiểu quỷ này tử. Lâm Mặc một mặt hung tướng, dự định liều mạng. Đã ngươi muốn chết, như vậy ta thành toàn ngươi. Đao Thập Tam một điểm cuối cùng kiên nhẫn, cũng bị ma diệt. Sau một khắc, trong mắt của hắn hàn mang lóe lên, liền muốn đem Lâm Mặc đánh giết. Rút ra hắn ký ức, tự mình tìm kiếm. Bành! Một tiếng oanh minh đánh tới, vừa muốn phát động công kích Đao Thập Tam, bị một đạo vô song kiếm khí đánh lui xa vài trăm thước. Ta dựa vào, sẽ xảy ra sự tình gì? Không phải là vị tiền bối nào chờ một chút? Phàm ca, ngươi không phải đột nhiên mất liên là sao? Nhiều ngày như vậy, ngươi đi đâu? Lâm Mặc bị hù khẽ run rẩy, vốn cho rằng là vị nào cao nhân tiền bối đi ngang qua, thuận tay cứu hắn một mạng. Kết quả, hắn vừa nghiêng đầu, liền nhìn thấy cách đó không xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện Dương Phàm. Trong mấy mắt, Lâm Mặc kích động đến giả mắt đỏ bừng, kém chút khóc ra thành tiếng. Huynh đệ, tới chậm. Dương Phàm ánh mắt rơi xuống Lâm Mặc trên thân, nhìn thấy trên người hắn nhiều chỗ vết thương, trong lòng dâng lên lửa giận. Lập tức, ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa Đao Thập Tam nhóm người kia, không che giấu chút nào nồng đậm sát ý. Phàm ca, ngươi tới không muộn, làm chết cái thằng chó này tiểu vị tử. Lâm Mặc một mặt hung hãn, cái eo đều cứng lên. Tiểu tạp chủng, ngươi không chết. Đao Thập Tam vi nheo mắt lại, trên mặt lộ ra chấn kinh. Chết. Dương Phàm khỏe miệng hơi nhếch lên, cười lạnh. Đã không chết, ta khuyên ngươi đem thật tôi thể dịch phối phương giao ra. Thật tôi thể dịch phối phương. Dương Phàm vặn lên lông mày, trong lúc nhất thời không có hiểu rõ cái này anh hoa quỷ tử lời nói bên trong ý tứ. Phàm ca, vẫn là ta tới nói đi. Cái này tiểu bát giác, xúi dục một tên công nhân, trộm tôi thể dịch phối phương. Sau đó, chính bọn hắn sản xuất chế tác, sử dụng xảy ra vấn đề. Bởi vì ngươi mất tích những ngày gần đây, ta đang giúp ngươi chiếu khán tôi thể dịch. Cái này anh hoa chó thẹn quá hóa giận, đuổi theo muốn giết ta, hỏi ta muốn thật phối phương. Lập tức, Lâm Mặc đem trước phát sinh sự tình, đơn giản giảng thuật một lần. Càng nói càng tức, càng nói càng bị khuất. Mờ. Đồng dạng phối phương, không muốn mặt chúng đi, thì cũng thôi đi. Hiện tại, sử dụng xảy ra vấn đề, còn không biết xấu hổ trái lại, lừa bị bọn hắn. Vô sỉ nhất chính là trắng trợn muốn cướp. Mặt đâu? Mặt không muốn, cái mông cũng không cần sao? Dương Phàm một mặt im lặng, trợn mắt hốt mồm. Lúc trước, trong lòng hắn tính toán cái gì tới? Tương lai nếu là ai đuôi mù trộm hắn phối phương, thần kinh ký sinh bảo tử tuyệt đối đủ đối phương uống một bình. Nào biết được chuyện này, nhanh như vậy liền ứng nghiệm. Những thứ này anh hoa quốc tiểu quỷ tử, người làm sự tình. Bọn hắn thật đúng là một chút không làm a, mỗi ngày chuyên môn làm chút trộm đạo sự tình. Dương Phàm quay đầu hướng Lâm Mặc mắt nhìn, biểu thị đồng tình. Thay hắn có nổi, mà lại tổn thương láo thảm. Phối phương chỉ có thể mua hai người các ngươi, một người trong đó tính mệnh. Sau đó thì sao? Sau đó, đem ngươi trên thân khối kia thánh giả di cốt cũng cho ta lấy ra. Đao Thập Tam trong mắt nhanh như chớp nhất chuyển, thâm trầm cười lên. Cầm mẹ nó, Phàm ca, làm chết cái này chó quỷ tử. Lâm Mặc giận tí mặt, chửi ầm lên. Nếu không phải cái này tiểu bắt rát đối thủ, hắn không phải đem cái này anh hoa chó chém thành muôn mảnh, thiên đạo bạc quả. Bên cạnh, Dương Phàm cười, nhìn về phía Đao Thập Tam ánh mắt như nhìn một kẻ đáng thương. Đao Thập Tam thấy thế, giận tí mặt. Đang lúc hắn muốn bao nổi lúc, Dương Phàm ngoài dự liệu lấy ra thánh giả di cốt, nhìn tựa hồ muốn tặng cho Đao Thập Tam. Phàm ca, ngươi nhanh như vậy liền sợ sao? Cái này cũng không giống như là ngươi tác phong a. Lâm Mặc sắc mặt cứng đờ, trừng to mắt nhìn xem Dương Phàm. U tây, thật là một cái hiểu chuyện tiểu xuất sinh, mau mau ném qua tới. Đao Thập Tam hai mắt tỏa ánh sáng, không che giấu chút nào nồng đậm thèm nhỏ dại tham lam. Siêu siêu. Đột nhiên, liên tục hai tiếng xé gió truyền đến. Lâm Mặc quay đầu nhìn lại, lúc này kêu lên, đại di tiểu di, các ngươi tới buổi bạn, giúp chúng ta làm chết đối phương cái này mấy tên anh hoa chó. Khương U Nhi cùng Khương Minh Nhi, đối với Lâm Mặc cái này số một liếm chó, không thèm để ý các nàng đôi mắt đẹp, tê tê rơi xuống Dương Phàm trên thân. Dương Phàm, ngươi, khí tức của ngươi, làm sao như trước kia khác biệt rồi? Cảnh giới của ngươi, sẽ không phải nhanh như vậy lại đột phá a? Một lát sau, các nàng giật mình phát hiện, Dương Phàm khí tức càng phát ra phiêu miệu siêu nhiên. Loại tình huống này, chỉ có một khả năng. Đó chính là cái này biến thái cảnh giới, lần nữa đột phá. Ta dựa vào. Ta khang khang. Thật đúng là. Phàm ca, ngươi bật học đúng hay không? Ngươi mau đem treo, cho ta mượn sử dụng. Ta cũng muốn thể hội một chút, khắc kim đại lao cảm giác. Lúc trước, Lâm Mặc bởi vì bị Đao Thập Tam bọn này cháu trai truy sát, cũng không có quá chú ý Dương Phàm tình huống. Lúc này, hắn cẩn thận cảm thụ Dương Phàm khí tức, lập tức giật nảy cả mình. Bật học. Cái này bước tuyệt đối bật học. Vàng không thì, làm sao ngắn ngủi chưa đến nửa tháng, tu vi liên phá hai cái cảnh giới. Con đệm, ta để ngươi đem thánh giả di cốt ném qua đến, không nghe thấy sao? Đao Thập Tam gặp Dương Phàm xuất ra thánh giả di cốt, lại chậm chạp cho hắn, sắc mặt lạnh dần. Muốn thánh giả di cốt, tự mình tới lấy đi. Dương Phàm nói cầm trong tay thánh giả di cốt, ném tới giữa không trung. Cái này một thao tác, lập tức đem tất cả mọi người cả một bức. Ta dựa vào. Phàm ca, cái này thánh giả di cốt đặt ở trong túi, không phải an toàn hơn sao? Lâm Mặc ngao ngao quỷ đê. Lúc này, hắn xem như nhìn ra, Dương Phàm vẫn là lấy trước kia cái giết người như ngoại biến thái, cũng không có sợ. Mà hắn sở dĩ lấy ra thánh giả di cốt, chỉ là nghĩ trang cái bức. Cái này lẳng lơ thao tác, đem Lâm Mặc cả sẽ không. Hắn liền thật không sợ khối này thánh giả di cốt, không để ý bị đối diện đám kia tiểu quỷ tử cướp đi. Tiểu tạp chủng, thực lực chẳng ra sao cả, ngược lại là rất có thể chứa. Đao thập tam bên người, một tên đầu đinh tiểu quỷ tử, xâm nhiên tà mị cười một tiếng. Siêu. Hắn thân ảnh như quỷ mị biến mất, thẳng đến thánh giả di cốt mà tới. Phàm ca, cẩn thận. Lâm Mặc biến sắc, kinh hô nhắc nhở. Lúc trước, hắn từng tại cái này đầu đinh tiểu quỷ tử trong tay thua thiệt qua. Đối với cái này tiểu bắt giác thực lực, hắn phi thường rõ ràng. Hắn sợ Dương Phàm trang quá đầu, lật thuyền trong mương. Phúc. Lâm Mặc tiếng kinh hô còn chưa rơi xuống, một viên đẫm máu đầu lâu lan xuống bên chân. Chương 369, chúng ta những thiên tài này chỉ là gặp hắn cánh cửa. Chương 369, chúng ta những thiên tài này chỉ là gặp hắn cánh cửa. Ngoa tạo. Ngoa tạo. Lâm Mặc bị hù giật mình, trên ngã dưới tránh. Bịch. Lúc này, mất đi sinh mệnh đặc thù đầu đinh nam thân thể, trùng điệp quẳng xuống đất. Được. Thật nhanh kiếm. Ta đều không thấy rõ ràng, hắn là như thế nào ra tay. Khương Ú Nhi cùng Khương Minh Nhi tỉ mũi hoa, khó có thể tin. Dương Phàm đứng sừng sững ở đó, mặt không biểu tình. Tựa như đưa tay ở giữa, làm kiện không có ý nghĩa sự tình. Phàm ca, ta quyết định. Ta muốn bái ngươi làm nghĩa phụ, học kiếm pháp của ngươi. Lâm Mặc hai mắt tỏa ánh sáng, một mặt sùng bái. Ngươi cái này nhuyễn đản tiểu đệ, cũng chả có gì đặc biệt. Dương Phàm không để ý Lâm Mặc ngao ngao quỷ tê ơ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa Đao Thập Tam, mặt mũi tràn đầy niềm ai. Bà ca dịu. Ngươi tiểu tạp chủng này muốn chết. Đao Thập Tam ha có thể dung đến kế tiếp mao đầu tiểu tử, làm nhục như vậy. Hắn đấy mắt sát cơ đột nhiên hiện, hướng Dương Phàm giết tới. Tê. Một tiếng ngột ngạt tê minh. Mơ hồ có thể thấy được hắn thân thể hậu phương, xuất hiện một tôn to lớn hư ảnh. Tám cái cự đại đầu. Bất kỳ đại xà. Lâm Mặc la thất thanh, trong lòng khẩn trương lên. Dương Phàm đối mặt toàn lực ứng phó Đao Thập Tam, cũng không đổi sắc. Cánh tay hắn nhấc lên một chút. Ông. Kinh thiên cổ kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay hắn. Sau một khắc, hắn đưa tay một kiếm chém ra. Vô song kiếm mang, hóa thành khai thiên cự kiếm. Phản phất muốn đem phiến thiên địa này, bổ làm hai. Vâng. Đinh hai nhức góc tiếng vang, vô song kiếm thế nghiêng mà xuống. Giống. Mơ hồ nghe qua, phản phất có long ngâm gào thét. Phía trước. Đao Thập Tam thân thể, bị Dương Phàm một kiếm này chi uy. Đánh lui trăm mét. Cùng bạo mãnh liệt sóng xung kích, tại kiên cố mặt đất nham thạch bên trên. Lưu lại một đạo dài trăm thước, gần rộng 2 mét vết kiếm. Thế giới, đột nhiên an tĩnh lại. Bất luận là Đao Thập Tam nhóm người kia, vẫn là Lâm Mặc, Khương U Nhi, Khương Minh Nhi, tất cả đều nhìn ngộ. Bọn hắn vi vi hé miệng, hai nhiên lại khó có thể tin. Cái này, tán tốt sao? Phàm ca, ngươi. Lâm Mặc lắp bắp mở miệng, thanh âm run rẩy. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía như kiếm đế giống như Dương Phàm, hai nhiên vừa sợ sợ. Một kiếm này, may mắn là bổ về phía nơi xa Đao Thập Tam, nếu như là hướng về phía hắn tới. Cái này không được xanh một miếng tử một khối a. Cùng tiến lên. Dương Phàm giơ tay lên, hướng nơi xa sắc mặt tái nhợt Đao Thập Tam, ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Phách lối, bá đạo, không coi ai ra gì. Mà hắn không chỉ có nghe mộng Lâm Mặc đồng bạn, cũng gây cấp nhãn Đao Thập Tam nhóm người kia. Nguyên bản hắn bị Dương Phàm một kiếm này chi uy hù dọa, sinh lòng thoái ý kết quả. Dương Phàm cái này bức con non, vậy mà khiêu khích hướng hắn câu ngón tay, đồng thời còn không coi ai ra gì đến để bọn hắn cùng tiến lên. Bà cà dịu, ngươi xem thường ai đây? Lên, cho ta không tiếc bất cứ giá nào làm thịt hắn. Đao Thập Tam gào thét, đúng không nơi xa đám kia tiểu đệ hạ đạt tử mệnh lệnh. Anh Hoa Quốc tiểu quỷ tử nhóm sắc mặt đột biến, biểu lộ như chết cha giống như khó coi. Nhưng đối mặt Đao Thập Tam vị này đầu nhi mệnh lệnh, bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì xông lại vây đánh. Lâm Mặc, Khương U Nhi, Khương Minh Nhi ba người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn qua lại liếc nhau một cái về sau quyết định động thủ hỗ trợ. Ông, chỉ là không chờ bọn hắn tế ra pháp bảo binh khí, một trận ngột ngạt vụ vụ truyền đến. Sau một khắc, Dương Phàm quanh thân kiếm khí bay múa, cương đại vô song kiếm ý đem bọn hắn đẩy lui xa mấy chục thước. Từ xa nhìn lại, Dương Phàm sau lưng xuất hiện một tôn kiếm đế hư ảnh. Hư ảnh hai bên phản phất có hai đầu chân long, vô số kiếm khí quay chung quanh hư ảnh xoay quanh, mười phần nổ tung, bước cách kéo căng. Nơi xa, Đao Thập Tam đám người kinh hồn không chừng nhìn xem. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không rõ ràng Dương Phàm cái này biến thái làm cái quỷ gì. Bất quá giờ phút này đám người bọn họ đã xung lại, cũng không thể quay đầu chạy trối chết ta, đâm lao phải theo lao. Vì vậy bọn hắn chỉ có thể kiên trì hướng Dương Phàm phát động bành trướng mãnh liệt tiến công. Vâng, trận trận tiếng oanh minh bên hai không dứt. Bốn phía cái kia quay chung quanh Dương Phàm bay múa kiếm khí, trong nháy mắt tạo thành một mảnh kiếm vẫn, đem Đao Thập Tam đám người cuồng bạo công kích đều ngăn lại. Cái gì mạnh như vậy? Chung quanh tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Chết. Dương Phàm trong miệng phun ra một chữ. Siêu siêu. Trong nháy mắt kiếm kia thuẫn đổi công làm thủ, hóa thành trôi thanh phi kiếm, gào thét hướng Đao Thập Tam đám kia tiểu quỷ tử đánh tới. A, nhanh, mau trốn. Trong lúc nhất thời kêu thê lương thảm thiết âm thanh vang vọng chân trời. Nghe Lâm Mặc đám người hoảng sợ muôn dạng, bờ môi phát tím. Ta dựa vào dựa. Phàm ca cái này từ trên trời giáng xuống kiếm thuật từ chỗ nào học được? Trước kia hắn không phải sẽ chỉ từ trên trời giáng xuống chỉ pháp sao? Hẳn là mất tích mấy ngày nay là bị vị kia tiên nhân bắt đi, thể hồ quán định chuyển thừa kiếm đạo rồi. Lâm Mặc trong miệng cuồn nuốt nước miếng. Nguyên bản, hắn bất lấy làm kiêu ngạo rèn thể thuật, lập tức cảm giác không thơm. Thân thể lại rắn chắc, lại có cái gì dùng? Đối mặt Dương Phàm dạng này biến thái, còn không phải bia sống bị đánh. Đi. Đao Thập Tam gặp trong chớp mắt, tiểu đệ chết 3-4. Hắn cũng sợ tè ra quần. Cảm giác nếu không chạy, mạng nhỏ đều muốn bỏ ở nơi này. Phàm ca, cái kia lớn bím tóc chó quỷ tử, muốn chạy trốn. Lâm Mặc sắc mặt đột biến, lớn tiếng nhắc nhở. Khương U Nhi cùng Khương Minh Nhi hai nữ, phản ứng cực nhanh. Trong nháy mắt bay qua ngăn cản. Bèn, đột nhiên, một thanh trọng kiếm từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh vào muốn chạy trốn Đao Thập Tam trên thân. A! Tiêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Cuốn bít đào tẩu Đao Thập Tam, thân thể như đạn pháo đánh tới hướng mặt đất. Lập tức, trên mặt đất khói đặc cuộn, ném ra một cái gần 5 mét hố sâu. Khương U Nhi cùng Khương Minh Nhi đôi hoa tỷ muội này, bị hù giật mình. Ngạnh sinh sinh phanh lại xe. Các nàng mê người miệng nhỏ, khẽ trương khẽ hợp. Kinh hồn không chừng nhìn xem. Cái này biến thái, thật sự là cắn thuốc sao? Làm sao mấy ngày ngắn ngủi thời gian không thấy, cường đại không hợp thói thường đến loại trình độ này. Thực lực này, chỉ sợ bình thường hợp thể định phong chí cường giả, cũng không đối với tay a. 10 bước giết một người. Chúng ta những thứ này cái gọi là thiên tài, chỉ là gặp bọn họ hàng a. Lâm Mặc cảm khái thổ thức. Tại chưa đi đến nhập thần hạ học viện trước, hắn nhưng là thí thần học viện đệ nhất thiên tài yêu nghiệt. Khi đó hắn, ngạo khí trung thiên, thỏa thuê mãn nguyện, cảm thấy dù là đến thần hạ học viện, cũng tuyệt đối có thể xông ra một mảnh bầu trời, có được một chỗ cắm rủi. Nhưng mà, khi hắn gặp được Dương Phàm cái này biến thái sau, Lâm Mặc mới cảm giác được rõ ràng, hắn cùng cái này biến thái ở giữa chênh lệch. Ngắn ngủi 2 tháng ở giữa, hắn miễn cưỡng mới bước vào hóa thần trung kỳ. Cái này biến thái đã từ nguyên bản hóa thần trung kỳ, đột phá đến luyện hư kỳ. Đây thật là người có thể làm được sao? Không phải người. Đúng, hắn khẳng định không phải người. San sạt, san sạt. Tại tất cả mọi người lâm vào chấn kinh lúc, một trận tiếng bước chân vang lên. Đám người hướng Dương Phàm nhìn lại. Dương Phàm thân ảnh chậm rãi từ trên bầu trời bay xuống. Sau đó, hắn từng bước một hướng trong hầm máu me khắp người Đao Thập Tam đi đến. Mỗi một bước đều đập đám người tâm linh. Trên người hắn cái kia cổ vô hình cảm giác các bách, lệnh Khương U Nhi cùng Khương Minh Nhi đôi hoa tỷ muội này tê cả da đầu. Gia hỏa này, vẫn là các nàng nhận biết cái kia sắc vô lại sao? Đao Thập Tam ngẩng đầu nhìn về phía Dương Phàm, hoảng sợ muôn dạng, cố gắng dây rủa lấy muốn đứng lên. Chương 370, bàn cổ thành nhà giàu nhất, làm sao bị dọa thành nguyên đàn. Chương 370, bàn cổ thành nhà giàu nhất, làm sao bị dọa thành nguyên đàn. Bành! Dương Phàm một cước giẫm tại Đao Thập Tam trên mặt, trực tiếp đem Đao Thập Tam đầu giẫm vào phía dưới trong đất. Đám người ngừng thở nhìn xem, đại khí không dám thở. Lúc trước, Lâm Mặc từng nghe người nói qua, nói Dương Phàm cái thằng này còn chưa tham gia trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, tại một trận thí luyện bên trên, liền chặt tiếp theo trăm khỏa anh hoa quốc tiểu quỷ từ đầu. Lúc ấy, Lâm Mặc là không tin, cảm thấy là Phong Thành đám kia lão tạp bao cố ý nói ngoa. Giờ phút này, Dương Phàm cường thế bá đạo biểu hiện, để trong lòng hắn hãi nhiên. Còn muốn tôi thể dịch sao? Còn muốn thánh giả di cốt sao? Dương Phàm một mặt trêu tức, nhìn về phía Đao Thập Tam ánh mắt, tựa như đang nhìn con chó. Khắc vào thực chất bên trong ghen. Hắn đối bọn này y thì hèn hạ vô sỉ anh hoa quốc tiểu quỷ tử, căn bản không có hảo cảm. Đương nhiên, ạ xạ quả sẻn gỗ cụ cái kia nhỏ lọ lì ngoại trừ. Người cái này con rể, nếu là dám giết ta, tôn thượng sẽ không bỏ qua ngươi. Đao Thập Tam gian nan nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt oán độc nhìn về phía Dương Phàm. Đối mặt tử vong nguy hiểm, hắn trực tiếp chuyển ra sau lưng núi dựa lớn. Tôn thượng. Dương Phàm cười. Đúng. Sợ sao? Đao Thập Tam coi là Dương Phàm sinh lòng kính sợ, niệm ai chế dễ ước. Ha ha. Ta nói làm sao dám tìm ta gốc dạng. Nguyên lai, phía sau ngươi có cái thượng giới tạm toái chỗ dựa. Ngươi thật sự cho rằng có cái kia tôn thượng chỗ dựa, ta cũng không dám động tới ngươi. Dương Phàm nói, trong mắt hàn mang lóe lên. Dự định đem Đao Thập Tam tiểu quỷ này tử, cho xử lý. Dừng tay. Đồng nhiên, hét lớn một tiếng âm thanh truyền đến. Ừm. Dương Phàm biểu lộ nao nao, ngừng lại. Siêu. Siêu. Một tràng tiếng xé gió truyền đến. Sau đó, Dương Phàm liền gặp bản cổ thành phương hướng, bay tới một đám cường giả đại lão. Trong đó, lấy thành chủ Trần Sơn Hà cùng nhà giàu nhất Tần Cửu gia cầm đầu. Vừa mới cái kia hét lớn một tiếng ngăn cản, chính là Tần Cửu gia vị này bản cổ thành nhà giàu nhất thanh âm. Tiểu hữu, có chuyện hào hào nói. Tần Cửu gia vừa đến đã xong tiêu khuyên bảo. Chỉ là, không chờ trong miệng hắn nói cho hết lời, Lâm Mặc đã khuôn mặt dữ tợn, đánh gậy giận mắng. Hào hào nói ngươi mẹ. Ngươi lao bất tử này đồ vật. Lao tử bị cái này lớn bím tóc tiểu quỷ tử truy sát lúc, ngươi chết ở đâu rồi? Nói xong cùng Phàm ca ký hợp đồng, làm tôi thể dịch sinh ý. Kết quả, cái này lớn bím tóc trộm đi Phàm ca tôi thể dịch phối phương, ngươi hắn á trực tiếp lật lọng. Thảo nê mã. Lão tử càng nghĩ càng giận, Phàm ca, đừng nghe cái này lão tạp mao sông tiêu, làm chết cái này anh hoa chó. Lâm Mặc cái thằng này tính cách cùng Dương Phàm rất giống, ghét ác như kiểu, mềm không được cứng không xong. Duy chỉ có khác biệt chính là cái thằng này tính tình càng nóng nảy, một lời không hợp liền muốn vén tay áo lên, làm chết đối phương. Tiểu tử, nơi này là bản cổ thành, không phải ngươi đế đô, dung ngươi không được xuống xã. Tần Cửu gia sầm mặt lại, mặt lộ sắc cơ. Cửu gia huy phong thật to. Dương Phàm cười lạnh mở miệng, trong nháy mắt lực chú ý của mọi người rơi xuống trên người hắn. Giờ phút này, Lâm Mặc bên này mấy người đã sớm lấy hắn cầm đầu. Hẳn là ngươi cũng nghĩ cùng ta đối nghịch. Tần Cửu gia như thế nào nghe không ra, Dương Phàm lời nói bên trong nồng đậm niệm ai. sắc mặt hắn lạnh dần, ngữ khí bất thiện. Lâm Mặc nhìn xem Dương Phàm, động động miệng muốn lại nói tiếp, bị Dương Phàm vi vi đưa tay ngăn lại. Cái này lớn bím tóc, muốn giết ta huynh đệ, ta giết hắn tiên kinh địa nghĩa. Hiện tại, Cửu gia thật xa từ bản cổ thành chạy đến, ngăn cản ta giết hắn. Cửu gia có ý tứ là, ta buông tha hắn, mệnh của hắn ngươi đến chống đỡ. Dương Phàm trả lời, không có để Lâm Mặc thất vọng. Thậm chí, hắn cường thế lời nói đem chung quanh tất cả mọi người toàn diện chấn choáng váng. Tất cả mọi người trừng to mắt, hãi nhiên lại khó có thể tin nhìn xem hắn. Hắn biết mình đang nói cái gì sao? Để Tần Cửu gia đền mạng. Lâm Mặc vi vi hé miệng, chấn kinh đến nói không ra lời. Ta dựa vào Phàm ca so với hắn còn có loại sao? Hắn cũng liền qua qua miệng nghiện, mắng hai câu. Phàm ca cái thằng này là thật lên a. Lâm Mặc lấy lại tinh thần, khoái cảm động khóc. Hảo huynh đệ, tiểu tử, làm người đừng quá phép lối. Tần Cửu gia sắc mặt âm trầm khó coi, triệt để cùng Dương Phàm trở mặt. Trong lời nói đều là xâm nhiên. A, phép lối? Cái gì gọi là phép lối? Không có thực lực phép lối, gọi là trăng bước. Có thực lực phép lối, ngươi có thể làm gì được ta? Bành! Dương Phàm hơi nhún chân, một cước giẫm bạo Đao Thập Tam đầu. Đao Thập Tam tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền một mệnh ố hô. Ngươi! Tần Cửu gia sắc mặt đột biến, sắc mặt âm trầm như mực nước. Hào hào! Hào hào! Bên cạnh hắn theo tới cường giả Bảo Tiêu, tê tê tiến lên trước một bước. Bầu không khí đột ngột kiềm chế. Một trận chiến đấu kịch liệt, hết sức căng thẳng. Trần Sơn Hà không có nhúng tay, chỉ là lặng lặng nhìn. Mà Dương Phàm đối mặt Tần Cửu gia tức giận, không hề sợ hãi. Thậm chí, hắn chậm rãi giơ tay lên, chỉ vào Tần Cửu gia cái mũi. Ngươi nghe kỹ cho ta, ta mặc kệ ngươi là Cửu gia, vẫn là bản cổ thành nhà giàu nhất. Về sau tốt nhất đừng đến cho ta, cũng ít tự cho là thông minh, tính toán của con. Lần này, ta xem ở thành chủ trên mặt mũi, buông tha ngươi. Nếu là có lần tiếp theo, ta không ngại tiễn ngươi một đoạn đường. Bá đạo, phách lối, không ai bị nổi. Ai có thể nghĩ tới, một cái tuổi gần 19 tuổi thiếu niên, dám đối bản cổ thành nhà giàu nhất Tần Cửu gia, nói như thế. Lâm Mặc miệng há thành nhỏ hình, có thể tắc hạ bà cái trứng gà. Bên cạnh, Khương U Nhi, Khương Minh Nhi đôi hoa tỷ muội này cũng dị sắc liên tục nhìn về phía hắn. Tính cách này, tốt có cá tính. Trần Sơn Hà trong lòng cảm thán liên tục. Long, chung quy là long. Bọn hắn hoa hạ mấy tỷ nhân khẩu, thiếu khuyết cái gì? Không thiếu thiên tài cùng yêu nghiệt, thiếu chính là giống Dương Phàm tiểu tử này như vậy, có cốt khí người. Như mỗi cái nam nhi đều có thể giống hắn như vậy có cốt khí. Bốn phía cường quốc quốc gia, sao dám ức hiếp? Đi. Dương Phàm từ Tần Cửu gia trên thân thu hồi ánh mắt, dự định mang Lâm Mặc đám người về trước bản cổ thành. Sàn sạt. Há biết, Tần Cửu gia bên người đám kia cường giả tiểu đệ, trong nháy mắt đem hắn ngăn lại. Cút. Một tiếng gầm thét, vô song mãnh liệt khí thế từ hắn thân thể bên trong ngang nhiên bắn tung tóe mà ra. Phúc. Phía trước nhất tên kia luyện hư kỳ cường giả, trực tiếp bị chấn thổ huyết bay rất ra ngoài. Tất cả mọi người giọa mộng. Cái này, tiểu tử này là ma quỷ sao? Vậy mà dựa vào thân thể ngoại phóng ra khí thế, liền đem luyện hư kỳ cường giả chấn động đến bay ngược thổ huyết. Phía trước, còn lại cái kia mấy tên Tần Cửu gia tiểu đệ, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Dương Phàm chậm rãi ngẩng đầu, hướng xem Lăng Cố. Bọn hắn mới vừa cùng Dương Phàm ánh mắt đối đầu, liền kìm lòng không được túi đầu xuống. Dương Phàm chậm rãi quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa Tần Cửu gia. Hắn ánh mắt lạnh dần, không che giấu chút nào nồng đậm sát cơ. Cho dù ai cũng nhìn ra được, giờ phút này, Dương Phàm cũng không phải là cùng Tần Cửu gia nói đùa, cũng không phải đang trăng bước. Hắn là thật động sát tâm, mà từ hắn vừa mới bày ra thực lực, không có người hoài nghi hắn có được chém giết Tần Cửu gia thực lực. Bầu không khí đột ngột kiềm chế. Thoạt đầu, Tần Cửu gia còn đón Dương Phàm ánh mắt đối mặt. Chỉ một lát sau, vị này kinh nghiệm xa trường giới kinh doanh đại lão liền thua trận, không tự chủ rời ánh mắt. Tần Cửu gia như vậy động tác biến hóa, chấn kinh tất cả mọi người. Cái này, đây là bản cổ thành thứ nhất nhà giàu nhất sao? Làm sao đột nhiên sợ cùng cái nhuyễn đản giống như? Chương 371, vì lôi kéo Dương Phàm, song bảo thai cãi lộn muốn động thủ. Chương 371, vì lôi kéo Dương Phàm, song bảo thai cãi lộn muốn động thủ. Dương Phàm thu hồi ánh mắt, nên ngang rời đi. Phía trước, cái kia mấy tên Tần Cửu gia chó săn không tự giác tránh ra. Giờ phút này, bọn hắn lại không một tia lúc trước phách lối khí diễm, chớ nói chi là ngăn cản. Khắc khắc. Lão cẩu, Trang Bơ Ca. Tiếp tục giả vờ Bơ Ca. Vì đoạt Phàm Ca tôi thể dịch phương thuốc, vậy mà sai sử bọn này tiểu bắt dắt truy sát ta. Hiện tại tốt đi, bị làm chó đồng dạng gian dạy, cái dám cũng không dám thả một cái. Ha ha ha. Lâm Mặc cái thằng này miệng, không phải bình thường tiện. Hắn trước khi đi, còn ngang ngược cản rỡ đối Tần Cửu gia, một trận âm dương quái khí của vốn. Tần Cửu gia vốn là âm trầm khó coi sắc mặt, càng phát ra dữ tợn hung lệ. Đương nhiên, hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía rời đi Dương Phàm, tựa như muốn nuốt sống hắn. Phàm ca, biểu muội ta đều đi, trước ngươi đi đâu? Lâm Mặc đuổi kịp Dương Phàm, lập tức truy vấn. Cái gì? Thanh Tuyết đi rồi. Đi đâu? Dương Phàm kinh hô một tiếng, đội vàng hỏi thăm. Lúc đầu, trong lòng hắn còn tại nghi hoặc, Lâm Mặc bị truy sát, làm sao không có gặp Tô Thanh Tuyết? Về Đế Đô. Đế Đô? Ừm, ta đại cứu đột nhiên từ Đế Đô tới, đưa nàng mang đi. Lập tức, Lâm Mặc đem lúc trước chuyện phát sinh giảng thuật cho Dương Phàm nghe. Dương Phàm vi vi bật lên lông mày, suy tư. Tô Thiên Quốc lao giả kia đuổi tới bản cổ thành, hẳn là không chỉ là vì giết hắn, mà là muốn đem Tô Thanh Tuyết mang về Đế Đô. Mặt khác, lúc trước hắn gặp phải cái kia cùng Tô Thanh Tuyết dài giống nhau như lục nữ hải,
là ai? Đột nhiên, Dương Phạm cảm giác sự tình càng ngày càng phức tạp. Phạm ca, ngươi phát cái gì ngốc?
Ách, không có việc gì.
Ngươi đi qua những ngày gần đây, đi đâu?
Bị ngươi thật lớn cậu truy sát, trốn vào táng kiếm cốc.
Cái gì?
Ta đại cứu đến giết ngươi.
Ừm, ta dựa vào.
Phạm ca, ngươi vậy mà tránh thoát đại thừa kỳ đỉnh cấp đại lao truy sát.
Lâm Mặc suýt nữa đem trong mắt trừng rơi trên mặt đất.
Hán đại cứu Tô Thiên Quốc, thế nhưng là Hoa Hạ chỉ có mấy tên đại thừa kỳ lục địa thần tiên một trong.
Vừa mới, Dương Phạm bảo hắn biết, lúc trước bị Tô Thiên Quốc truy sát.
Lâm Mặc giật mình.
Bên cạnh, cùng theo tới Khương Ú Nhi cùng Khương Minh Nhi Hoa tỷ muội, cũng đầy mặt chấn kinh chi sắc. Gia hỏa này trên thân còn có giấu nhiều ít bí mật. Vì sao kinh lịch mỗi một sự kiện đều làm ra đầu run lên?
Không có như vậy tà dị, có chút may mắn thành phần, lúc ấy trên người của ta có cái thay kiếp khôi lỗi.
Cái này thay kiếp khôi lỗi, thế nhưng là cái đỉnh cấp bảo bối, có thể chống được đại thừa kỳ đại lão một kích.
Nghĩ đến lúc trước bị Tô Thiên Quốc truy sát sự tình,
trong lòng hắn vẫn như cũ một trận lòng còn sợ hãi, hắn thực lực cứ việc vô địch cùng cảnh giới, nhưng cách chân chính kim tự tháp đỉnh đại lão vẫn là có không nhỏ chênh lệch.
Tiền bối, khối này thánh giả di cốt có thể áp chế y thiên ma thánh thể.
Lúc trước tại Long Tích Sơn lúc, ta từng đã đáp ứng nàng, nhất định nghĩ biện pháp chữa khỏi nàng thiên ma thánh thể.
Bây giờ mặc dù ta còn không có tìm tới biện pháp, nhưng ít ra có thể dùng khối này thánh giả di cốt áp chế.
Ngươi đem khối này thánh giả di cốt mang về cho nàng đi, ta liền không đi Miêu Cương.
Dương Phạm giảng thuật xong việc của mình, đem trong nhận chứa đồ thánh giả di cốt lấy ra, đưa cho Khương U Nhi.
Tô Thanh Tuyết bị mang về đế đô, Tô Thiên Quốc cái kia lão cẩu lại muốn giết hắn.
Tăng thêm Chấn Thiên Quan Tài nữ đế, trước đó nói cho hắn biết những cái kia phá vỡ tam quan sự tình.
Dương Phạm đống cảm giác nguy cơ mười phần, hắn phải cố gắng tăng thực lực lên.
Lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm.
Ý rất nhớ ngươi, muốn đưa chính ngươi tự tay đưa nàng, ta cũng không giúp ngươi mang đến.
Khương U Nhi biểu lộ khẽ giật mình, không có đi tiếp.
So với trước kia, nàng nhìn về phía Dương Phạm ánh mắt đều nhu hòa rất nhiều.
Bàn cổ thành đấu giá hội,
nàng cũng tại hiện trường.
Khối này thánh giả di cốt, lúc ấy giá cả xào đến 150 vạn điểm công vân.
Lúc đầu, nàng còn muốn lấy đến tột cùng là vị nào đại lao, lớn như thế thủ bút.
Không nghĩ, lại là Dương Phạm tiểu tử này.
Mà nguyên nhân, đúng là vì lúc trước cái kia nhìn, tựa như trò đùa giống như hứa hẹn.
Cái này,
Dương Phạm sắc mặt vi xấu hổ, do dự.
Dương Phạm, ngươi đi ta Hắc Vu tộc, chỉ cần ngươi nguyện cùng ta trở về.
Đến lúc đó, ta đem y đi tiếp nhận đi, đoàn tụ với ngươi như thế nào?
Khương Vũ Nhi nghĩ lôi kéo Dương Phạm.
Muội muội Khương Minh Nhi cũng không cam chịu yếu thế.
A, yêu nữ, ngươi nói lớn cũng không sợ đau đầu lưỡi.
Tiếp y đi qua đi.
Y sẽ nguyện ý đi ngươi Hắc Vu tộc.
Tiểu Phạm, đừng nghe nàng nói hiệu nói vượng, cùng ta về Bạch Vu tộc.
Khương Vũ Nhi cười lạnh, cùng Khương Minh Nhi cãi vã.
Làm sao lại không nguyện ý?
Ta nói thế nào cũng là y tiểu gì.
Mà lại, ta Hắc Vu tộc cô gái xinh đẹp, trắng hơn ngươi Vu tộc chỉ nhiều không ít.
Dương Phạm trợn mắt hốc mồm nhìn xem đôi hoa thị bộ này.
Cái này,
cái vã.
Bất quá, so với vừa gặp mặt lúc ấy, trực tiếp động thủ mở làm,
rõ ràng tốt hơn nhiều.
Nhao nhao về nhao nhao, nhưng không có muốn động thủ ý tứ.
Ngừng ngừng ngừng.
Hai vị tiền bối, các ngươi chớ ồn ào.
Các ngươi nói thế nào đều là song bào thai thân tỉ muội, liền không thể hảo hảo ở chung sao?
Dương Phạm tranh thủ thời gian đánh gãy.
Không được,
không thể.
Đôi hoa tỷ muội này nhất trí đôi hắn một câu.
Dương Phạm lập tức im lặng.
Xem ra hệ thống ban bố nhiệm vụ chính tuyến,
trong thời gian ngắn đừng nghĩ thuận lợi hoàn thành.
Phạm ca, ngươi,
lời này của ngươi ý gì?
Nghĩ lớn nhỏ gì cùng một chỗ ôm?
Lâm Mặc vụng trộm ghé vào Dương Phạm bên thai hỏi thăm.
Hắn tiếng âm không lớn, nhưng Khương U Nhi cùng Khương Minh Nhi đôi hoa tỷ muội này thực lực gì,
có thể nào nghe không được?
Lập tức
hai tỷ muội gương mặt xinh đẹp cứng đờ, đình chỉ cãi lộn.
Đi lại ra ngươi.
Dương Phạm sắc mặt xanh lét, quay người liền đem miệng tiện Lâm Mặc một cước đạp bay.
Bà mẹ ngươi chứ gấu à?
Khó trách gia hỏa này trước kia mỗi ngày bị Tô Thanh Tuyết cái này biểu mội đánh,
không chỉ có chứng bọc tưởng, so nữ sinh còn yêu đương nào a?
Đám người náo loạn một lát, trở lại bàn cổ thành.
Bởi vì Khương U Nhi sống chết cũng không chịu nhận thánh giả di cốt,
vì vậy Dương Phạm chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, tự mình đi một chuyến Bạch Vu tộc.
Mà trước khi đi, Dương Phạm đến hướng Diệp Hồng Lý, Lý Kiện Nhất, Hổ Tử đám người tạm biệt.
Nói từ biệt phương thức tốt nhất chính là cùng một chỗ ăn một bữa cơm.
Trên bàn cơm, đám người lộ ra phi thường nhiệt tình,
bởi vì mọi người trong lòng đều rõ ràng, cái này từ biệt,
lần nữa gặp nhau, không biết là năm nào.
Lý Kiện Nhất, Hổ Tử đám người phi thường vui vẻ,
duy chỉ có ngồi tại Dương Phạm bên người Diệp Hồng Lý lưu luyến không rời,
dầu gì không vui.
Dương Phạm cũng chú ý tới Diệp Hồng Lý biểu lộ,
thế là hắn thỉnh thoảng cùng nàng nói chuyện phiếm, thời gian dần trôi qua nàng tâm tình cũng tốt.
Qua ba lần rượu,
Diệp Hồng Lý không biết có phải hay không uống say, đống nhiên ôm Dương Phạm cổ,
bật hơi phương lan,
vũ mị dụ hoặc.
Một màn này nâng cốc hiến hiện trường đám người nhìn mộng.
Phạm ca, ngươi không chính công a?
Cùng Hồng Lý tỷ ấp ấp ôm một cái, đều không tị hiểu người.
Lâm Mặc cái thằng này tốt vết sẹo quên đau, ngao ngao quỷ đều.
Dương Phạm một mặt xấu hổ, muốn đem Diệp Hồng Lý đẩy ra,
ngẩng đầu ở giữa lại phát hiện nàng đấy mắt vấn lệ.
Trong lúc nhất thời, Dương Phạm nâng tay lên dừng lại tại đó,
không biết nên không nên đưa nàng đẩy ra.
Chương 372, bị huyết nha cùng khôi lỗi tôn giả liên thủ vây giết.
Chương 372, bị huyết nha cùng khôi lỗi tôn giả liên thủ vây giết.
Cái này đống nhiên ly biệt điển
đám người ăn thật lâu. Coi như hắn đến bản cổ thành cũng liền hơn nửa tháng a. Ngắn ngủi nửa tháng ở giữa, nơi này lưu lại Dương Phạm quá nhiều ký ức. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng, tu tiên một đường vốn là cô độc, đại đạo hành trình lại có ai có thể cùng ngươi đi đến cuối cùng? Đi. Cơm nước xong xuôi, Dương Phạm hướng chúng nhân nói đừng. Lý Kiện Nhất, Hổ Tử đám người một mực đem bọn hắn đưa đến cửa thành. Duy chỉ có uống say Diệp Hồng Lý vội vàng rời đi. Miêu Cương, cổ thuật thịnh hành. Trước kia Dương Phạm ở cấp 3 học tập võ đạo lý luận lúc có hiểu qua, nhưng lại chưa hề đi qua. Miêu Cương cùng địa phương khác khác biệt bên kia dân chúng không quá hoan nên địa phương khác võ giả tu sĩ, mà lại bên kia rừng cây rậm rạp, khí hậu hoàn cảnh ở bước rắn giết khắp nơi trên đất, nếu là chưa quen thuộc hình dạng mặt đất người bạo muội đặt chân 89 phần 10 mất mạng. Phạm Ca, ngươi nhìn phía nam bầu trời. Một đoàn người rời đi bản cổ thành phạm vi lãnh địa, dần dần bước vào Miêu Cương đại sơn, cùng theo tới Lâm Mặc đống nhiên kinh hô lên. Dương Phạm thuận hắn đưa tay chỉ phương hướng, cũng mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Bầu trời này như thế nào là huyết hồng sắc? Dương Phạm quay đầu nhìn về phía Khương Vũ Nhi cùng Khương Minh Nhi hai người, nghi hoặc hỏi thăm. Trước kia Miêu Cương không phải cái dạng này, trước kia không phải như vậy. Từ khi Bát Hoang Tỏa Long trận bị ma giáo phá hư về sau, Miêu Cương trên bầu trời liền lâu dài xuất hiện huyết vân. Nói lên ma giáo, đôi hoa tỷ muội này tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cái kia tổn hại Bát Hoang Tỏa Long trận còn có thể chữa trị sao? Chữa trị? Chúng ta Miêu Cương đám tiền bối cũng có nếm thử chữa trị, nói nghe thì dễ. Dương Phạm từ hoa tỷ muội trong giọng nói nghe được nồng đậm bất đắc dĩ. Cứ việc Dương Phạm không rõ lắm bầu trời này bên trong dọa người huyết vân đối Miêu Cương sinh ra như thế nào ảnh hưởng, nhưng nhìn Miêu Cương bách tính sinh tồn điều kiện không thể lạc quan. Đám người bên cạnh trò chuyện bên cạnh tiến lên, sắp bước vào Miêu Cương trướng khí lâm. Đồng nhiên siêu 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 một tràng tiếng xe gió vang lên đám người bên hai. Hoa hoa, trên bầu trời xuất hiện hàng ngàn hàng vạn quả đen. Hoàng bét, là Hoang Thần giáo xuất sinh. Hai tỷ muội kinh hô một tiếng. Khắc khắc, lần này cũng không chỉ Hoang Thần giáo, còn có bản tôn giả. Lại là một tiếng thâm trầm tiếng cười truyền đến. Nơi xa xuất hiện mấy chục cái khôi lỗi. Những khôi lỗi này còn rối, thực lực kém cỏi nhất đều là Hóa Thần trung kỳ trở lên. Thậm chí còn có mấy cái thực lực đạt tới Luyện Hư kỳ phía trên. Cái gì? Khôi lỗi tôn giả? Người cái này lão cẩu, làm sao lại cùng Hoang Thần giáo yêu nghiệt cùng một chỗ? Khương U Nhi lần nữa kinh hô, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Miêu Cương địa khu, bởi vì vị trí địa lý tại Hoa Hạ nhất phương nam, hoàn cảnh địa lý phức tạp ác liệt, căn bản không giống Trung Nguyên địa khu như vậy thái bình. Nơi này chiếm cứ rất nhiều tà đạo yêu nghiệt, trong đó xú danh chiêu lấy khôi lỗi tôn giả cùng Hoang Thần giáo, lệnh Miêu Cương bách tính nghe đến đã biến sắc. Nguyên bản bọn hắn thủy hòa bất dung, lẫn nhau thấy ngứa mắt, hôm nay lại cùng nhau xuất hiện, có thể nào không cho Khương Vũ Nhi, Khương Minh Nhi trong lòng chấn kinh? Đặc biệt là cái này khôi lỗi tôn giả, gian trá giả hoạn, hèn hạ vô sỉ, luyện chế khôi lỗi bản sự có thể xưng nhất tuyệt. Lúc trước bọn hắn những thứ này vu tộc cường giả cùng hắn giao thủ ở giữa, có thể nói ăn đủ đau khổ. Nguyên lai, ngươi cái này chó ma đầu, gọi khôi lỗi tôn giả. Dương Phạm vi vi nheo mắt lại, nhìn về phía nơi xa cái kia mười mấy con khôi lỗi còn rối. Đừng nói Khương U Nhi tỉ muội, chính là Dương Phạm đoạn thời gian trước, cũng suýt nữa chết ở trong tay hắn. Mẹ nó, lúc ấy, Dương Phạm muốn làm thịt hắn, kết quả cuối cùng để hắn trốn thoát. Phạm Ca, ngươi biết khôi lỗi tôn giả? Lâm Mặc chấn kinh nhìn về phía Dương Phạm. Hôm đó yêu thú công thành chiến kết thúc, ta hai con quỷ mạn đồng đột nhiên không bị khống chế đào tẩu, chính là cái này chó ma đầu dở cho quỷ, lúc ấy nếu không phải cái này chó ma đầu chạy nhanh, liền bị ta chém chết. Dương Phạm đem lúc trước chuyện phát sinh đơn giản giảng thuật một lần. Cái gì? Ngươi hơi kém đem khôi lỗi tôn giả cái này lão cậu làm thịt rồi. Hắn ẩn tàng bản sự nhất tuyệt, ngươi có thể tìm tới hắn, buộc hắn hiện thân. Khương Minh Nhi là thất thanh, khôi lỗi tôn giả bản thân thực lực cũng không phải là rất mạnh, nhưng hắn am hiểu ẩn tàng khí tức, khu động khôi lỗi chiến đấu, trừ phi chính hắn chạy đến, nếu không gần như không có khả năng tìm đến hắn giấu ở nơi nào. Dương Phạm gia hỏa này vậy mà có thể tìm tới, cái này thật bất khả tư nghị. Thảo Nê Mã, ngươi tiểu tạp chủng này đừng muốn đắc ý. Lần trước bản tôn giả là chủ quan, không có tránh. Lần này bản tôn giả nhất định phải đưa ngươi thiên đạo bạc quả chém thành muôn mảnh. Huyết Nha, ngươi cái này xú bản đương còn không hiện thân. Khôi lỗi tôn giả gặp Dương Phạm bóc hắn nội tình, tức giận đến chửi ầm lên, bộ kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng, hắn không thể đem Dương Phạm chém thành muôn mảnh. Sau đó hắn thấy bầu trời bên trong quạ đen xoay quanh, Hoang Thần giáo Huyết Nha cái kia xú nữ nhân chậm chạp không hiện thân, lúc này bất mãn mắng lên. Hoa hoa, vô số quạ đen tề tề kêu to. Lập tức một đạo hắc ảnh quỷ dị xuất hiện tại đàn hắc ố nha bên trong. Không phải Huyết Nha còn có thể là ai? Ngươi cái này lão cẩu, là cái kia con dẹp tổn thương ngươi, ngươi không đi tìm hắn gốc dạng, đem ký rơi tại trên người của ta làm cái gì? Huyết Nha về đối một câu. Hiển nhiên cái này hai đại ma đầu bất ngờ lúc hợp tác, cũng không phải là chân tâm thật ý, mà là bởi vì có Dương Phạm cái này địch nhân chung. Dù sao bất luận là Huyết Nha vẫn là khôi lỗi tôn giả, đều kém chút chết tại Dương Phạm trong tay. Tiểu tạp chủng, ngươi bây giờ đem hai con ma đồng giao cho ta, lão phu còn có thể lưu ngươi cái toàn thây. Khôi lỗi tôn giả âm trầm thanh âm truyền đến. Dù là qua đi lâu như vậy, hắn vẫn như cũ đối Dương Phạm hai con quỷ mạn đồng lưu luyến không quên. Muốn ta quỷ mạn đồng làm gì lén lén lút lút, sao không tự mình tới lấy? Dương Phàm giễu cợt chà phúng, muốn chết. Khôi lỗi tôn giả bị Dương Phàm lời nói triệt để chọc giận. Sau một khắc, hắn lập tức khu động mười mấy con khôi lỗi hướng Dương Phàm giết tới. Siêu siêu, siêu siêu, mười mấy con khôi lỗi đồng thời xuất thủ, thực lực vẫn là cực kỳ khủng bố. Lâm Mặc, Khương U Nhi, Khương Minh Nhi ba người sắc mặt đột biến, bọn hắn lập tức tế ra pháp bảo đối địch. Con rể, hôm nay chính là ngươi tự kỳ. Huyết Nha răng cắn cờ rốt rung động nhìn chằm chằm Dương Phàm. Lập tức nàng một tiếng khét đều, kiểu U Minh một tháp. Ông, một tiếng bù bù, một tòa màu đen cự tháp chống rông xuất hiện ở chân trời. Vô song cảm giác áp bách như thủy triều hướng đám người đánh tới. Ngay tại đối phó khôi lỗi Lâm Mặc đám người, động tác trầm xuống. Cái này đáng sợ quỷ dị ma tháp đem bọn hắn thực lực áp chế hơn phân nửa. Nguyên bản bọn hắn đối phó những khôi lỗi này liền phi thường phí sức, lúc này càng hiểm tượng hoàn sinh, lộ ra không địch lại tư thái. Hoa trên bầu trời, đám kia xoay quanh quả đen cũng ngao ngao như là như mưa rơi đáp xuống, hướng đám người phát động như mưa rông gió bão tiến công. Khắc khắc, con đệm không cách nào a, chứa a, người cho lão phu tiếp tục giả vờ bức a, lần trước còn dám làm tổn thương ta, lão phu ngược không chết người cái đổ rác rưởi. Núp trong bóng tối khôi lỗi tôn giả gặp cùng Huyết Nha vừa liên thủ, Dương Phàm liền cùng cháu trai giống như suy sụp, đắc ý cười ha ha. Ai nói phản phái đều là điểm kinh nghiệm, hôm nay hắn nhất định phải cho đám bù nhìn này học một khóa. Chương 373, gặp lại cùng Tô Thanh Tuyết giống nhau khôi lỗi nữ hải. Chương 373, gặp lại cùng Tô Thanh Tuyết giống nhau khôi lỗi nữ hải. Ha ha, bằng hai người các ngươi liên thủ liền muốn giết ta, bằng không thì đâu, gấp gấp, tiểu tạm chủng này khó thở mắt. Ha ha ha, Dương Phàm cười lạnh phản bác, đổi lấy Huyết Nha cùng khôi lỗi tôn giả một trận nhục nhã chế dế ước. Cực đạo kiếm vực, Dương Phàm không để ý tới, trong nháy mắt đem cường đại lĩnh vực triển khai. Ông, một tiếng ngột ngạt bù bù, vô song mênh mông kiếm khí lấy thân thể của hắn làm trung tâm, cấp tốc hướng bốn phía lan tràn, triển khai phạm vi chừng ngàn mét. Ta dựa vào dựa dựa, kiếm này vực, tại sao ta cảm giác như trước kia khác biệt rồi? Cái này không nói nhảm nha, cái này con dẹp cảnh giới tăng lên một mảng lớn, có thể nào đồng dạng? Không đúng không đúng, loại này tăng lên cũng không phải là cảnh giới tăng lên mang tới tăng phúc. Ừm, kia là Huyết Nha cùng khôi lỗi tôn giả hô động, bởi vì nàng đang toàn lực điều khiển cửu u minh ngục tháp đối địch, cho nên cảm thụ không sâu. Khôi lỗi tôn giả cái này giả hoạt chó ma đầu liền không giống, hắn núp trong bóng tối xem náo nhiệt, đông cảm giác không tốt lắm. Cái này lĩnh vực mang tới cảm giác áp bách, ta cảm giác đã vượt xa cấp 9 lĩnh vực. Cái gì? Siêu, vượt qua cấp 9 lĩnh vực. Tiểu tạp trùng, ngươi kiếm này vực là thế nào cái chuyện? Hai người nghiên cứu nửa ngày cũng không có nghiên cứu minh bạch, vì vậy bọn hắn lập tức lạnh giọng hướng Dương Phàm chất vấn. A, muốn biết nguyên nhân gì, đi âm tào địa phủ tìm Diêm Vương hỏi đi. Dương Phàm cười lạnh, thể nội linh lực tuôn trào ra. Siêu, siêu, trên bầu trời từng đạo từ linh lực ngưng tụ kiếm khí xuất hiện, phương viên ngàn mét hình thành một tòa cự hình kiếm trận, bá đạo tuyệt luân. Cái kia cỗ phảng phất đến từ thái cổ giống như cảm giác áp bách, làm cho người ngạt thở. Lúc này nơi xa Lâm Mặc, Khương U Nhi, Khương Minh Nhi ba người rõ ràng cảm giác được cửu u minh tháp đối bọn hắn áp chế lực như thủy triều suy yếu, tùy theo mà đến là cái này kinh khủng kiếm trận, siêu cường lực lượng tăng phúc. Tốt nhật, Phàm ca, cái này, đây là. Lâm Mặc trừng to mắt, kinh hồn không chừng nhìn xem. Hắn cùng Dương Phàm đi ra đến mạo hiểm lâu như vậy, Dương Phàm thực lực biến hóa, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Dương Phàm cái này cực đạo kiếm vực như trước kia hoàn toàn chính xác không giống, càng kinh khủng, càng bá đạo, thậm chí tạo thành một tòa cổ xưa đáng sợ linh kiếm sát trận. Cái này đơn giản quá dọa người. Kiếm trận lĩnh vực hình thành, bắt đầu nhìn lên bầu trời đen nghịt đàn hắc ô nha, triển khai rào sát. Vành, vành, vô số quả đen tại cùng bạo kiếm khí oanh kích hạ, nhao nhao hóa thành huyết vụ, hải cốt không còn. Hoa, hoa, trên bầu trời khắp nơi đều là quả đen kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Trong lúc nhất thời, Huyết Nha triệu hoán đến đàn hắc ô nha công kích, bị Dương Phàm lấy sức một mình ngạnh sinh sinh ngăn cản. A, cái này sao có thể? Con đệm, ngươi làm như thế nào? Huyết Nha là thất thanh. Đến lúc này, nàng cũng phát hiện sự tình không thích hợp. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, cái này con dẹp thực lực đem so với trước tăng phúc không chỉ gấp 10 lần. Đây là người sao? Ma quỷ đi, làm sao cảm giác so với bọn hắn những thứ này phản phái càng thêm giống phản phái. Giết. Dương Phàm không thèm để ý, đưa tay ở giữa, những cái kia tung hoành kiếm khí tựa như cánh tay trái của hắn phải bàng, cực kỳ khủng bố. Giờ phút này trong lòng hắn cũng tràn ngập chấn kinh. Cứ việc qua đi cái này hơn một tuần lễ, tại Táng Kiếm Cốc toàn thân tâm lĩnh ngộ kiếm đạo của hắn tạo nghệ đã đạt đến cực kỳ khoa trương biến thái độ cao, nhưng giờ phút này hắn sở dĩ có thể đem cực đạo kiếm vực phát huy ra bá đạo như vậy uy lực, hình thành kiếm trận, hay là bởi vì cái này cực đạo kiếm vực đẳng cấp tăng lên duyên cớ. Trước đó Trấn Tiên Quan Tài Nữ Đế giúp hắn thức tỉnh kiếm vực lúc từng cùng hắn nói qua, cái này cực đạo kiếm vực là mạnh nhất 12 cấp lĩnh vực, mà lại tổng cộng chia làm 7 tầng. Dương Phàm mỗi lần đại cảnh giới đột phá liền sẽ giải tỏa một tầng. Tại Thiên Không Thành lúc, Dương Phàm tu vi cảnh giới chỉ có hóa thần kỳ, cho nên hắn thức tỉnh cực đạo kiếm vực chỉ là tầng thứ nhất, uy lực cũng chỉ có cấp 9. Bây giờ hắn cảnh giới đột phá luyện hư cảnh, cực đạo kiếm vực giải tỏa tầng thứ 2 linh kiếm sát trận, uy lực cũng từ lúc đầu cấp 9, tăng lên tới 10 cấp. Gái điếm túi, ngày đó tại khách sạn, còn giả trang say rượu nhân thê cầu dẫn ta. Hôm nay, càng liên hợp ma đạo lão cẩu, nửa đường âm chúng ta, không thể tha thứ. Lâm Mặc nhìn thấy Dương Phàm gần như lấy một địch hai, càng đánh càng hăng. Điên cuồng trào phúng. Khương Ú Nhi cùng Khương Minh Nhi, liếc mắt nhìn nhau. Không che giấu được đáy mắt hãi nhiên cùng chấn kinh. Tiểu tử này, đến tột cùng còn có bao nhiêu át chủ bài? Có thể hay không khoái hoạt chơi đùa? Lão cẩu, ngươi còn không cần toàn lực. Không cần tiếp tục toàn lực, lao nương cũng nằm thẳng. Không đánh được chính là đều chết ở chỗ này. Ai sợ ai? Huyết Nha gặp vô số quả đen, như mưa rơi bị Dương Phàm đánh giết. Vẫn lấy làm kiêu ngạo cửu u minh tháp, áp chế võ giả tu vi năng lực, cũng cơ hồ mất đi hiệu lực. Ánh mắt của nàng đỏ bừng, lập tức đối nút trong bóng tối khôi lỗi tôn giả giận mắng. Tiểu tạp chủng, ta thừa nhận, thực lực của ngươi vượt xa khỏi ta mong muốn. Hôm nay, đoạn không thể lưu ngươi. Nếu không tương lai sẽ là ta ma đạo, cực lớn tai họa. Khôi lỗi tôn giả ngữ khí xâm nhiên mở miệng. Sau một khắc, chỉ gặp một đạo bóng trắng xuất hiện. Siêu. Cái kia đạo bóng trắng sau khi xuất hiện, như quỷ mị hướng Dương Phàm đánh tới. Tốc độ nhanh đến mắt thường không thể gặp. Bịch. Một tiếng vang trầm, Dương Phàm thân ảnh bị đánh bay vài trăm mét. Bốn phía triển khai cực đạo kiếm vực, cũng theo đó một yếu. Suýt nữa tán loạn. Ta dựa vào. Đồng hồ. Biểu muội. Yêu nữ. Quả nhiên là ngươi. Liên tục hai tiếng kinh hô, đồng thời chuyển đến. Một tiếng là Lâm Mặc. Một tiếng là Khương Minh Nhi. Dương Phàm không để ý đến. Ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa. Chỉ gặp hắn vừa mới đứng thẳng phương hướng, tướng mạo cùng Tô Thanh Tuyết giống nhau như lúc nữ hải, đứng sừng sững ở đó. Vừa mới người đánh lén hắn, chính là nàng. Nếu như là lần thứ nhất gặp, Dương Phàm cũng khẳng định sẽ tưởng lầm là Tô Thanh Tuyết. Nhưng lần này, hắn rõ ràng tỉnh táo rất nhiều. Trước mắt cái này cực giống Tô Thanh Tuyết nữ hải, là một bộ khôi lỗi. Phi thường cao cấp khôi lỗi. Nếu như hắn đoán không lầm, lúc trước sát hại Hắc Vu tộc yêu nữ, chính là tôn này cực giống Tô Thanh Tuyết cao cấp khôi lỗi. Chính như đây, hôm đó tại bản cổ thành, Khương Minh Nhi vừa gặp Tô Thanh Tuyết lần đầu tiên, tưởng lầm là nàng giết. Giết hắn cho ta. Khôi lỗi tôn giả lạnh lùng thanh âm truyền đến. Siêu, siêu. Cực giống Tô Thanh Tuyết tướng mạo khôi lỗi, trong nháy mắt phát động vòng thứ hai tiến công. Lúc này, cái khác cái kia mấy chục cái khôi lỗi còn rối, cũng tập thể hướng Dương Phàm phát động công kích. Cách đó không xa, Huyết Nha khống chế Cửu U Minh Tháp, cũng điên cuồng công kích Dương Phàm. Dương Phàm thực lực cứ việc biến thái, nhưng giờ phút này lấy ít được nhiều, vẫn như cũng bị áp chế liên tiếp lui về phía sau. Hiện tượng hoàn sinh, tình huống nguy cấp. Biểu muội, ngươi làm cái gì? Điên rồi sao? Kia là Phàm ca a. Lâm Mặc không rõ ràng chuyện ra sao, hắn sốt ruột hô to, liền muốn tiến lên hỗ trợ. Nhưng nơi xa loại cấp bậc kia chiến đấu, căn bản không phải hắn có thể lẫn vào. Còn chưa vọt tới Dương Phàm bên người, liền bị đánh bay. Đừng hô, đây không phải là biểu muội ngươi. Đồng nhiên, Khương Vũ Nhi mở miệng nói, không phải biểu muội ta. Lâm Mặc sắc mặt khẽ giật mình, một mặt một bước. Rõ ràng chính là biểu muội hắn a, cái này chị vợ nói cái gì mê sảng. Chương 374, trọng thương miêu cương hai ma đầu, thu được cửu u minh ngục tháp. Chương 374, trọng thương miêu cương hai ma đầu, thu được cửu u minh ngục tháp. Biểu muội ngươi dùng kiếm. Ách, tốt. Giống như không cần. Lâm Mặc sửng sốt. Lúc này, trong lòng hắn vội vàng cảm xúc, dần dần tỉnh táo lại. Nơi xa, cô bé này cùng hắn biểu muội, cứ việc dài giống nhau như lúc, nhưng nàng vũ khí lại là một thanh kiếm. Trong trí nhớ, biểu muội hắn Tô Thanh Tuyết là dùng thương, mà lại là một thanh uy lực bá đạo băng thương. Đối phương, kiếm pháp lăng lệ phiêu miểu, nhưng cũng không phải là thủy thuộc tính linh căn. Cái này tình huống gì? Hẳn là hắn lao cứu ở bên ngoài làm cản rỡ, sinh con gái tư sinh. Chỉ là, cái này dài cũng quá giống đi. Khắc khắc. Tiểu tạp chủng, ngươi hắn a tiếp tục cản rỡ a. Ngươi lúc trước không phải rất ngông cuồng, rất trang bức sao? Xuất ra ngươi lúc trước dũng khí, tiếp tục giả vờ cho lão phu nhìn xem. Khôi lỗi tôn giả gặp Dương Phàm bị áp chế gắt gao, chỉ có thể bị động phòng thủ. Lần nữa ngang ngược cản rỡ. A, ngươi thật sự cho rằng dựa vào mấy cái khôi lỗi liền có thể thắng ta? Dương Phàm khinh miệt cười. Bằng không thì đâu? Ngươi dám đem cái kia hai con ma đồng triệu hoán đi ra? Không phải lão phu khoác lác, ngươi nếu là thật dám triệu hoán đi ra, kia chính là ta. Khôi lỗi tôn giả không chút nào sợ, tiếp tục chế giễu. Đối phó ngươi cái này cay gà, còn không cần triệu hồi ra ta quỷ ma đồng. Dương Phàm bề đối một câu. Lập tức, hắn thở sâu, chậm rãi giơ cánh tay lên. Ta có một kiếm, có thể chặn thiên. Ông. Một tiếng tựa như từ thái cổ mà đến kiếm minh, vang vọng cửu tiêu. Giống. Tiếng kiếm reo bên trong, giống như nghe được long ngâm gào thét. Ta dựa vào. Sẽ xảy ra sự tình gì? Trôi kiếm này. Là. Nơi xa, trong lòng chính gấp Lâm Mặc mấy người, đột nhiên mở to hai mắt. Giờ phút này, chỉ gặp Dương Phàm trong tay, thêm ra đến một thanh cổ kiếm. Cái kia cố minh mông khí tức, chính là từ trôi này cổ kiếm phía trên truyền đến. Đám người hướng hắn nhìn lại. Cổ kiếm vi vi tản ra quang mang. Không chỉ có như thế, chỗ mi tâm của hắn cũng có một đạo kim sắc kiếm văn. Cái này kim sắc kiếm văn, tựa hồ cùng trôi này cổ kiếm ở giữa có thần bí liên hệ, đan vào lẫn nhau. Kinh thiên cổ kiếm, sơ cấp hình thái. Giải tỏa kinh thiên cổ kiếm sơ cấp hình thái, hao phí tới tận Dương Phàm 8 thành linh lực, cũng là Dương Phàm cho đến trước mắt có thể đạt tới thực lực cực hạn. Nguyên bản, Dương Phàm là không muốn hiện lộ cái này đại sát khí át chủ bài, nhưng cái này khôi lỗi tôn giả miệng quá tiện, nhất định phải hôm nay bắt hắn cho chặt. Lúc này, Dương Phàm tựa như thượng giới kiếm đế, giáng lâm nhân gian. Liên như vậy tùy ý đứng sừng sững ở đó, bốn phía hình thành trong suốt kiếm cương, đem hắn phòng ngự kín không kẽ hở. Tùy ý những khôi lỗ kia, như thế nào cuồng phong dồn sức đánh, cũng khó có thể phá vỡ phòng ngự. Cái này một đợt, trực tiếp kinh hãi huyết nha cùng khôi lỗi tôn giả, vãi cả linh hồn. Đặc biệt là huyết nha, tức hồn hển giận mắng: "Lão cậu, đều tại ngươi cái này miệng túi, chọc giận ra hỏa này. Hôm nay muốn chết, ngươi cũng phải chết lao nương ta đằng trước. Nếu không phải tình huống nguy cấp, huyết nha thật có thể cùng miệng tiện khôi lỗi tôn giả đánh nhau. Chó ma đầu, hôm nay liền để ngươi xem một chút, như thế nào thực lực tuyệt đối nghiền ép." Dương Phàm không để ý đến cái này hai ma đạo yêu nghiệt, lẫn nhau xé bức cái nhau. Hắn chậm rãi đưa tay, vùng khẽ kinh thiên cổ kiếm. Ông vô song kiếm mang, hóa thành một đạo bá đạo tuyệt luân kiếm khí, hung hăng hướng bốn phía những khôi lỗi kia chém tới. Vâng, vâng, liên tục mấy âm thanh trầm đủ. Trong nháy mắt, khôi lỗi tôn giả khống chế mấy chục cái khôi lỗi con rối, có ba con bị tại chỗ rào sát. Tồi khô là hủ, phong quyển tàn vân giống như dọa người uy lực, đem tất cả mọi người dọa ngộng. Ta dựa vào cái này, đây là cái gì kiếm? Lâm Mặc phá phòng, thanh âm đều đang run rẩy. Khương Ú Nhi cùng Khương Minh Nhi đôi hoa tỷ muội này cũng giơ tay lên che miệng. Một kiếm này chi uy, có thể xưng hủy thiên diệt địa. Nhưng mà Dương Phàm cái này biến thái huy động thời điểm, chỉ là nhẹ nhàng động ra tay cánh tay. Khó có thể tin, tiểu tạp trùng, ngươi kiếm lợi hại lại như thế nào? Ngươi tìm không thấy ta, quay lại chờ ta luyện chế ra lợi hại hơn khôi lỗi, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Khôi lỗi tôn giả cũng có chút sợ thẹn ra quần. Kiếm này nếu là chém vào trên người hắn, chẳng phải là muốn xanh một miếng tử một khối á? Giờ phút này trong lòng hắn đã sinh ra thoái ý a, tìm không thấy ngươi, xem ra lần trước chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, còn không có để ngươi nhớ lâu một chút a. Dương Phàm cười, trong tay hắn kinh thiên cổ kiếm đột nhiên đón gió căng phồng lên, hóa thành một thanh trăm mét khai thiên cự kiếm. Và anh, sau một khắc, hắn một kiếm chém ra, không chỉ có đem phía trước bốn cái khôi lỗi tại chỗ chém giết, vô song kiếm mang hung hăng bổ về phía nơi xa đứng vững gò núi. A, tiêu thê lương thảm thiết âm thanh vang tận mây xanh. Ngươi đừng giết ta, là Tần Cửu gia muốn giết ngươi. Ta chỉ là lấy tiền làm việc, ta đem tiền đều cho ngươi. Khôi lỗi tôn giả hoảng sợ muôn dạng. Dương Phàm một kiếm phía dưới, cứ việc không có đem khôi lỗi tôn giả tại chỗ chém giết, nhưng cũng trọng thương đến mất đi sức chiến đấu, so người chết lắm lời khí. Lúc này, hắn đã triệt để dọa kẻ ra quần, máu me khắp người hướng Dương Phàm cầu xin tha thứ. Đã lấy tiền làm việc, tiền cầm, sự tình không có hoàn thành, càng đáng chết hơn. Dương Phàm biểu lộ lạnh lùng, con ngón đúng ra. Siêu, một đạo kiếm quang hung hăng đánh phía ngã xuống đất không dậy nổi khôi lỗi tôn giả. Tướng mạo cực giống Tô Thanh Tuyết khôi lỗi, bay nào qua đi. Ngạnh sinh sinh ngăn trở Dương Phàm cái này hãi nhiên một kích. Trong mấy mắt, nàng thân thể bị đánh xuyên, nhưng cũng không có máu tươi chảy xuôi ra. Sau một khắc, nàng cầm lên thoi thóp khôi lỗi tôn giả, cấp tốc đảo tẩu. Dương Phàm thấy thế, vi vi vặn lên lông mày. Sau đó, hắn chậm rãi giơ tay lên. Ông. Bên cạnh, kinh thiên cổ kiếm bộc phát ra dọa người kiếm mang. Cuối cùng, Dương Phàm nâng tay lên lại rơi xuống, không có đánh xuống một kiếm này. Cứ việc đối phương chỉ là một con cao cấp khôi lỗi, nhưng dù sao tướng mạo cùng Tô Thanh Tuyết cái kia tiểu mỹ nữ giống nhau như lúc, trực giác nói cho hắn biết, các nàng ở giữa chỉ sợ có cái gì không muốn người biết bí mật. Cho nên Dương Phàm không thể nhẫn tâm coi nàng là trận đánh sát. Huyết Nha gặp khôi lỗi tôn giả như chó nhà có tang giống như đào tẩu, thấy tình thế không ổn, cũng tranh thủ thời gian muốn chạy trốn. Thử, ta để ngươi đi rồi sao? Dương Phàm đống nhiên quay đầu, sắc mặt lạnh lẽo. Trong mấy mắt, trong tay hắn kiếm mang mênh mông kinh thiên cổ kiếm hướng Huyết Nha đánh tới. Cựu U Minh Ngục Tháp, Huyết Nha bị hù hoa rung thất sắc, vội vàng thôi động cửu u minh ngục tháp ngăn cản. Và anh, đột ngạt tiếng vang, trên bầu trời tôn này sừng sững đứng vững màu đen tự tháp, trực tiếp bị Dương Phàm một kiếm vanh về nguyên hình, rơi xuống đến nơi xa trên mặt đất. A, tiêu thê lương thảm thiết âm thanh vang vọng đất trời. May mắn nhặt về một cái mạng Huyết Nha, không lo được đi nhặt về cửu u minh ngục tháp. So sánh dưới, nàng cảm giác vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn. Và vô số đàn hắc ô nha phô thiên cái địa hướng Dương Phàm đánh tới. Tự bạo. Và anh, đột ngạt tiếng vang, đinh hai nhức óc. Bên hai không dứt, huyết vụ đầy trời, ngăn cản Dương Phàm truy kích ánh mắt. Nửa ngày, trên bầu trời đàn hắc ô nha tán đi, chỗ nào còn có thể tìm tới Huyết Nha thân ảnh? Trốn. Dương Phàm trong lòng cảm thán, những thứ này ma đạo yêu nghiệt, từng cái thực lực không ra thế nào tích, nhưng đào mệnh công phu, ngược lại là nhất lưu. Dương Phàm ánh mắt rơi xuống nơi xa tòa kia màu đen nhỏ tháp bên trên, vung tay lên. Trong mấy mắt, cái này cửu u minh ngục tháp liền rơi xuống trong tay hắn. Chương 375, Lâm Mặc bị cô em vợ lừa gạt đi hắc vu tộc. Chương 375, Lâm Mặc bị cô em vợ lửa gạt đi hắc vu tộc. Tên cựu u minh ngục tháp đẳng cấp tiên thiên đạo khí loại hình hắc ám hệ đặc tính, thôi động sau hóa thành màu đen tự tháp, phóng thích ma khí xung kích, chấn áp trong lĩnh vực địch nhân tu vi. Quả nhiên là một kiện ma khí, mà lại phẩm cấp vẫn là tiên thiên đạo khí cấp bậc, gần với Dương Phàm chuẩn tiên khí kinh tiên cổ kiếm. Cái này áp chế địch nhân tu vi đáng sợ năng lực, không thể so với những cường đại đó cấp 9 lĩnh vực chênh lệch. Kiếm lợi lớn. Nửa ngày, Dương Phàm lấy lại tinh thần, thu hồi cựu u minh ngục tháp, trong lòng suy tư lên cái này hai ma đầu đảo tẩu lúc nói cái kia lời nói. Nguyên bản Dương Phàm trong lòng còn tại nghi hoặc, bọn hắn tại sao lại liên thủ đối phó hắn? Thậm chí, không tiếc bất cứ giá nào. Hiện tại, Dương Phàm trong lòng minh bạch, là bàn cổ thành nhà giàu nhất Tần Cửu gia, bỏ ra giá tiền rất lớn, tìm bọn hắn làm việc. Như thế tới nói, cái này Tần Cửu gia, không chỉ có cùng Anh Hoa quốc đám kia tiểu bắt rát có cấu kết, còn cùng cái này Miêu Cương bên trong ma giáo yêu nghiệt, có nhận không ra người hoạt động. Mẹ nó, dám thuê những thứ này ma giáo yêu nghiệt giết hắn, thật coi hắn Dương Phàm là quả hờ mềm. Dương Phàm ánh mắt lạnh dần. Phàm ca, Lâm Mặc chạy tới, trừng to mắt nhìn xem hắn. Ừm. Các ngươi nhìn ta chằm chằm một mực cho rằng cái gì? Dương Phàm quay đầu nhìn lại. Hắn phát hiện Lâm Mặc, Khương U Nhi, Khương Minh Nhi ba người, mở to hai mắt nhìn chằm chằm hắn mới nhìn. Ánh mắt kia, nhìn hắn toàn thân không được tự nhiên. Khương U Nhi cùng Khương Minh Nhi, dùng sức nhìn thì cũng thôi đi. Lâm Mặc cái này tử nhân yêu muốn làm gì? Phàm ca, ngươi, ngươi làm sao như thế điều? Ngươi chiêu kia từ trên trời giáng xuống kiếm pháp, cái nào học được? Ta quyết định, ta về sau không tu thể phách, ta muốn theo ngươi học kiếm thuật. Nghĩa phụ ở trên, xin nhận hài nhi một. Ai nha? Phàm ca, đừng đạp đừng đạp. Lâm Mặc cái thằng này ý nghĩ, vĩnh viễn là như vậy kỳ hoa. Hắn hai mắt mạo tinh tinh nhìn xem Dương Phàm, tại chỗ liền muốn quỳ xuống bái nghĩa phụ. Dương Phàm sao có thể để hắn toàn nguyện, bay lên một cước, đem hắn đạp bay đến mấy mét xa, rơi đầy bụi đất. Cút. Dương Phàm mặt đen lên, không thèm để ý hắc hắc. Phàm ca, ta đây không phải chỉ đùa với ngươi nha, đừng nóng giận. Lâm Mặc phủi mông một cái bên trên cho bụi, hấp tấp liếm láp mặt chạy tới. Dương Phàm, ngươi theo ta đi Hắc Vu tộc đi. Trước ngươi không phải muốn tán tỉnh ta sao? Chỉ cần ngươi đi Hắc Vu tộc, loại này nam nữ hoan ái sự tình cũng không phải không thể. Đương nhiên, cô em vợ Khương Minh Nhi, phong tình lại lớn mật dụ hoặc. Cái gì? Dương Phàm trừng to mắt, ngậm bực. Ta dựa vào. Phàm ca, ngươi, ngươi không thể cướp ta cô em vợ a. Lâm Mặc một tiếng kêu rên, ngao ngao quỷ tê ở. Yêu nữ, ngươi còn có thể muốn chút mặt sao? Mặc dù ngươi ta quyết liệt, nhưng ngươi nói thế nào cũng là y cô em vợ. Hẳn là, ngươi tiểu di tử này muốn cùng y để đoạt bạn trai. Khương Vũ Nhi thần sắc cứng đờ, lúc này chửi mắng. Đừng cho là ta nhìn không ra, ngươi trong lòng một chút kia tiểu thủ đoạn. Y để bạn trai. Sợ không phải ngươi nữ nhân này, tự mình muốn nuốt một mình đi. Khương Minh Nhi một chút không yếu thế, cười lạnh giận đối. Ngươi cái này yêu nữ, đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ. Khương Vũ Nhi sắc mặt cứng đờ tức giận đến toàn thân phát run. Ầm vang. Sau một khắc, nàng trong nháy mắt tế ra pháp bảo, muốn cùng Khương Minh Nhi cái này yêu nữ quyết nhất tử chiến. Khương Minh Nhi không cam lòng yếu thế, cũng tế ra pháp bảo. Ngừng ngừng ngừng. Hai vị tiền bối, các ngươi lánh tĩnh một chút. Ta thay đổi chủ ý, tạm thời không theo các ngươi tiến về Miêu Cương. Dương Phàm gặp đôi này tỉ muội hoa, một lời không hợp liền muốn đánh nhau. Trận trận nhức đầu. Không chờ các nàng động thủ, Dương Phàm đội vàng khuyên can. Ngươi không đi Miêu Cương, ngươi muốn đi đâu? Ta dựa vào. Phàm ca, ý để bệnh ngươi bất trị sao? Lâm Mặc cũng trừng to mắt, chấn kinh nhìn xem Dương Phàm. Ý thì thiên ma thánh thể, tự nhiên muốn áp chế. Nhưng ta hiện tại dự định trở về bản cổ thành, đem Tần Cửu ra cái kia lão cẩu làm thì rồi. Trước đó ta từng nói qua, cái này lão cẩu không đến trêu chọc ta, thì cũng thôi đi. Hắn nếu là dám đến chọc ta, ta không ngại tiễn hắn đi Diêm Vương nơi đó báo đến. Đã hắn ta cảm giác đang nói đùa, không đem ta nói coi ra gì, ta tự nhiên đến tiễn hắn một đoạn. Lập tức, Dương Phàm đem trong lòng dự định nói ra. Bên cạnh, mấy người một mặt chấn kinh. Hắn muốn quay trở lại bản cổ thành, giết bản cổ thành nhà giàu nhất Tần Cửu gia. Cái này, ta cùng đi với ngươi. Ta cũng đi. Mẹ nó, cái gì cầu thí Tần Cửu gia, làm liền xong rồi. Ba người lấy lại tinh thần, tề tề tỏ thái độ. Lâm Mặc là Dương Phàm bạn bè thân thiết, hảo huynh đệ. Hai người cùng một chỗ từ Thần Hạ học viện bỏ học, không xa vạn dặm đi vào phương nam bản cổ thành. Khẳng định là Dương Phàm đi đâu, hắn đi cùng đâu. Mà Khương Vũ Nhi cùng Khương Minh Nhi tỷ muội hai, trong lòng thì đánh lấy khác biệt mục đích. Bây giờ Miêu Cương đã sớm không còn là trước kia cái kia Thái Bình Miêu Cương. Theo Bát Hoang Tỏa Long trận tổn hại, toàn bộ Miêu Cương bầu trời bị huyết vụ bao trùm, sinh tồn hoàn cảnh ác liệt. Ma giáo yêu nghiệt hoành hành, đốt giết cắt đoạn. Bất luận là Bạch Vu tộc, vẫn là Hắc Vu tộc, tràn ngập nguy hiểm. Các nàng hai tỷ muội từ trên người Dương Phàm, thấy được quay về Thái Bình hy vọng. Các ngươi không cần đi. Vì sao? Ghét bỏ chúng ta vương hữu. Ách, đây cũng không phải. Phàm ca, đó là cái gì nguyên nhân? Nhiều người không phải lực lượng lớn nha. Nhiều người lực lượng là lớn, nhưng lại càng dễ bại lộ mục tiêu. Giống như cũng thế. Tần lao chó đã cấu kết ma giáo yêu nghiệt giết ta, khẳng định sẽ có phòng bị, ta tự có thượng sách. Dương Phàm hướng phía mấy người mắt nhìn. Mãi mãi cái chân. Hắn lần này trở về bản cổ thành, một mặt là muốn làm thịt Tần Cửu gia. Một phương diện khác, chính là muốn tránh né đôi hoa tỷ bội này tranh đoạt lôi kéo. Sao có thể mang lên các nàng cùng một chỗ? Nếu như thế, cái kia tiểu ca, ngươi theo ta đi Hắc Vu tộc đi. Ta Hắc Vu tộc, mỹ nữ đông đảo, dị tộc phong tình. Khương Minh Nhi trong mắt nhanh như chớp nhất chuyển, dứt khoát lùi lại mà cầu việc khác, đem chủ ý đánh tới Lâm Mặc cái thằng này trên thân. Thật sao? A Phi, ta nói là, ta người này cương trực công chính, ta đi trước thay Phàm ca, tìm kiếm tìm kiếm. Lâm Mặc hai mắt tỏa ánh sáng, mười phần một cái sắc lang biến thái. Mấu chốt là, con hàng này còn để Dương Phàm có nổi. Dương Phàm khí nghĩ quất hắn. Soái ca, đến ta Bạch Vu tộc a. Dương Phàm quay đầu cũng muốn đi ta Bạch Vu tộc. Ta Bạch Vu tộc mỹ nữ, không thể so với Hắc Vu tộc trên lệnh. Khương Vũ Nhi cũng cứng đốc. Nàng cái nào nhìn không ra Khương Minh Nhi trong lòng, đánh ý định quỷ quái gì. Lâm Mặc là Dương Phàm tốt nhất huynh đệ. Y Y thì tại Bạch Vu tộc, chắc chắn sẽ không để nàng đi Hắc Vu tộc. Cho nên, cái này yêu nữ liền muốn đem Lâm Mặc lắc lư đi Hắc Vu tộc. Cứ như vậy, đến lúc đó liền không sợ Dương Phàm không đi Hắc Vu tộc. Không đi không đi, ngươi cái này chị vợ thật hùng, lúc trước còn muốn giết ta. Huống chi, ta cùng Phàm ca đã sớm phân tốt, hắn ôm đại gì, ta ôm tiểu gì. Lâm Mặc con hàng này, cũng không quay đầu lại cự tuyệt. Úp Nhật cha ngươi, ngươi xuất sinh kia chớ nói nhảm. Dương Phàm gặp hai tỷ mỗi ánh mắt, tề tề nhìn tới. Sắc mặt đều tái rồi. Sau đó, hắn tiến lên, hành hung cái này hố hàng. Mãi mãi cái chân. Cái thằng này là thật muốn đem hắn giết hết bên trong A Lãng ốc, vẫn là xuẩn. Có mấy lời có thể nói lung tung A.